như vậy làm như thế nào dạng đâu này? Nhậm Phát nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, không ngờ như thế những năm nay nhà mình sinh ý càng ngày càng kém, lại nguyên lai là phong thủy trên xảy ra vấn đề. Hẳn là bông tuyết che đỉnh, đây mới gọi là chuồn chuồn lướt nước, quan tài đầu không gặp được nước, tại sao gọi chuồn chuồn lướt nước đâu này? Người tu đạo, chú ý thuận theo thiên lý, thị phi rõ ràng, cửu thúc biết Nhâm gia là đoạt lấy người khác huyệt mộ, ngữ khí cũng trở nên có chút bất thiện, cuối cùng phong thủy tiên sinh đó coi như có lương tâm, để cho ngươi 20 năm mới xuất hiện hòm quan tài rời chôn cất, hại ngươi nửa đời người không hại ngươi cả đời, hại ngươi một đời không hại ngươi 18 thay. Một phen, nói Nhậm Phát mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tuy lòng hắn dưới có chút thống hận kia phong thủy tiên sinh, nhưng là biết, chuyện này dù sao cũng là nhà mình đã làm sai trước, cũng không oán người được nhà phong thủy tiên sinh trả thù. Trông thấy á. Vừa lúc đó, xa xa đảo phần mộ người trẻ tuổi trong có nhân đại gọi, nhất thời liền đem cửu thúc cùng Nhậm Phát lực chú ý hấp dẫn qua, giang thần đám người cũng liền bận rộn rửa sát vào qua. Ánh mắt mọi người chỗ hướng, nhưng thấy đảo mở trong đất bùn, quan tài quả nhiên giống như cửu thúc nói, là dựng thẳng lấy chôn cất. Sau đó, mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử tiến lên, dùng giản dị sâu không đem quan tài từ trong đất bùn kéo đi lên, nhẹ nhàng mà đặt ngang ở bên cạnh trên đất trống. Tùng, lỏng, dây thừng, lên đi. Cửu thúc trầm giọng mở miệng, ngôn ngữ trong đó mang theo một cỗ không để cho khinh thường uy nghiêm. Các vị, hôm nay là đảm nhiệm công uy dũng lại thấy ánh mặt trời, vài năm linh 36, 22, 35, 48 cùng với thuộc gà, thuộc như người hết thể quay người làng tránh. Tiếng nói hạ xuống, lúc này liền có một nhóm người theo lời làng tránh, người chết vì đại, bất luận cái gì niên đại, mọi người đối với người chết luôn là đều không hiểu còn có kính nghệ. Qua mấy hơi thở, cửu thúc rồi mới đón lấy lên tiếng nói, bẩm tránh hoàn tất, mọi người chỉnh lý y hề quan, khai mở hòm quan tài. Vâng, cửu thúc. Mấy người trẻ tuổi nghe lệnh, lúc này tiến lên khai mở hòm quan tài, liền vào lúc này, dị biến phát sinh, trong rừng cầm chìm giống bị cái gì đáng sợ sự vật chỗ kinh sợ, lại nhao nhao bay lên, bên tai còn truyền đến vài tiếng vang dội còn quả tiếng kêu. Giang thần vô ý thức địa nhướng mày, đảo mắt nhìn lại, thấy cửu thúc lúc này cũng đang nhíu mày trầm tư, vội vàng đưa tới, thấp giọng nói, sư huynh, ta cảm giác có chút không đúng à. Phải không thích hợp? Cửu thúc khẽ lên tiếng, nói, khai mở hòm quan tài thời điểm, chim bay hù dọa, con quạ văng lên, còn đây là điểm không may. Mấy người trẻ tuổi động tác đến nhanh, thầy cho hai người trong khi nói chuyện, Nhậm lao thái gia quan tài đã bị mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm thi khí tự trong quan tài khuyết tán xuất ra, đợi thi khí tản đi, lộ ra trong quan Nhậm lao thái gia thi thể, thì cách 20 năm lâu, không gây nửa điểm hư thối. Nhậm gia phụ nữ kinh sợ khóc bái, Nhậm Phát khóc hô nói, cha, kinh động đến lao nhân gia người, hài nhi thật sự là bất hiếu. Bất quá, hắn tiếng khóc tuy lớn, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm vệt nước mắt, rốt cuộc, Nhậm lao thái gia đều chết mất đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu thương tâm cũng đã theo thời gian phai đi. Giả vờ giả vị khóc hô một hồi, Nhậm Phát lập tức tinh thần sáng láng đứng dậy, hướng về bên cạnh cửu thúc hỏi, cửu thúc, này huyệt mộ còn có thể dùng sao? Cửu thúc mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong quan tài thi thể, một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng ứng tiếng nói, chuồn chuồn lướt nước, một chút lại, chắc chắn sẽ không điểm tại cùng một vị trí, huyệt đã phế đi. Vậy làm sao bây giờ a? Nhậm Phát mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng, một đôi mắt nhìn chằm chằm cửu thúc, tràn đầy bức thiết vẻ. Cửu thúc lúc này trầm giọng trả lời, ta đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Hỏa táng? Không được. Nhậm Phát nghe vậy, lập tức liền đưa ra phản đối ý kiến, tiên phụ khi còn sống sợ nhất chính là hỏa, ta không thể làm như vậy. Giang thần nghe vậy, lúc này một tiếng cười lạnh, mặc kệ ra hỏa này là thật hiếu thuận, hay là vì bảo đảm nhà mình lợi ích, nhưng lại không thể không nói, hắn lần này kiên trì, ngược lại là thành tựu chính mình, rốt cuộc, nếu Nhậm lao thái gia còn không thay đổi thành cương thi đã bị hỏa táng. Cái kia tiêu diệt Nhậm lao thái gia biến thành cương thi nhiệm vụ chính tuyến còn thế nào hoàn thành. Cửu thúc cũng biết lời của hắn có chút đường đột, bất quá, vẫn kiên trì khuyên giải nói, Nhậm lao gia, sự tình không tầm thường, không hỏa táng chỉ sợ sẽ có gây phiền toái. Nhưng Nhậm Phát kiên trì hiển nhiên không chút nào tại cửu thúc phía dưới, như thế nào đều được, tóm lại chính là không thể hỏa táng, cửu thúc, ngươi hay là ngẫm lại biện pháp khác ca. Ai? Cửu thúc thở dài, lắc đầu nói, được rồi. Buổi tối hôm nay trước hết đem Nhậm lao thái gia thi thể gửi tại chúng ta nghĩa trang, đến ngày mai, ta lại cho lao thái gia tìm cái khác mộ địa, để cho hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo! Không đợi cửu thúc tiếng nói hạ xuống, Nhậm Phát phụ nữ đáp lại, A Huy đã nhịn không được thét to lên tiếng, che lên quan tài che, dơ lên quay về nghĩa trang. Mắt thấy mọi người bận việc, nhao nhao rời đi, cửu thúc lại là cho mày, phân phó giang thần cùng hai cái đồ đệ nói, sư đệ! Ngươi mang theo thu sinh văn tài bọn họ tại đây huyệt mộ lúc trước điểm cái hoa mai hương trợ, thiêu xong sau nhớ về nói cho ta biết. Lập tức lại không quên dặn dò, nhớ kỹ, từng mộ phần đều muốn thượng hương. Số tử, 2041. Chương 71, ác ngộng điểm báo. Cửu thúc đám người rời đi, nghĩa địa trên liền cũng chỉ còn lại có Giang Thần, Thu Sinh, Văn Tài ba người, đương nhiên, còn có khắp núi mộ phần, cùng với rất nhiều một thế giới khác. Người, hoặc là nói, quỷ. Ba người từng người chọn một bó lớn hương, liền liền chia nhau hành động, Văn Tài phụ trách tại Nhậm Lao Thái gia huyệt mộ lúc trước điểm mai hoa hương trận, Giang Thần cùng Thu Sinh thì đi cho từng cái mộ phần thượng hương. Cái gọi là mai hoa hương trận, chính là lấy huyệt mộ làm trung tâm, kéo dài ra 5 cái, từng đốt dâng hương tam trụ cửu, mỗi ba đốt hương lại từng người hiện lên nửa vòng tròn hình dáng, từ huyệt mộ trên không xem đã, vừa vặn như là một đóa hoa mai. Đem so sánh ra, Giang Thần cùng Thu Sinh sống liền tương đối đơn giản, chỉ cần tại từng mộ phần phía trên một chút trên một nén nhang là được rồi, cái khác ngược lại không có gì đặc biệt chú ý. Luận đạo phương pháp, Giang Thần vẫn còn ở trúc cơ giai đoạn, liền cánh cửa cũng không có bước vào tay mơ. Tự nhiên là so ra kém Thu Sinh, nhưng luận thân thủ, Giang Thần một người thắng được 100 Thu Sinh cũng không chỉ, động tác của hắn rất nhanh, một cái mộ phần một nén nhang, không bao lâu, tình hình kinh tế liền cũng chỉ còn lại có một nén nhang. Đồng thị Tiểu Ngọc Giang Thần cầm trong tay cuối cùng một nén nhang, đứng ở mộ bia lúc trước, vô ý thức nhìn thoáng qua trên bia mộ chữ, lập tức chính là sững sờ. Tuy luân hồi nội dung cốt truyện không phải là tin tức gì đều độ cho mình, nhưng hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Thu Sinh cũng là bởi vì cho mộ phần lên hương, mới rước lấy phần mộ chủ nhân Đồng Tiểu Ngọc hảo cảm, cùng hắn một phen phong lưu quần giao. Hiện tại đến phiên chính mình rồi, hắn không khỏi có chút do dự, này nén hương là trên đâu này? Hay là trên đâu này? Uy, ngươi đến cùng có đánh hay không tính lên cho ta hương A? Ngay tại Giang Thần sững sờ ở trước mộ phần do dự bất định thời điểm, đồng nhiên, bên hai đột ngột chuyển đến một cái nữ hải vấn phẫn nộ lời nói. Lập tức liền, Giang Thần vô ý thức địa lên tiếng. Lập tức xoay người liền đem trong tay còn sót lại kia nén hương cắm ở trước mộ phần. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không đúng, Nhậm Đình Đình đã đi về nhà, này Hoàng Sơn giã lĩnh, nơi nào đến nữ hải nói chuyện với tự mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Giang Thần lập tức liền ngay tại nhìn thấy, mộ bia phía trên, Đồng Tiểu Ngọc hắc bạch ảnh chụp đang nhếch một trường cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía chính mình ngượng ngùng mà cười cười. Má ơi! Một tiếng kêu sợ hãi, Giang Thần cả người lúc này chính là nhịn không được sau này liền lùi mấy bước. Thiếu chút nữa đặt mông té ngồi trên mặt đất. Tuy theo, không đợi hắn định ra thần, bên hai lại chuyển tới một tiếng ngượng ngùng tiểu mị lời nói, đa tạ. Không cần cảm ơn. Mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng thấy quỷ này thật đúng là Giang Thần đệ nhất hồi, gần như nguyên vốn tại bản năng sợ hãi, để cho hắn té trở về chạy trốn. Kết quả, không đợi hắn chạy ra vài bước, liền phanh một tiếng cùng trước mặt đi tới Văn Tài cứng rắn đụng vào nhau. Ôi uy! Văn Tài mặc dù có chút năng lực, nhưng đánh lên Giang Thần hộ thân cương lực, tính hắn không may. Hưởng thụ lấy cùng lúc trước gã huy đồng dạng đãi ngộ, giống như đâm vào lớp kín tường đồng vách sắt phía trên, nhất thời nửa người đều tê dại. Bất quá, lúc này Văn Tài hiển nhiên không kịp những cái này, lập tức vội vàng chịu đựng đau nhức kịch liệt từ dưới đất đứng lên thân, bụng lấy eo mặt mũi tràn đầy lo lắng đưa trong tay hương đưa tới trước mặt Giang Thần, kinh hoàng vô cùng lên tiếng nói, tiểu sư thúc, ngươi xem một chút, này hương như thế nào đốt thành như vậy. Hai ngắn một dài. Giang Thần từ Văn Tài trong tay tiếp nhận kia nén hương, vừa nhìn. Nhất thời liền cảm giác có một cỗ gió mát từ cổ sống một mực thổi tới đỉnh đầu, để cho hắn toàn thân run lên. Tại sao có thể như vậy, đi mau. Nhanh báo cho sư phụ. Nói ra những lời này chính là Thu Sinh, hắn vừa mới trên đã xong cuối cùng một nén nhang, ai từng muốn, vừa qua tới liền gặp được Văn Tài trong tay kia nén hương, nhất thời cảm thấy kinh hãi. Ba người vội vàng nhanh như chớp pháo hôi nghĩa trang, liền thở một ngụm công phu đều chẳng quan tâm, liền trực tiếp đi chính sảnh đem hương đưa cho cựu thúc nhìn. Người. Sợ nhất không hay xảy ra, hương, tối kỵ nhất hai ngắn một dài. Hết lần này tới lần khác liền đốt thành như vậy. Trong nhà xuất này hương, khẳng định có người tang. Ai nghĩa trang trong đại sảnh, trông coi Nhậm Lao Thái gia quan tài cửu thúc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu từ Giang Thần trong tay tiếp nhận chi kia hương, không khỏi một tiếng thái độ bình thường. Văn Tài nhịn không được ở bên hỏi, sư phó, ngươi vừa rồi câu nói kia nói có đúng không là Nhậm Lao gia trong nhà nha? Cửu thúc trừng mắt liếc hắn một cái đáp, chẳng lẽ là này a? Văn Tài lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức không có tim không có phổi vô vô lồng ngực của mình nói, phải không quan mình không quan tâm, việc không liên quan đến mình không quan tâm. Giang Thần thấy thế, không khỏi lắc đầu, quay người hướng cửu thúc hỏi, sư huynh, có phải hay không chỉ cần cùng Nhậm Lao Thái gia có quan hệ đều có khó khăn. Tóm lại họ Nhậm liền đều xong đời là được rồi. Văn Tài một bên hướng trong miệng nhét đồ vật, một bên cướp lời nói đầu, có thể lời mới ra miệng hắn liền ngây ngẩn cả người, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, đình đình. Ai? Người ta Nhâm ra sự tình mắc mớ gì tới ngươi? Không phải nói người tất cả có mệnh sao? Văn Tài đang muốn tiến lên thỉnh sư phụ hỗ trợ, lại bị vẻ mặt trêu tức Thu Sinh ngăn cản. Văn Tài liếc mắt nhìn hắn, lúc này một bà đẩy ra tay của hắn nói, lời không phải là nói như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, có thể cứu người trong lòng một mạng, kết hôn liền không thành vấn đề. Nói qua muốn vượt qua Thu Sinh, lại không nghĩ lại bị Thu Sinh cho kéo lại. Công bình cạnh tranh A. Thu Sinh vung vẫy tay chỉ, hướng Văn Tài làm rõ mình cũng đối với Nhậm Đỉnh Đỉnh có tâm tư. Tốt. Văn Tài lúc này lên tiếng, lập tức liền cùng Thu Sinh một chỗ đem Giang Thần gạt mở, tiến đến cửu thúc bên người, cùng kêu lên nói, sư phụ, ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp A. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Cửu thúc có chút bất đắc dĩ lườm hai cái đồ đệ liếc một cái, lập tức mục quang lại trở về Nhậm Lao Thái gia quan tài trên, bằng không thì làm gì vậy đem quan tài dơ lên trở về. Văn Tài hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là này bức quan tài có vấn đề? Không phải là quan tài có vấn đề, mà là trong quan tài tử thi có vấn đề. Giang Thần thực vì chính mình có như vậy hai cái sư huynh cảm thấy khổ sở, các ngươi cũng không nghĩ, một cỗ tử thi chôn dưới đất 20 năm, làm sao có thể còn không có nát? Nếu là ta đoán không lầm, hiện tại thi thể đã bắt đầu có biến hóa. Trong khi nói chuyện, hắn đi đến quan tài bên cạnh, tiện tay bắt lấy quan tài che sau này kéo một phát, lộ ra bên trong thi thể. Hoa! Mập ra á! Mắt thấy Thu Sinh cùng Văn Tài vừa đụng tới đây liền phát ra một tiếng thán phục, cựu thúc trong lòng giật mình, vội vàng cũng bu lại, chỉ thấy lúc trước còn không hề có biến hóa Nhậm Lao Thái gia, lúc này mặt lại trở nên tràn đầy nếp nhăn, đặt ở bàn tính trên 10 ngón tay móng tay cũng thoát ra co tam tấc dài hơn, mỗi cây móng tay đều hiện ra sâu kín ánh sáng màu lam. Mau đưa quan tài che lên. Cựu thúc sắc mặt mãnh liệt biến đổi, gấp giọng phân phó nói, chuẩn bị giấy bút mực đao kiếm. Vâng. Sư huynh. Giang Thần lúc này lĩnh mệnh mà đi. Mà Thu Sinh cùng Văn Tài thì là chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt không biết làm sao. Cái gì? Hai người ngây ngốc mà hỏi, sư phụ, cái gì là giấy bút mực đao kiếm A? Giấy vàng, hồng bút, mực tàu, dao phay, một kiếm. Hai người vô chi bộ dáng nhất thời nhằm chung cựu thúc một hồi tức giận, vươn tay hung hăng gõ hai người đầu một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, các ngươi lúc nào có thể học một ít các ngươi tiểu sư thúc. Nhập môn hai người các ngươi so với người ta còn sớm. Hết lần này tới lần khác biết so với người ta còn thiếu. Thu Sinh cùng Văn Tài thống khổ bụng lấy đầu không dám tranh luận, vẻ mặt ủy khuất. Được rồi, hai người các ngươi đi đem ống mực lấy ra, thuận tiện bắt con gà, trong chốc lát vi sư có ích. Cựu thúc bất đắc dĩ thở dài, cũng không muốn nhiều trách cứ hai tên đồ đệ của mình. Rốt cuộc, người này tiên thiên tư chất có cao thấp, không thể so sánh, lập tức liền phân phó bọn họ đi làm sự tình khác. Đồ vật đều lấy ra. Bất quá trong một giây lát công phu, Giang Thần ba người liền đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị xong, lại căn cứ cựu thúc chỉ thị, tại quan tài bên cạnh xếp đặt một phương tế đàn, sau đó cung kính đứng ở một bên, chờ đợi cựu thúc chỉ thị tiếp theo. Ừ, cựu thúc gật gật đầu, không nói hai lời, đi thẳng tới tế đàn bên cạnh, ôm đồm sống qua gà, Giang Thần lật tay một đao, phá vỡ cổ gà, nhất thời đỏ tươi nhiệt huyết bắn tung tóe, rơi vào trên bàn sớm đã chuẩn bị cho tốt bát sứ bên trong. Cựu thúc trở tay đem gà đưa cho Văn Tài, lập tức chân đạp bắt quái, trầm hung vật khí. Một tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn, một tay dò xét chỉ cắm vào một bên tràn đầy gạo nếp trong chén, nhẹ nhàng run lên, trên đầu ngón tay liền chỉ còn lại có một khỏa hạt gạo, tại ánh nến trên nhẹ nhàng một đoàn, hạt gạo bữa nay thì luồn lên hơn một xích cao hỏa diễm, bị hắn ném bỏ vào tràn đầy máu gà trong chén, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang nhỏ, hỏa diễm đằng đằng, xông thẳng lên. Số tử, 2137. Chương 72, Trấn Thi, Bí Kíp, Linh Can. Hỏa diễm đằng đằng, đạo pháp huyền bí. Lật tay trong đó, mực nước ngược lại rơi huyết chén, cựu thúc đè xuống bắt quái, bên cạnh lay động, trên dưới nhoáng một cái, để qua không trùng, đồng thời nhanh chóng chuyển tới ống mực, hai tay tại lên phát ấn, tiếp được rơi xuống huyết chén, màu đỏ thâm chất lỏng dọc theo chén biên chậm rãi chảy vào ống mực lỗ khảm bên trong. Mắt thấy ống mực bên trong tuyến đã bị thấm ướt không sai biệt lắm, Giang Thần vội vàng mở miệng hỏi, sư huynh, có phải hay không muốn đạn tại quan tài phía trên? Không sai. Cựu thúc cầm lấy ống mực, miệng nói, ta đã làm pháp thuật. Này dây mực có thể tạm thời phong khốn ở Nhậm Lao Thái gia thi thể. Trong khi nói chuyện, hắn đem ống mực đưa cho Thu Sinh, ngươi cùng Văn Tài đi đạn tuyến, nhớ kỹ, từng địa phương đều muốn đạn A. Vâng, sư phụ. Mặc dù có chút hâm mộ cựu thúc đối với Giang Thần ưu đãi, bất quá, Thu Sinh cùng Văn Tài cũng không dám phản đối cường quyền, lập tức thành thành thật thật đi đạn tuyến, Giang Thần thì hào hứng bừng bừng nhìn hai người làm việc. Cựu thúc chậm rãi dạo bước đi đến linh vị lúc trước, một bên điểm lên tam chi dài hương. Một bên cho đồ đệ nhóm cũng nói, người phân ra người tốt người xấu, thi phân ra cương thi tử thi. Người không chỉ phân ra người tốt người xấu, còn phân ra nam nhân cùng nữ nhân đó. Chưa từng nghĩ, cựu thúc vừa mới mở miệng, liền cho Văn Tài kích động cắt đứt, nhắm chúng cựu thúc trừng mắt liếc hắn một cái. Sư phụ nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Cựu thúc hận không thể một trưởng chụp chết vụng về đồ đệ, thấy hắn thành thành thật thật làm bắt đầu cuộc sống, rồi mới nói tiếp, nhậm lao thái gia thi, chính là nhanh biến thành cương thi thi. So với việc Văn Tài, Thu Sinh hiển nhiên lung lay không ít, hắn bắt chuẩn cơ hội hỏi, sư phụ, thi thể làm thế nào sẽ biến thành cương thi đây này? Văn Tài hỏi tiếp, đúng nha, người làm sao có thể biến thành người xấu đâu này? Cựu thúc khẽ hừ một tiếng đáp, người sở dĩ sẽ biến thành người xấu, là bởi vì hắn không tranh khí, thi sở dĩ sẽ biến thành cương thi, là vì nó nhiều thở ra một hơi. Nhiều thở ra một hơi. Thu Sinh một bên đạn tuyến, vừa nói, có ý tứ gì? Một người trước khi chết, tức giận, rất ấm ức, hờn dỗi, sau khi chết, liền có một hơi tụ họp tại yết hầu chỗ đó, khí không tiêu tan quá, hồn không rời thể, không chỉ thi thể khó hóa, nếu như còn có quanh năm suốt tháng bị chôn ở âm trong đất, cùng với đặc biệt thiên thời, liền rất có thể sẽ biến thành cương thi. Cựu thúc trầm giọng mở miệng, ngôn ngữ trong đó, mang theo một cố khó có thể ngôn nói trầm trọng, so với việc đồng dạng quỷ quái, cương thi hung hãn, không giống tầm thường, hơn nữa, đáng sợ nhất là, thông thường mà nói, vừa mới tỉnh lại cương thi, chúng cái thứ nhất muốn cắn chính là mình người thân nhất. A, Văn Tài trong miệng không khỏi la thất thanh, vậy đỉnh đỉnh chẳng phải là nguy hiểm. Cựu thúc háy hắn một cái, không đáp hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Vậy chẳng phải nhất định là. Văn Tài khuôn mặt đắng chát, phảng phất nuốt sống một cái mướp đắng đồng dạng, không, hắn hiện tại cả chính là một cái mướp đắng. Cho nên hai người các ngươi hay là nhanh lên đạn tuyến A. Giang Thần cười nói, bằng không thì cương thi ra, đỉnh đỉnh cô nương đã có thể nguy hiểm. Nhất định, nhất định. Văn Tài vội vàng gật đầu, thúc giục Thu Sinh nhanh chóng đạn tuyến, sự việc liên quan trong lòng tánh mạng con người an toàn, nội tâm điểm này lười biếng ý nghĩ, nhất thời chính là bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Cựu thúc thấy hai người làm chăm chú, lập tức không khỏi gật gật đầu, làm sự tình nên như vậy, chăm chú điểm luôn là hội ít phạm sai lầm. Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, hai người các ngươi đạn hết tuyến về sau liền tất cả đi ngủ đi. Lập tức, Phục lại quay đầu đối với Giang Thần nói, sư đệ, ngươi đi theo ta. Được rồi. Giang Thần lên tiếng, lúc này đi theo cựu thúc ly khai đại sảnh, đi đến cựu thúc trong phòng, trong óc hắn linh quang lóe lên, lại là nhớ tới trước luân hồi thế giới, đồng dạng là sư phụ hắn Diệp vẫn đã từng đã làm chuyện như vậy, đâu vẫn không rõ, cựu thúc muốn làm cái gì. Quả nhiên, đi vào trong phòng, cựu thúc lúc này liền mở ra đầu giường ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái khóa cực kỳ chặt chẽ nước sơn đen hộp gỗ, mở ra ổ khóa, xốc lên nắp hộp, bên trong rõ ràng để đó hai quyển sách, một quyển tân, một quyển xưa cũ. Chỉ thấy hắn đem tân kia vốn lấy ra đưa về phía Giang Thần, miệng nói, sư đệ, ta xem ngươi khí tức đã ổn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay liền có thể đủ ngưng kết tiên căn, đây là ta đặc biệt vì ngươi tân lục Mao Sơn đạo pháp bí tịch. Chờ ngươi ngưng kết tiên căn thành công, lấy ngươi thâm hậu căn cơ, hẳn là rất nhanh liền có thể tiến hành lĩnh hội tu luyện. Này Giang Thần đâu không biết quyển bí tịch này quý trọng, nhất là đối với người tu đạo mà nói, thắng được vạn kim cũng không chỉ, hắn ngẩn ngơ một hồi lâu. Rồi mới tiếp nhận bí tịch trên tay, tiểu đệ đa tạ sư huynh. Người ta trong đó, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nói chuyện gì tạ cùng không tạ. Cựu thúc cười nói, ta nói câu thật sự, ngươi kia hai cái sư điệt, Thu Sinh về sau có lẽ còn có thể có chút thành tựu. Về phần Văn Tài, vậy cũng liền khó nói dầu, bí tịch này chính là Mao Sơn chân truyền, ta cuối cùng không thể để cho nó ở chỗ này của ta đã đoạn truyền thừa. Giang Thần cười khổ một tiếng, lập tức chỉ phải trầm giọng đáp, sư huynh yên tâm. Tiểu đệ hôm nay nếu như tiếp được bí tịch, nhất định sẽ không Mao Sơn đạo pháp tại trên tay của ta mất đi truyền thừa. Ừ, cựu thúc gật gật đầu, kỳ thật ta rất vui mừng sự xuất hiện của ngươi, để cho ta thấy được môn phái truyền thừa hy vọng, đi tu luyện à, tu đạo giống như đi ngược dòng nước, không thể lười biếng. Vâng, sư minh. Giang Thần cung kính lên tiếng, lập tức chính là tại cựu thúc kia tràn ngập tha thiết, chờ đợi trong ánh mắt, ly khai gian phòng của hắn. Ban đêm, Giang Thần xếp bằng ở gian phòng của mình trên giường. Ăn vào mấy viên hắn tỉ mỉ luyện chế cửu hoa ngọc lộ hoàn, lúc này trầm tư nhập định, bắt đầu ngưng kết tiên căn. Đem tụ tập tại thể nội tán loạn pháp lực ngưng kết thành tiên căn, đây là tu đạo nhập môn một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước, Thu Sinh, cùng Văn Tài tự nhiên cũng đều đã bước qua một bước này, bất quá, hai người tư chất thật sự làm cho người ta không dám lấy lòng, Thu Sinh khá tốt một chút, rốt cuộc là 24 sợi pháp lực ngưng kết mà thành tiên căn, Văn Tài còn kém, trực tiếp giảm phân nửa. Miễn miễn cưỡng cưỡng gom góp cái 12 sợi pháp lực, khó khăn nhập môn. Bởi vì tư chất có hạn, cho nên hai người tuy tu luyện nhiều năm như vậy, một thân đạo pháp kỳ thật rất có hạn, lấy Giang Thần căn cơ, một khi ngưng kết tiên căn tiến nhập tu đạo môn tưởng, trực tiếp liền có thể vượt qua bọn họ, đây cũng là cửu thúc sở dĩ sẽ đối với hắn ký thác kỳ vọng nguyên nhân chỗ. Thổ nạp hô hấp, không khí tùy theo lưu động, trong cơ thể dành dụm tán loạn pháp lực, tại giang thần đạo bí quyết thúc đẩy, giống như sông lớn nhập biển, đồng thời nhắm mi tâm bệ thần hội tụ mà đến. Nhà ông bà ngoại luyện thể, mạnh mẽ khí lực, tăng cường khí huyết, quốc thuật luyện lực, kinh lực tràn ngập toàn thân, chú tại huyết đục, cổ võ luyện khí, khí tụ hợp đan điền, hợp ở khí hải, nhưng đạo thuật không đồng nhất, tu đạo luyện phương pháp, pháp lực lại là từ linh đỉnh, cùng bản thân thần hồn tương hòa, tồn tại bệ thần. Bệ thần chỗ, lại xưng thức hải, người chi thần hồn, liền an vị trấn không sai, thống soái chư mặt trời, điều khiển thân thể, linh căn chủng tại bệ thần, chính là vì liên tiếp nhân thể cùng thần hồn, để cho thần hồn có thể điều khiển thân thể, khống chế pháp lực, cho nên, đối với người tu đạo mà nói, thần hồn vô cùng trọng yếu. Đối với người bình thường mà nói, thần hồn mạnh yếu, có nó cực hạn, nhưng giang thần nhiều lần cường hóa, lại có trước luân hồi 10 năm khổ tu, trong lúc bất chi bất giác, đã để cho thần hồn tăng cường rất nhiều, còn có xuyên việt luân hồi chi môn, càng có thời không chi lực không tiếng động cường hóa, lại là thắng được người bình thường đếm không hết, tu đạo luyện phương pháp, tự nhiên làm ít công to. Từng sợi pháp lực hội tụ, giống như nước chảy thành sông, rất nhanh, ngay tại bệ thần trong thức hải cuốn thành một cái lốc xoáy trung tâm chỗ, 365 sợi pháp lực đổ vào, diễn sinh ra một cái nho nhỏ tử sắc quang, thấp thoáng trong đó, có thể thấy sấm sét lấp lánh, vầng sáng óng ánh. Giang thần ngồi theo nhập định, theo ánh bệ thần, trong thức hải, thần hồn nhất thời hiển hóa, theo pháp lực lốc xoáy lưu chuyển, từng giọt, rót vào trong lúc này vị trí tử sắc quang điểm bên trong, lập tức, chỉ thấy màu tím kia quang điểm hào quang càng óng ánh, quanh mình lốc xoáy bên trong pháp lực nhất thời liền bị hấp thu. Cùng với đại lượng pháp lực bị hấp thu, pháp lực lốc xoáy dần dần tiêu tán không thấy, thay vào đó lại là một cái chói mắt tử sắc linh chủng, giang thần thần hồn từ bên trong lộ ra, nhất thời, linh chủng bạo liệt ra, hóa thành 365 cái quang điểm, phân bố tại bệ thần bên trong, giống như mảnh hơi co lại tinh không. Số tử, 2031. Chương 73, pháp thuật, bị phạt. Chúc mừng luân hồi giả giang thần, hoàn thành phụ thuộc nhiệm vụ, học tập Mao Sơn pháp thuật, cũng tại nhiệm vụ chính tuyến chấm dứt lúc trước nhập môn. Đạt được gấp bội mở rộng đồng hồ không gian một lần, hiện tại đã bắt đầu. Đồng hồ không gian gấp bội mở rộng hoàn tất, lớn nhỏ vì 8 mét vuông, có thể dựa theo luân hồi giả ý nguyện, tùy ý sửa đổi dài rộng cao, có thể dự trữ không có ý thức, mà lại lớn nhỏ không cao hơn không gian cực hạn vật thể, có thể thông qua hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mở rộng không gian lớn nhỏ, có thể đem trong không gian đồ vật mang ra luân hồi thế giới. Phụ thuộc nhiệm vụ 2 mở ra, vận dụng chính mình sở học đạo pháp, một mình hàng phục một cái quỷ quái, nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được một mai khế ước lệnh, tùy ý khế ước một cái quỷ quái, trở thành luân hồi giả trợ thủ, cùng đi luân hồi giả xuyên việt chư thiên vạn giới, hoàn thành luân hồi nhiệm vụ thất bại, im lặng, câm, 1000 năm, không giới hạn luân hồi thế giới. Cùng với nhận thức hải tinh trống không thành hình, luân hồi đồng hồ chuyển tới tin tức, giang thần tâm thần chấn động, nhất thời bắt đầu từ tu luyện trong trạng thái thanh tỉnh lại. Đây chính là ta tạo ra được tới linh căn sao? Tại sao là một mảnh tinh không? Giang thần vô ý thức địa một số phận bí quyết, lập tức liền cũng cảm giác được cùng ngày xưa bất đồng. Lúc trước, hắn tuy dành dụng pháp lực nhập vào cơ thể, nhưng căn bản vô pháp vận dụng, nhưng hiện giờ, hắn tâm niệm vừa động, bệ thần trong thức hải dự trữ pháp lực nhất thời liền tựa như cùng chân khí, cương lực đồng dạng, theo hắn tâm ý điều động, bất quá, so với việc chân khí cùng cương lực, hiển nhiên, pháp lực càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Mắt thấy cự ly hừng đông còn có một đoạn thời gian, hắn lúc này chính là không thể chờ đợi được lấy ra lúc trước cửu thúc cho hắn Mao Sơn đạo pháp, bắt đầu lĩnh hội tu luyện, đã có pháp lực, không học mấy tay lợi hại pháp thuật, đây không phải là bạch mù sao. Còn nữa, hắn thế nhưng là còn có phụ thuộc nhiệm vụ muốn hoàn thành đó. Mở ra Mao Sơn đạo pháp bí kíp, rõ ràng có thể thấy, ở trên bày ra lấy các loại pháp thuật, phần lớn là lấy khu ma, hàng yêu, siêu độ vong linh làm chủ, đạo pháp uy lực. Cùng người tu đạo tu vi sâu cạn có quan hệ rất lớn, pháp lực yếu, chỉ có thể nhờ vào các loại đạo cụ thi thuật, hơn nữa uy lực có hạn, nhưng tu vi cao, lại có thể đem các loại đạo pháp tính tay nhặt ra, giơ tay nhấc chân, đều có bài sơn đảo hải chi lực. Được rồi, giang thần hiện giờ bất quá mới vừa vặn nhập môn, cự ly bài sơn đảo hải một bước này còn rất xa, chính là tu luyện mấy chục năm cựu thúc, cũng đều vẫn không có thể đạt tới có thể không mượn ngoại vật, chỉ bằng vào bản thân tu vi thi pháp tình trạng, huống chi là hắn. Hắn hiện tại muốn làm, chính là chọn lựa ra mấy cái có thể phái trên công dụng pháp thuật, trước tu luyện dùng cho ứng phó nhu cầu bức thiết. Thiên nhãn, là hắn lựa chọn tu luyện môn thứ nhất pháp thuật, đây cũng là tất tuyển, không có biện pháp, người đang tu luyện thành công lúc trước, mắt thường phàm thai, khó có thể xem thấu yêu ma quỷ quái, chỉ có tu luyện thiên nhãn loại này trên mắt thần thông, mới có thể xem thấu âm dương, phân biệt ra được yêu ma quỷ quái bộ mặt thật. Trấn Linh Quyết, nhờ vào phù lục thi triển một loại định thân pháp thuật, có thể dùng tới trấn áp yêu ma quỷ quái. Đương nhiên, nếu như luyện đến chỗ cao thâm, tự nhiên cũng có thể không cần nhờ vào phù lục. Ngự Hỏa Quyết, đồng dạng là có thể nhờ vào phù lục thi triển pháp thuật, ngự sử không phải là phàm chân hỏa, mà là do người tu đạo pháp lực nhen nhóm chân hỏa. Đương nhiên, luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể ngự sử địa hỏa, thiên hỏa thậm chí là tam muội chân hỏa các loại lợi hại hỏa diễm, uy lực vô cùng. Khống vật thuật, cách không điều khiển vật một loại pháp thuật, đối với tu luyện giả pháp lực có tương đối cao yêu cầu, luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể cách không điều khiển vật, thậm chí có thể ngự sử các loại phi kiếm pháp bảo. Được rồi, những cái này pháp thuật cao thâm cảnh giới tuy trên bí tịch cũng có tương ứng ghi lại, nhưng đều là trên lý luận, mà loại cảnh giới này đối với bây giờ Giang Thần mà nói, hiển nhiên còn có chút quá mức xa xôi. May mà bản thân hắn cũng không phải là thật cao theo đuổi xa người, lập tức liền yên lặng bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Thời gian, tại vô thanh vô tức trong đó không ngừng trôi qua, ngày hôm sau đại sớm, Cửu Thúc liền mang theo Thu Sinh cùng Văn Tài đi Nhậm Phát trong nhà, thương nghị cho Nhậm Lao Thái gia một lần nữa tìm kiếm huyệt mộ sự tình. Về phần Giang Thần, Cửu Thúc nhìn ra hắn đã ngưng kết linh căn, chánh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, liền lưu lại hắn một người tại nghĩa trong trang nỗ lực tu luyện. Chính như Giang Thần trước đó dự liệu, hắn lấy 365 sợi pháp lực ngưng kết linh căn, một thân pháp lực hùng hậu, dĩ nhiên vượt qua Thu Sinh, Văn Tài, trước bức tu luyện nhiều hơn 10 năm Cửu Thúc, có coi như thâm hậu pháp lực ăn ngồi, hắn tu luyện lên đạo pháp, ngược lại miễn cưỡng coi như nhanh chóng. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm chi lộ, bắt đầu tại dưới bàn chân, tuy không biết khi nào mới có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới, nhưng đến cùng, hắn bước đầu tiên này, xem như bước ra đi. Hai người các ngươi hôn tiểu tử. Sư phụ giáo các ngươi pháp thuật chính là để cho các ngươi đi chọc ghẹo người sao. Đều cho ta ngồi xổm hai canh giờ trung bình tấn. Ngay tại Giang Thần đắm chìm tại đạo pháp trong khi tu luyện thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Cửu Thúc kia hồn hển thanh âm, tuy đang ở trong phòng, hắn còn là có thể rõ ràng địa cảm giác được Cửu Thúc trong giọng nói ẩn chứa tức giận. Tâm thần buông lỏng một cái trước mắt, nhất thời liền từ trong nhập định thức tỉnh lại. Tuy vội vã tu luyện đạo pháp, nhưng Giang Thần cũng biết mọi thứ không thể quá mức, lập tức liền đứng dậy đẩy cửa, chỉ thấy trong nội viện Cửu Thúc đang cầm lấy một cây nhánh dây, nhìn Thu Sinh, Văn Tài hai người ở trong viện đứng trung bình tấn, hai người hơi có điểm động tác, hắn trực tiếp làm chính là trước hết rút đi qua. Tuy trong nội tâm mơ hồ dĩ nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Thần vẫn hỏi một câu, sư huynh, Thu Sinh bọn họ lại chọc giận ngươi tức giận sao? Cũng không phải là. Cửu Thúc thấy Giang Thần, lúc này liền mang theo vài phần tức giận đem hai người hôm nay cái gọi là nhất nói tới, lại nguyên lai, không chỉ là bọn họ nghĩ có ý đồ với Nhậm Đình Đình biểu ca A Huy cũng có ý này, A Huy này chính là trên thị trấn phòng tuần bộ đội cảnh vệ dài, dùng sức mạnh, Thu Sinh cùng Văn Tài thật sự là không nhất định khiến cho hơn người nhà, kết quả là, hai người liền động lệnh ra đầu góc, đối với hắn làm pháp thuật. Tự mình đánh mình. Cởi quần áo, tóm lại, A Huy hôm nay xem như tại nhiệm cha con trước mặt ném đi mất mặt, bất quá, lại cũng để cho Cửu Thúc đối với Thu Sinh cùng Văn Tài sinh ra đại khí. Rốt cuộc, Mao Sơn đạo pháp từ trước đến nay là dùng lấy hàng yêu phục ma, dùng để đối phó người bình thường, thật sự là phạm vào Mao Sơn môn quy lệnh cấm. Giang Thần đối với cái này sâu chấp nhận, đừng nhìn nội dung cốt truyện bên trong Thu Sinh, Văn Tài hai người chỉnh khôi hài vui vẻ, nhưng trên thực tế, bọn họ tất cả hành động đã phạm vào người tu đạo tối kỵ. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, vạn hạnh, bọn họ ngược lại không có dựa vào pháp thuật làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, là lấy Giang Thần ngoài miệng hay là vì bọn họ lên tiếng xin xỏ cho. Sư huynh, tuy bọn họ là làm sai, nhưng ngươi mắng cũng mắng, phạt cũng phạt, không bằng tạm tha bọn họ a. Không được. Cửu Thúc tại này kiện sự tình trên hiển lộ hết sức nghiêm khắc, trong miệng hắn lạnh lùng quát, hai người các ngươi, ngoan ngoãn cho ta ở chỗ này ngồi cạnh, không được buổi tối. Không cho phép lên. Vâng. Thu Sinh, Văn Tài hai người tựa hồ cũng từ Cửu Thúc trong lời nói đã nghe được bất đồng dĩ vãng nghiêm túc, lập tức vội vàng đồng thời lên tiếng. Giang Thần cho bọn họ một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, lập tức ngược lại hướng Cửu Thúc nói, sư huynh, ta hiện giờ đã bắt đầu lĩnh hội tu luyện Mao Sơn đạo pháp, cần nhờ vào phù lục chi lực, kính xin sư huynh nhiều hơn chỉ điểm. Hả? Cửu Thúc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vươn tay ra. Tại mi tâm Giang Thần chỗ một chút, trong miệng mang theo vài phần tán thán nói, thật sự là không nghĩ tới, sư đệ căn cơ của ngươi như thế hùng hậu, quả nhiên không hổ là 365 sợi pháp lực ngưng kết linh căn thiên tài, tuy tu hành ngày ngắn, nhưng luận và pháp lực thâm hậu, ngươi đã không kém ta bao nhiêu. Cảm thán qua đi, hắn lập tức vừa cười nói, pháp lực chính là đạo pháp căn bản, hiện giờ ngươi pháp lực thành công, tu luyện đạo pháp tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, rất tốt, ta ta cái này dạy ngươi vẽ bùa phương pháp. Đa tạ sư huynh. Giang Thần vội vàng cười lên tiếng, rốt cuộc, tu luyện đạo pháp có thể dựa vào thâm hậu căn cơ chiếm ưu thế, nhưng vẽ bùa hiển nhiên không được, phương pháp tốt nhất, hay là tìm danh sư tự mình dạy cho, chỉ điểm trong đó quan khiếu, đây là có sư môn cùng dã cô thiền trên lệch chỗ. Đi thôi, đi tránh đường. Cựu thúc lúc này liền mang theo Giang Thần hướng tránh đường đi đến, quay đầu liếc qua đang tại nháy mắt ra hiệu Thu Sinh cùng Văn Tài, sắc mặt lúc này chính là trầm xuống, trong miệng trầm giọng quát, hai người các ngươi cho ta chăm chú, bằng không thì cơm tối cũng đừng ăn. Mắt thấy sư phụ nổi giận, Thu Sinh cùng Văn Tài hai người trực tiếp liền héo, chỉ có thể ủ rũ, thành thành thật thật ngồi cạnh Trung Bình Tấn, chờ mong bầu trời tối đen đến. Số tử, 2162. Chương 74, Nguyệt Dạ, Diễm Ngộ. Lại là đêm khuya, bóng đêm như nước, ánh trăng như ngộng. Trong phòng, Giang Thần đang tu luyện đạo pháp, căn cơ trở thành, pháp lực dồi dào, tu đạo luyện phương pháp tự nhiên là nước chảy thành sông, tuy vẹn vẹn chỉ là một ngày nhiều thời giờ, nhưng Giang Thần tại chính mình chọn lựa mấy dạng pháp thuật đạt thành tựu cao, đã vượt qua Thu Sinh Văn Tài, thẳng truy đuổi cửu thúc. Hả? Một tiếng trầm ngâm, Giang Thần trong nội tâm yên lặng tính toán, lấy ta đối với này mấy cái pháp thuật tu luyện thành hiệu quả, lường trước một mình hàng phục một cái đồng dạng quỷ quái hẳn là không thành vấn đề, trước tiên đem cái thứ hai phụ thuộc nhiệm vụ hoàn thành quan trọng hơn. Im bặt, chính là không thể nói chuyện, 1000 thiên thời gian, không sai biệt lắm, có 3 năm, tuy không ngắn, nhưng là tuyệt đối không tính là dài hơn, mấu chốt là bỏ qua luân hồi giới hạn, cũng chính là, mặc kệ hắn tiến nhập mấy cái luân hồi thế giới, chỉ cần tại 1000 thiên thời hạn ở trong, hắn liền phải tiếp tục tiếp nhận im bặt trừng phạt. Im bặt tuy không phải là cái gì nghiêm trọng trừng phạt, thế nhưng, không thể nghi ngờ chính là, này sẽ để cho hắn tại về sau luân hồi thế giới trong hoàn thành nhiệm vụ độ khó tăng nhiều. Chính là bởi vậy, vừa mới học có sở thành hắn, mới có thể vội vã như thế muốn hoàn thành cái thứ hai phụ thuộc nhiệm vụ. Phanh. Đông nhiên, trong màn đêm, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang truyền vào Giang Thần trong thai, đột nhiên đưa hắn từ phân thần bên trong đánh thức, chẳng lẽ lại, gia hỏa kia phá hỏng quan tài mà ra sao? Lập tức, cũng bất chấp lúc này đêm đã khuya, Giang Thần vội vàng đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Sư Minh, ngươi cũng tới. Vừa mời tới đỗ quan tài gian phòng, Giang Thần vừa vặn trước mặt đụng phải đồng dạng nghe tiếng đến đây cựu thúc. Có chút không yên lòng, ta tới đây nhìn xem. Cựu thúc lên tiếng, liền vội vàng tiến lên tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen nhậm lao thái ra quan tài. Hảo nửa ngày, hắn rồi mới nhẹ nhàng thở ra tựa như lên tiếng nói, không có vấn đề gì, xem ra là chúng ta có chút quá mức khẩn trương. Dầm ào ào. Cựu thúc lời của còn chưa rơi xuống, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang. Phá vỡ nghĩa trang đêm tịch, cựu thúc cùng Giang Thần nhất thời lấy làm kinh hãi, nhất là lúc bọn họ phát hiện, thanh âm khởi nguồn, rõ ràng chính là Văn Tài chỗ gian phòng thời điểm. Không tốt. Hơi giật mình, cựu thúc cùng Giang Thần vội vàng hướng Văn Tài gian phòng chạy tới, nhưng mà, đợi bọn họ đẩy cửa vào một khắc, mới phát hiện mình bất quá là lo lắng vô ích một hồi. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm. Trong phòng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là đang ngủ say Văn Tài không cẩn thận đem bên giường cái giá đỡ cho đá ngã lăn mà thôi, giờ này khắc này, hắn đang ôm chăn, mền nằm ngáy ho ho. Ai cửu thúc bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí cho Văn Tài dịch dịch góc chăn, lúc này mới thở ra một hơi, ngủ được cùng heo tựa như. Loại người này thích hợp nhất khai mở nghĩa trang. Giang Thần ha ha cười cười, cửu thúc lời nói tuy nghe tràn đầy đều là oán trách, bất quá, làm sao cũng không phải hắn đối với đồ đệ mình ân cần đâu này. Thu Sinh có hắn cô mụ chiếu ứng, Văn Tài tuy không hẳn như vậy sẽ có cái gì đại thành tựu, nhưng chỉ cần có thể kế thừa nghĩa trang, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Xem ra là không sao. Cựu thúc lắc đầu, ngáp một cái đối với Giang Thần hô, sư đệ, đi về nghỉ ngơi đi, đừng lao cô lây tu luyện, rốt cuộc, tu đạo luyện phương pháp, không một sớm một chiều công, gấp không được. Vâng, sư phụ. Giang Thần lên tiếng quay lại, bất quá, hắn tuy nghe cựu thúc lời không có đón lấy tu luyện. Lại cũng không có nghe cửu thúc lời ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mà là men theo ánh trăng, ly khai nghĩa trang. Tuy này nghĩa trang là quản, gửi thi thể địa phương, nhưng bởi vì cửu thúc sớm đã thiết lập trận pháp phù lục, càng cung phụng các lộ thần linh, cho nên, ngược lại không có cái gì âm linh quỷ quái quấy rầy. Giang Thần muốn làm nhiệm vụ, còn phải tìm cái thật sự có quỷ quái qua lại địa phương, bằng không, một mực đứng ở nghĩa trong trang, cho dù hắn đạo pháp cao hơn gấp 10, không gặp được quỷ quái cũng là phí công. Muốn tìm quỷ quái. Tự nhiên không thể tại nhiều người địa phương, rốt cuộc, nhiều người dương khí trọng, quỷ quái nhiều thuần âm linh, có rất ít quỷ quái chọn tại nhiều người địa phương qua lại. Đương nhiên, rất ít không có nghĩa là không có, nhưng đúng, đúng phàm trần có thể tại nhiều người địa phương tùy ý qua lại, không thể nghi ngờ đều là cao cấp quỷ quái, thật muốn gặp, xa không phải là Giang Thần toàn bộ nhập môn không bao lâu tay mơ có thể giải quyết. Cho nên, hắn đành phải hướng rừng thưa đường mòn trên đi, hy vọng có thể như nguyện gặp được một cái vừa vặn có thể bị hắn thu thập quỷ quái. Đêm nay ánh trăng rất tốt, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua ngọn cây cành lá, rất thưa thớt rơi hạ xuống, đan chéo làm ra một bộ như thơ như vẻ yên tĩnh bóng đêm cảnh đẹp. Giang Thần nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh, tìm tòi bí mật mà đi, chưa phát giác ra trong đó, lại đi tới một chỗ cảnh sắc rất khác biệt trong tiểu hoa viên, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong sân đông một lùm, tây một đám, đều là khai mở diễm lệ cẩm tú đóa hoa, hòn non bộ hang động đá vôi, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, hảo một chỗ phi phàm chỗ. Khanh khách hắn đang nhìn ra được thần, đột nhiên, một hồi giống như chuông bạc thanh thúy tiếng cười truyền vào trong tai, xuyên thấu qua mấy tùng hoa thụ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh trong bụi hoa, ánh trăng, một cái năm phương 18 tướng mạo đẹp nữ tử, lấy một thân phấn hồng bạch y liễu váy, đang tại hoa đang lúc trầm vũ. Cảnh đẹp, mỹ nhân, đan chéo như ngộng, giờ này khắc này, mà lấy tâm tính của Giang Thần, cũng không khỏi hơi bị một hồi thất thần, bệ thần lay động, hồn phách rung chuyển. Hả? Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là một hồi thất thần, rất nhanh, Giang Thần liền đã nhận ra không đúng, tâm niệm vừa động, lặng yên bóp đạo bí quyết, cùng với một hồi thần hồn một hồi đau đớn, cả người tùy theo đã tỉnh hồn lại, ngay sau đó, trên mặt của hắn chính là nhịn không được dâng lên thêm vài phần nụ cười cổ quái, tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, chưa bao giờ biết trên thị trấn còn có như vậy cái địa phương, như vậy tao ngộ, dẫn câu lời của Thu Sinh mà nói, nếu không chính là nằm mơ, nếu không chính là gặp quỷ, xem ra, bất kể thế nào tính, đều là một loại tính khả năng càng lớn. Ai nha? Vừa lúc đó, chỉ thấy kia cái hoa đang lúc chậm vũ bạch đi hẻ nữ tử một tiếng kêu đau, cả người tùy theo té ngã tại trong bụi hoa. Ta nên, phải hỏi, quả nhiên như ta sở liệu sao? Như vậy, lúc này, tựa hồ là nên ta đăng tràng. Giang Thần một tiếng cười khẽ, lập tức vội vàng từ hoa thụ về sau bước nhanh đi ra, tiến lên nâng dậy bạch đi hẻ nữ tử kia, trong miệng vội vàng lên tiếng nói, cô nương, ngươi làm sao vậy? A. Bạch Y Hẻ Nữ Tử đầu tiên là cả kinh, chào đón Giang Thần, trên mặt ngượng ngùng cười cười, trong miệng ngâm ngâm đáp, công tử, ta dường như chân đau. Ta giúp ngươi nhìn xem. Giang Thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi xổm người xuống, lập tức tràn ngập quan tâm vươn tay ra, nhẹ nhàng vừa chạm vào Bạch Y Hẻ Nữ Tử mắt cá chân. Đau. Bạch Y Hẻ Nữ Tử một tiếng hừ nhẹ, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc, trong hai tròng mắt mơ hồ ngấn lệ hiện hiện, tình cảnh này, quả nhiên là ta thấy vừa yêu vừa thương. Ta giúp ngươi xoa xoa. Giang Thần hiển thị rõ thương hoa tiếc ngọc phong phạm, vội vàng giúp đỡ Bạch Y Hẻ Nữ Tử nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân. Đúng lúc này, chợt tới một hồi gió đêm, trong gió ám đưa cảm giác mát, Giang Thần trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại vẻ mặt quan tâm mà nói, cô nương, ban đêm trời lạnh, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Này Bạch Y Hẻ Nữ Tử làm sơ do dự, rồi mới khẽ cắn bờ môi đáp, vậy làm phiền công tử. Không phiền, không phiền. Giang Thần cười đem Bạch Y Hẻ Nữ Tử từ trên mặt đất nâng dậy. Đưa nàng tiến nhập trong phòng, để cho nàng tại khuê phòng trên mép giường ngồi xuống, sau đó liền sau này lui, tại bên cạnh bàn ghế ngồi tròn trên ngồi xuống. Bạch Y Hẻ Nữ Tử mang theo vài phần ngượng ngập nói, tiểu nữ tử Đồng Tiểu Ngọc, đêm nay may mắn công tử xuất thủ tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kính xin công tử cho biết tục danh. Tại hạ Giang Thần. Cười lên tiếng, Giang Thần đột nhiên nói, không biết tại sao, ta tung cảm thấy cùng cô nương tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Hả? Phải không? Đồng Tiểu Ngọc nhẹ giọng cười nói, không biết Giang công tử cảm thấy, ta đến cùng công tử chỗ nhận thức người phương nào lớn lên như vậy tương tự. Một người chết. Nhìn đối phương bỗng nhiên biến hóa sắc mặt, Giang Thần lập tức cười ứng tiếng nói, hơn nữa, tên của nàng, cũng cứ gọi là Đồng Tiểu Ngọc. Số tử, 1961. Chương 75, tự tiến cử cái chiếu. Đồng dạng người, đồng dạng danh, nếu như Đồng Tiểu Ngọc đã là người chết, như thế nào còn có thể sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này? Trừ phi là... gặp quỷ rồi. Theo Giang Thần một câu nói toạc ra mấu chốt, nhất thời, trước mắt mỹ nhân nhan sắc đại biến, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt, nàng liền khôi phục thần sắc, trên mặt mỉm cười như trước, trong miệng mang theo vài phần oán trách nói, Giang công tử, ngươi thật đúng là biết lái vui lùa. Đùa cợt. Giang Thần cũng đã không có ý định lại cùng đối phương chơi tiếp tục, này đều đi vào trong phòng, chơi nữa hạ xuống, chẳng lẽ lại thật sự là muốn hắn cùng một cái nữ quỷ trên giường. Tuy... Mao Sơn nhất phái chưa từng có bất kỳ môn quy, nghiêm lệnh đệ tử không được đi hôn phối sự tình. Rốt cuộc, cho dù tu đạo luyện phương pháp mục tiêu cuối cùng là vì trở thành trường sinh bất lao thần tiên, nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải từng cái người tu đạo, đều có phần này thiên tư cùng cơ duyên. Còn nữa nói, Nguyên Dương đối với người tu đạo mà nói tuy rất trọng yếu, nhưng là còn chưa đủ để lấy quyết định vận mệnh, làm người tu đạo tu vi đạt tới nhất định cao thâm cảnh giới, cũng không kiêng kỵ nguyên dương tiết ra ngoài. Cho nên, rất nhiều người tu đạo đến nhất định niên kỷ, đều lựa chọn thành gia lập nghiệp, cái này cũng không kỳ lạ. Bất quá, đối với Giang Thần như vậy một lòng muốn tìm kiếm vĩnh hằng bất diệt, siêu thoát luân hồi hạn chế người đến nói, tại không có đạt tới có thể không gì kiêng kỵ cảnh giới ra, tiết ra ngoài nguyên dương, thực là kiêng kỵ lớn nhất, hắn cũng không muốn, tu đạo luyện phương pháp vừa mới nhập môn, liền tự hủy tương lai. Con người của ta từ trước đến nay không thích lấy người đùa cợt, huống chi là quỷ. Giang Thần hờ hững lên tiếng nói, đồng tiểu thư, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta là một cái người tu đạo, chẳng lẽ không sợ ta thu ngươi. Khanh khách một tiếng cười khẽ, chỉ thấy đồng tiểu ngọc chậm rãi từ trên giường đứng dậy, chân thành đi đến Giang Thần trước người, tái mở miệng, ngôn ngữ trong đó đã nhiều hơn vài phần mị hoặc, ta đương nhiên biết công tử là người tu đạo, ta biết chắc nói, công tử là một người tốt, ta lần này đến đây, vốn đối với công tử không có nửa điểm ác ý, cho nên ta tin tưởng, công tử nhất định sẽ không thu ta. Vậy cũng không nhất định. Giang Thần trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, nhìn ngươi thành quỷ cũng có một đoạn thời gian, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghe qua, phàm là người tu đạo, đều là thanh tâm quả dục, lạnh lùng vô tình sao? Thanh tâm quả dục có cái gì tốt? Đồng tiểu ngọc mị hoặc mở miệng, ngôn ngữ trong đó, thân thể dĩ nhiên không tiếng động phiêu hốt, chuyển đến sau lưng của Giang Thần, một mảnh mềm nhắn non mịn cánh tay, nhẹ nhàng trèo lên bờ vai Giang Thần, khổ tâm tu cầm cả đời, kết quả là còn không phải đất vàng một bồi, trong thiên hạ lại có mấy cái đạo sĩ thật có thể tu luyện thành tiên. Không bằng kịp thời hưởng lạc, tránh phụ trước mắt tốt thời gian, chẳng phải đáng tiếc. Giang Thần như trước không có động tĩnh, trong miệng tạp lấy vài phần pháp lực lạnh lùng quát, thu hồi ngươi mị hoặc chi thuật, đừng ép ta thật sự động thủ với ngươi, chỉ là âm linh, nào biết ta chỗ truy cầu. Ách! Đồng tiểu ngọc tuy đúc thành quỷ thể, rất có vài phần đạo hạnh, nhưng Giang Thần ngưng kết linh căn, một thân pháp lực chính là so sánh với cựu thúc cũng không kém ít nhiều, này quát lạnh một tiếng, bất ngờ không đề phòng. Lúc này để cho nàng quỷ thể run lên, trong miệng mang theo vài phần kính để nói, Giang công tử, ngươi cần gì phải như thế cố chấp? Chẳng lẽ là ta sinh không đủ xem được không? Nghe vậy, Giang Thần không khỏi hơi bị cười khổ một tiếng, thật sự là một cái cố chấp phong lưu nữ quỷ a, nhưng đối với phương nếu như không có vi ác, hắn cũng không nên thống hạ sát thủ, chỉ phải bất đắc dĩ ứng tiếng nói, không, ngươi sinh rất tốt nhìn, chỉ là, ngươi ta truy cầu bất đồng, đã định trước ngươi ta rất khó đi đến một chỗ. Nói đến chỗ này, Giang Thần đứng thẳng lên, tại trong lúc lơ đãng tránh thoát đồng tiểu ngọc leo lên tại chính mình trên vai bàn tay như ngọc trắng, lập tức chậm rãi đi tới cửa, ngẩng đầu, trăng rằm, trong miệng rồi mới nói tiếp, nhân sinh trăm năm, giống như một hồi hư không đại mộng, cảnh xuân tươi đẹp người già, bất quá chớp mắt, nhưng ngươi xem, ngày đó trên trăng sáng, vô số tinh thần, bọn họ lại từ cổ chí kim vĩnh tồn, chứng kiến thiên địa biến thiên, thương hải tăng điển, cho đến ngày nay, như trước chưa từng cải biến. Đồng tiểu ngọc nghe vậy, chậm rãi đi đến Giang Thần bên cạnh, theo ánh mắt của hắn, ngẩng đầu trăng giảm, chẳng biết tại sao, cả người không khỏi hơi bị tâm thần run lên. Giang Thần nói, ta sở dĩ muốn tu đạo, vì chính là thành tựu vĩnh sinh bất tử thần tiên, tránh thoát sinh tử luân hồi gông xiềng, đi truy tầm vĩnh hằng tiêu dao, mà không phải ham nhất thời hưởng lạc, mặc dù phong hoa tuyết nguyệt, mọi cách tốt đẹp, kết quả là, cuối cùng bù không được thời gian an mòn, làm kính hoa thủy nguyệt, công dã chẳng động. Tựa như vì Giang Thần ngôn ngữ rung động, Đồng tiểu ngọc không khỏi si ngốc lên tiếng hỏi, trên cái thế giới này, thật sự có thể siêu thoát sinh tử luân hồi thần tiên sao? Đương nhiên. Giang Thần mặt mũi tràn đầy ung dung mà nói, cho dù thế giới này không có, ta cũng sẽ đi đến nó thế giới của hắn đi tìm tìm, cuối cùng có một ngày, ta nhất định có thể tìm đến bọn họ, lại còn trở thành cùng bọn họ đồng dạng, thậm chí vượt qua bọn họ vô thượng tồn tại, đến lúc sau, ta muốn này thiên địa, mặc ta tùy ý tung hành. Đồng tiểu ngọc khi còn sống chính là một cái bình thường nữ hài. Sau khi chết, cũng chính là một cái bình thường nữ quỷ, bởi vì Giang Thần vì nàng thượng hương, nàng mới manh động xuân tâm, muốn một thường khi còn sống chưa từng hưởng qua phong nguyệt tư vị, giải quyết xong trong nội tâm cuối cùng một chút chấp niệm, bỏ đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Nàng không có làm qua đại công đức, cũng không có tạo qua ác nghiệp, chính là tử vong, cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn, kiếp sau, nàng hẳn là vẫn sẽ đầu nhập một cái người bình thường, làm một cái phổ thông nữ hài. Nàng cũng vui vẻ ý tiếp nhận như vậy vận mệnh, theo luân hồi đi mở ra chính mình nhân sinh mới. Thế nhưng, đây hết thảy đều theo lời của Giang Thần mà xuất hiện dao động, nàng đỗng nhiên không muốn đi đầu thai, nàng cũng muốn học Giang Thần đồng dạng, đi tu luyện, đi truy tầm kia siêu thoát sinh tử luân hồi con đường. Ma xui quỷ khiến, nàng đỗng nhiên nói, công tử, nếu như ta nói, ta muốn cùng ngươi một chỗ tu hành, ngươi chịu đáp ứng ta sao? Trong khi nói chuyện, nàng một đôi trong mắt, tha thiết nhìn về phía Giang Thần, lần này, không mang theo nửa điểm mị hoặc, lời nói và việc làm, tràn đầy đều là chân thành tha thiết thành ý. Ngươi muốn theo ta một chỗ tu hành. Giang Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đồng Tiểu Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn, lại là có chút không biết làm sao, bởi vì, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình diễn biến sẽ tới một bước này. Đúng vậy. Có lẽ là cô gái này quỷ tâm tư tương đối đơn giản, bằng không, lúc trước cũng sẽ không bởi vì một nén nhang mà hướng Giang Thần tự tiến cử cái chiếu. Đồng Tiểu Ngọc nghiêm mặt đáp, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, thay vì trầm luân chuyển thế, không bằng nỗ lực tu hành, vật lộn đọ sức trường sinh vĩnh hằng, nếu như công tử nguyện ý, ta nguyện đi theo công tử, chờ đợi phân công. Ách Giang Thần nghe vậy, không khỏi hơi bị tức cười, được rồi, cho đến giờ phút này, hắn mới giật mình hiểu ra, chẳng lẽ lại, trên người ca, có mang vận khí con rùa hay sao? Run run lên, liền có xinh đẹp nữ quỷ đến đây sẵn sàng góp sức. Kính xin công tử thanh toàn. Mắt thấy Giang Thần hình như có chân chờ, Đồng Tiểu Ngọc vội vàng túi người hạ bái, nôn ngữ trong đó, mục quang khẩn thiết, tràn đầy khẩn cầu. Giang Thần làm việc, tuy sát phạt quyết đoán, nhưng là từ trước đến nay thị phi rõ ràng, thế nhưng là, ai có thể tới nói cho hắn biết, đối mặt một cái nữ quỷ đi theo thỉnh cầu, chính mình nên như thế nào quyết đoán. Liên vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong óc linh quang lóe lên, lập tức cười ứng tiếng nói, ngươi đã thành tâm hướng đạo, ta này hoàn toàn cũng đúng lúc có một phần cơ duyên, xem ra, này thật sự là trời cao ban cho chúng ta duyên phận. Trong khi nói chuyện, hắn giơ tay bấm véo một đạo chấn linh quyết, đem nhất trương phủ giấy dán tại Đồng Tiểu Ngọc trên trán. Lẽ ra, lấy Đồng Tiểu Ngọc đạo hạnh, tuyệt không về phần một chiêu đã bị Giang Thần chế phục, nhưng nàng trước có quy hàng ý tứ, còn có Giang Thần xuất kỳ bất ý, nàng phản ứng không kịp nữa, đã bị Giang Thần định tại đương trường. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, hoàn thành phụ thuộc nhiệm vụ 2, vận dụng chính mình sở học đạo pháp, một mình hàng phục một cái quỷ quái, đạt được khế ước lệnh một mai, có thể tại luân hồi đồng hồ trong không gian nhận lấy. Khế ước lệnh, có thể tùy ý khế ước một cái quỷ quái, trở thành luân hồi giả trợ thủ, cùng đi luân hồi giả xuyên việt chư thiên vạn giới, hoàn thành luân hồi nhiệm vụ. Thu được đến từ luân hồi đồng hồ tin tức, Giang Thần không khỏi hơi bị nhếch miệng cười cười, đêm nay hắn thật đúng là gặp may mắn, không chỉ diễm ngộ một cái mỹ mạo nữ quỷ, càng dựa vào trên người mình giấu giếm vận khí con rùa dễ như trở bàn tay hoàn thành cái thứ hai phụ thuộc nhiệm vụ. Tuy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, không có đón thêm đến cái thứ ba phụ thuộc nhiệm vụ tin tức, nhưng thu hoạch đã đầy đủ đại. Nhất là, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chính mình lấy được một mai khế ước lệnh, hắn hoàn toàn có thể đem cái này nữ quỷ khế ước, trở thành trợ thủ của mình, về sau chính mình luân hồi xuyên việt từng cái thế giới, bên cạnh liền có thể có cái tướng mạo đẹp nữ quỷ thời khắc bồi bạn, suy nghĩ một chút. Thật đúng là có một ít kích động đó. Số tử, 2169. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Chế phủ, đào phân mộ, cương thi xuất hỏm quan tài. Ngày hôm sau, cửu thúc mang theo thu sinh, văn tài đi cho nhậm lao thái gia khảo sát tân huyệt mộ. Giang Thần vẫn không có đi theo bọn họ một chỗ hành động, cửu thúc cũng không có cưỡng ép mang lên ý của hắn, bằng vào lịch duyệt của hắn, có thể nào nhìn không ra. Hiện giờ Giang Thần tránh xử tại dũng mãnh tinh tiến thời khác, nửa điểm chậm trễ không được. Trên thực tế cũng xác thực như thế, lấy 360 sợi pháp lực ngưng kết linh căn, Giang Thần vừa mới bước vào tu đạo cánh cửa, không có bình cảnh trói buộc, tu luyện, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ qua tu luyện tốt thời cơ, dù cho này phương luân hồi thế giới dĩ nhiên ở vào mạt pháp thời đại, nhưng hắn vẫn có thể đủ tại trong khi tu luyện, rõ ràng vô cùng cảm giác được pháp lực của mình đang tại không ngừng tinh tiến. Nuốt ánh sáng mặt trời tử khí, dẫn thiên địa linh lực, ngưng kết linh căn, Giang Thần vận chuyển thượng thanh đạo quyết thời điểm, so với trước kia trôi chảy đầu chỉ gấp 10. Hấp thu, luyện hóa, dành dụm pháp lực, 1 giờ, đủ để chống đỡ qua được lúc trước mấy ngày công, nhanh như vậy nhanh chóng có thể thấy hiệu quả tu luyện, tự nhiên làm cho người ta cảm giác muốn ngừng mà không được. Nhưng rất tiếc, ánh sáng mặt trời tử khí chế ngự thiên thời, không thể lâu dài tồn tại, thái dương dâng lên một canh giờ không được, sẽ triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Chỉ có ngày hôm sau thái dương lại lần nữa dâng lên, mới có thể tái hiện. Ánh sáng mặt trời tử khí tan hết, tốc độ tu luyện rõ ràng hạ thấp một mảng lớn, đột nhiên xuất hiện chênh lệch, nhất thời liền để cho được Giang Thần từ nhập định trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Không có lại tiếp tục nhập định tu luyện, mọi thứ hăng quá hóa dở, hắn ngược lại luyện một đoạn thời gian võ công, sau đó liền vội vàng bắt đầu luyện tập vẽ bùa, vì thế, hắn đến trên đường trắng trận mua sắm không ít chu sa, giấy vàng, bút lông những vật này. Bởi vì nhớ tới đối phó cương thi thời điểm có thể sẽ có người bị thương, cho nên hắn còn mua không ít gạo nếp. Vẽ bùa không hề giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu muốn họa hảo phù, cần vẽ bùa người đối với pháp lực khống chế đạt tới một loại 10 phần tinh tế tình trạng, mỗi một bút, mỗi vẽ một cái cũng không thể có một tia sai số. May mà, ngày hôm qua cửu thúc đã chỉ điểm qua hắn rất nhiều, còn có thần hồn của hắn cường đại, cho nên học ngược lại không chậm. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu, khó tránh khỏi sẽ có này không lưu loát, bất quá, đợi luyện tập sau một khoảng thời gian, Giang Thần liền quen thuộc nắm giữ trong đó kỹ xảo, sau đó, hắn họa được càng ngày càng trôi chảy, hạ bút thời điểm, như đi long xà, dễ như trở bàn tay liền đem lần lượt từng cái một phụ lục họa thành. Thời gian dần qua, Giang Thần chìm vào trong đó, cơm trưa cũng đã quên ăn, mai cho đến trời chiều xuống núi, mới có một đạo khói xanh từ tay hắn trên cánh tay một cái dùng mắt thường nhìn không thấy đồ văn bên trong dâng lên, rơi xuống đất hóa thành một cái tướng mạo đẹp bạch y liễu nữ tử, trong miệng mang theo tràn đầy quan tâm nói, công tử, sắc trời đã tối, ngươi nên nghỉ ngơi. Này bạch y liễu nữ tử không phải người khác, chính là tối hôm qua Giang Thần tao ngộ nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc, nói, không có tự mình tao ngộ qua, dù cho trước đó biết, lần đầu tiên gặp quỷ cũng thật sự rất làm cho người ta cảm giác sợ hãi, bất quá, đến cùng Giang Thần cũng không phải là người bình thường, vốn có khắc chế quỷ quái lực lượng, này sợ hãi liền tự nhiên mà vậy biến mất vô tung. Đồng Tiểu Ngọc quy phục, Giang Thần tiện lợi sử dụng hết thành cái thứ hai phụ thuộc nhiệm vụ lấy được khế ước lệnh mang nàng khế ước, đã trở thành đi theo trợ thủ của hắn, kia khế ước lệnh vốn là cái cỡ lòng bàn tay lệnh bài, nhưng ở khế ước Đồng Tiểu Ngọc, liền hóa thành một chút đồ văn, bám vào tay trái của Giang Thần cánh tay, trở thành Đồng Tiểu Ngọc nghỉ lại nuôi dưỡng hồn chỗ. Không thể không nói, khế ước lệnh này xa xa so với Giang Thần trong tương tượng tới muốn thần kỳ nhiều, bởi vì, theo Đồng Tiểu Ngọc nói, trong này, đúng là có một cái kỳ dị không gian, tại nàng bị khế ước, là được sinh hoạt tại trong đó, nuôi dưỡng hồn, tu luyện, hoàn toàn thoát khỏi thi cốt ảnh hưởng. Hảo, ta biết. Từ xa vào bên trong tỉnh táo lại, Giang Thần lúc này dừng bút trong tay, đối với Đồng Tiểu Ngọc cười nói, nơi này là sư huynh của ta Nghĩa Trang. Ngươi tốt nhất hay là không muốn xuất ra, đợi ăn xong cơm tối, ta sẽ đi trên núi giúp ngươi đem thi cốt lấy ra, cũng tránh ngày sau lưu lại thai hoàng ẩm. Đa tạ công tử. Tuy bởi vì khế ước lệnh, Đồng Tiểu Ngọc đã thoát khỏi thi cốt đối với hồn thể ảnh hưởng, bất quá, lưu lại luôn là một cái thai hoàng ẩm, Giang Thần chịu dụng tâm giúp nàng giải quyết, nàng tự nhiên thật cao hứng. Khói xanh hiện hiện, rót vào văn ấn, Giang Thần nhìn hắn vẽ ra tới rất nhiều phù lục, không khỏi hơi bị cười cười, những cái này phù lục bên trong một bộ phận cơ bản vô dụng, thuộc về phế phủ, còn có một bộ phận thì là bán thành phẩm, cũng chưa nói tới có bao nhiêu công hiệu, nhưng cuối cùng một bộ phận, nhưng lại có không tầm thường uy năng, có thể trấn trụ đồng dạng quỷ quái cương thi, cho dù là cựu thúc tự mình vẽ ra tới, cũng bất quá chính là như thế. Đem vô dụng phế phủ cùng bán thành phẩm phụ lục đều thu trong phòng, Giang Thần tùy theo phân loại sẽ có dùng phụ lục đều thu vào đồng hồ không gian, có những cái này uy lực không tầm thường phụ lục. Không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn tại đối mặt các loại quỷ quái thời điểm, nhiều ra không ít sức chiến đấu. Từ trong phòng đi ra, mắt thấy sắc trời đã muộn rồi, cửu thúc cùng thu sinh, văn tài bọn họ vẫn chưa về. Giang Thần biết, bọn họ nếu là đi giúp Nhậm Lao Thái gia khảo sát huyệt mộ, Nhậm Phát tự nhiên là muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, cho nên còn lại hắn một cái đành phải tự mình giải quyết ấm no vấn đề. Dứt khoát, tay nghề của hắn còn có thể, nghĩa trong trang cũng không thiếu tuổi gạo dầu muối, không bao lâu. Liền cứ vậy mà làm hai đạo cứng rắn rau, tự cấp tự túc lăn lộn cái ấm no. Sau khi ăn cơm xong, Giang Thần lại đợi trong chốc lát, nhưng thấy cửu thúc bọn họ vẫn chưa về dấu hiệu, dứt khoát mang lên giá hỏa trực tiếp ra cửa, chuẩn bị đi trên núi thu hồi Đồng Tiểu Ngọc thi cốt. Ngay tại hắn sau khi rời khỏi không lâu sau, cửu thúc mang theo văn tài trở lại Nghĩa Trang, bởi vì tại trên thị trấn Nhâm gia ăn trễ cơm, sau khi ăn xong, thu sinh liền trực tiếp trở về hắn cô mụ nhà. Ồ! Tiểu sư thúc như thế nào không tại a? Đi vào Nghĩa Trang, không có nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, văn tài không khỏi mang theo vài phần nghi hoặc lên tiếng hỏi. Người đi trước ngủ, ta đi bên ngoài tìm xem. Cửu thúc nói qua, liền nói ra một chiếc ngọn đèn, ra Nghĩa Trang, ra bên ngoài tìm kiếm Giang Thần. Hắn mặc dù biết Giang Thần võ công cao cường, pháp lực căn cơ cũng gần như không thua kém chi mình, nhưng nghĩ đến Giang Thần rốt cuộc mới tu đạo nhập môn không có vài ngày, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn có thể sẽ không tốt. Phanh. Quỷ dị tiếng vang, tại nghĩa trong trang không có một bóng người trong phòng không ngừng tiếng vọng, quan tài không ngừng lay động, như là có cái gì đáng sợ tồn tại muốn tránh thoát cầm cố. Quan tài ra, những cái kia bị gây pháp lực ống ngực tuyến, tung hoành đan chéo, giống như một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ quan tài, chịu dị lực trùng kích, không ngừng kích phát lực lượng, tại đêm khuya trong bóng tối hiện ra từng trận chói mắt hồng quang, cưỡng ép chấn áp trong quan tài chi vật. Nhưng mà, trong quan tài chi vật, thật sự là hung hãn vô cùng. Mặc dù có dây mực chấn áp, nhưng vẫn nhưng một chút đón lấy một chút, không ngừng đánh thẳng vào quan tài bốn vách tường, dây mực hồng quang lấp lánh sáng tắt, dần dần lại có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Và anh, rốt cục, trên mặt đất dưới chôn 20 năm đã có chút mục nát quan tài, rốt cuộc chịu không nổi kịch liệt như vậy va chạm, đương trường mệt rã rời, phá toái ra, đem quan tài xung quanh bầy đặt người giấy, hàng mã bị đâm cho thất linh bắt lạc. Lập tức, chỉ thấy một đạo cứng ngắc thân ảnh thẳng tắp nhảy dựng lên. Nhậm Lao Thái gia. Nhảy người lên rõ ràng chính là đã chết 20 năm lâu Nhậm Lao Thái gia, giờ này khắc này Nhậm Lao Thái gia đã không còn là khởi quan thời điểm nhìn thấy kia phó bộ dáng. Trên mặt dài khắp đủng, mũ đau nhức, tựa như mục nát đồng dạng, nhưng trên thực tế lại là tại đem cứng ngắc lão bì thối lui, tiến tới sinh ra kiên cố hơn cứng rắn vỏ ngoài, hai tay mười ngón hiện ra màu tím đen hàn mang, đều là tối kịch liệt thi độc, trong hai mắt, thấu phát lấy khát máu hào quang, toàn thân, đều tản ra một cô băng lánh khát máu thô bạo khí tức. Giống như lang như hổ, một tiếng gầm nhẹ, trong miệng nhất thời phun ra một cỗ tanh hôi hắc sắc khói khí, cùng với này một cỗ hắc khí phun ra, Nhậm Lao Thái gia phảng phất triệt để khôi phục sức sống, không hiểu huyết mạch khí tức ảnh hưởng, thúc giục lấy hắn khát máu bản năng, nhảy ra gửi thi thể gian phòng. Ánh trăng rơi, ở giữa thiên địa âm khí hội tụ, càng bình thêm trên người Nhậm Lao Thái gia vài phần hung lệ khí tức, hắn men theo bản năng, hướng về nhâm phủ rất nhanh nhảy mà đi, nhấp nô, một nuốt nổ, đều là dày đặc hắc khí. Hai mắt vô thần, lại lộ ra khát máu hung quang. Cương thi, thoát khỏi giam cầm. Số tử, 2092. Chương 77, án mạng. Nhâm phủ ra hung sát án, hơn nữa, người chết hay là trên thị trấn nhà giàu nhất Nhâm Phát, tin tức này tại trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ thị trấn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, trên thị trấn dân chúng đều nghị luận, cái gì dùng tiền mướn hung, báo thủ tình giết tới loại, huyên náo xôn xao. Nghĩa Trang tuy ở vào trên thị trấn tương đối chỗ thật xa, thế nhưng, cựu thúc cùng Giang Thần đám người vẫn rất nhanh liền nhận được tin tức, lập tức vội vàng khởi hành chạy tới Nhâm phủ. Nhâm phủ bên trong, vừa mới kiểm tra hết Nhậm Phát thi thể A Huy, đang vẻ mặt định nọ hướng về đắm chìm tại trong bi thương Nhậm Đình Đình an ủi, biểu muội, biểu di phụ tuy chết rồi, thế nhưng là còn có ta A. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ, vì biểu di phu báo thủ rửa hận. Trong miệng hắn còn chưa có nói xong, cựu thúc, Giang Thần đám người liền xông vào Nhâm phủ, trực tiếp đi tới Nhậm Phát thi thể lúc trước. Xốc lên tre ở trên thi thể vải trắng. Thi thể toàn thân băng lãnh, hiển nhiên cự ly tử vong thời gian đã qua có một đoạn thời gian, trên mặt bày biện ra không bình thường màu nâu xanh, thất khiếu trên còn lưu lại lấy ngưng kết hắc sắc huyết dịch, trên cổ lại càng là có 10 cái ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, gần như đem trọn cái cổ đều chọc vào nát, hai mắt trừng được lao đại, trong mắt tựa như còn lộ ra vài phần khó có thể tin sợ hãi. Thấy thế, cựu thúc vô ý thức địa vi nhất sững sờ, lập tức, cùng Giang Thần liếc nhau. Đồng đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngờ vực vô căn cứ cùng chấn kinh. Ui 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 ui. Ngươi đừng lộn xộn. Mắt thấy cựu thúc, Giang Thần đám người vậy mà không thông qua sự đồng ý của mình kiểm tra lên Nhậm Phát thi thể. A Huy cảm giác chính mình thân là đội cảnh vệ dài uy nghiêm nhận lấy tra đạp, lập tức trong miệng vội vàng chính là một hồi hô to. Cựu thúc hiện tại đâu lo lắng cùng hắn so đo, vội vàng hô qua Thu Sinh cùng Văn Tài, đối với bọn họ thấp giọng nói, hai người các ngươi lập tức phản hồi Nghĩa Trang. Nhìn xem Nhậm Lao Thái gia thi thể còn ở đó hay không. A, mắt thấy cựu thúc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Thu Sinh cùng Văn Tài tựa hồ cũng dự liệu được cái gì, lập tức không dám lãnh đạm, vội vàng quay người liền hướng Nghĩa Trang trở về. Lúc này, một vị đức cao vọng trọng lão già hướng A Huy hỏi, Huy thiếu gia, ngươi ngược lại là nói một chút, Nhậm lão gia là để cho cái gì hung khí giết chết? Đương nhiên là bị súng bắn chết rồi. Gần như không hề nghĩ ngợi, A Huy liền ngẩng đầu lên, tự cho là đúng cấp ra một đáp án. Cựu thúc nghe vậy, lúc này trong miệng chính là một tiếng hừ lạnh, lập tức trong miệng không thể bố trí bằng không mà hỏi, mỗi nhất thương đều đánh trúng cái cổ, có chuẩn như vậy sao? A Huy từ trước đến nay hoành hành đã quen, căn bản không nghĩ tới sẽ có người đứng ra nghi vấn đáp án của hắn, đâu nghĩ ra được nên như thế nào ứng đối, nhất thời thần sắc có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới một cái tân thuyết pháp, mặt mũi tràn đầy ung dung mà nói, hung thủ là một cái võ lâm cao thủ, thả ra một cái. Ách! Cựu tử liên hoàn tiền tài tiêu. Mới đem Nhâm lão gia giết chết. Cựu thúc khinh thường hơi bị cười cười, lại phục hỏi, vậy hung khí đâu này? Ách cái gì võ lâm cao thủ, cựu tử liên hoàn tiền tài tiêu, tất cả đều là suy đoán của mình, nơi nào đến hung khí? A Huy không khỏi hơi bị sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn chính là mặt mũi tràn đầy tức giận quát hỏi, đây cũng không phải là vậy cũng không phải, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ta biểu di phu là chết như thế nào? Cựu thúc liếc mắt nhìn hắn, lập tức hai tay khua lấy nói, muốn ta nói à? Hắn là bị móng ngón tay đâm chết. Bất quá hắn hiển nhiên đã quên, móng tay của mình kỳ thật cũng rất dài, đợi cựu thúc phục hồi tinh thần lại thời điểm, tay của mình đã bị A Huy một bà cho bắt lấy. Hả? Ngươi nói hắn là bị móng ngón tay đâm chết, giữ như vậy tay móng tay nhất định rất dài. A Huy nắm chặt cựu thúc tay, dương dương đắc ý hướng người ở chỗ này lớn tiếng hỏi, các vị, các ngươi vị nào móng ngón tay so với hắn còn rất dài.
Không có, không có.
Mọi người tại đây vội vàng vô ý thức địa vươn hai tay, đợi trông thấy trên tay mình kia thật dài móng tay, lại liền tranh thủ tay rụt trở về, giấu ở trong tay áo, sợ bị A Huy trở thành hung thủ giết người cho để mắt tới.
Huy, ngươi không thể oan uổng người tốt ta.
Cựu thúc mắt thấy A Huy vậy mà dựa vào ngón tay giáp trưởng ngắn liền đem chính mình trở thành hung thủ giết người, vội vàng gấp giọng giải thích.
Ta cũng sẽ không oan uổng người tốt, trên thị trấn tất cả mọi người móng tay liền ngươi dài nhất, cho nên ngươi hiểm nghi lớn nhất.
A Huy trừng mắt đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm cựu thúc, hùng hổ dọa người mà nói, có ai không?
Đem hắn bắt lại.
Thấy Giang Thần một hồi không lời.
A Huy tự cho là pha án, nội tâm dương dương đắc ý, nhưng trên mặt lại là một bộ trầm thống biểu tình. Đi đến bên người Nhậm Đỉnh Đỉnh ngồi xổm người xuống, trong miệng trầm giọng nói, biểu muội, nghi hung đã bắt được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì biểu di phu báo thủ.
Phụ thân tao ngộ tai họa bất ngờ, ngoài ý muốn đã chết, Nhậm Đỉnh Đỉnh tâm sớm đã loạn thành một đoàn, nhưng nàng cũng biết cựu thúc không thể nào là hung thủ, là lấy nghe được A Huy ngôn ngữ, vội vàng biến đổi lấy tay khăn lau nước mắt, một bên nức nở khuyên nhủ, biểu ca, ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng, không muốn oan uổng người tốt.
Đây là đương nhiên.
Tại biểu muội trước mặt, A Huy từ trước đến nay huy phong không lên, lập tức vội vàng kêu gọi thủ hạ nói, người tới, đem quan tài dơ lên trở về.
Ngược lại lại liếc qua cựu thúc, trong miệng hừ lạnh nói, ta để cho ngươi mỗi ngày đối với ta biểu di phu thi thể, nhìn ngươi có khai hay không.
Sư Minh.
Giang Thần vội vàng đứng lên, muốn ngăn cản, nhưng cựu thúc lại nói, sư đệ, ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng chuyện này, ta vốn là vô tội, ngươi không nên vọng động, yên tâm, bọn họ quan không được ta bao lâu.
Được rồi. Tuy phòng tuần bộ mấy cái tuần bộ kia mấy cán phá thương, hắn từ trước đến nay cũng không để ở trong mắt, thế nhưng, nếu như cựu thúc lên tiếng, hắn làm sư đệ ngược lại không tốt không nghe, huống chi, cựu thúc nói cũng có lực lượng, dứt khoát liền nhậm chức bằng mấy cái tuần bộ đem cựu thúc bắt lấy.
Vừa lúc đó, Thu Sinh, Văn Tài hai người một đường chạy quay về, tuy bọn họ quanh năm tập võ, thể lực không sai, nhưng này thứ nhất một hồi cũng đem bọn họ mệt mỏi cái quá sức, một bên thở vừa nói, sư phụ, không xong.
Quan tài.
Tản.
Thi thể.
Không thấy.
Hai người một người nửa câu, cuối cùng đem sự tình nói rõ rõ ràng, thế nhưng là, lúc bọn họ trông thấy cựu thúc bây giờ tình huống, không khỏi hơi bị cả kinh, sư phó.
A Huy một cái cất bước, chen đến thầy trò trong mấy người, nói tiếp, bị bắt.
Nghe vậy, hai người nghe xong không khỏi một hồi ôn phẫn nộ, kéo ra tư thế muốn đấu võ, Giang Thần vội vàng ngăn lại bọn họ, miệng nói, đừng xúc động, sư huynh không có việc gì.
Các ngươi tiểu sư thúc nói không sai, ta không có việc gì.
Cựu thúc lên tiếng, lập tức quay đầu hướng A Huy hỏi, đội trưởng, ta có thể nói với bọn họ mấy câu sao?
A Huy hiện tại thế nhưng là đắc chí vừa lòng, Huy phong bát diện, nhìn thấy cựu thúc xin tha, lúc này ứng tiếng nói, có gì ngôn gì nói nhanh một chút.
Đừng nói ta không có ai tình điệu con A.
Thầy cho bốn người đi đến một bên, cựu thúc vội vàng hướng Thu Sinh Văn Tài hai người hỏi, các ngươi bốn phía cũng tìm qua không có.
Đã tìm.
Giờ này khắc này, Văn Tài khí tức đã bình phục hạ xuống, khó được không nói nhảm trung thực ứng tiếng nói, chúng ta liền cái khác trong quan tài cũng tìm qua, không có phát hiện Nhậm lao thái gia thi thể.
Ai?
Cựu thúc giận dữ nói, buổi tối hôm nay liền gặp không may.
Ta biết.
Thu Sinh tràn đầy lý giải ứng tiếng nói, sư phụ ngươi buổi tối hôm nay muốn ngồi tù đi.
Ngồi tù việc nhỏ, ta chỉ sợ từng phút đồng hồ sẽ có hai cái cương thi xuất hiện.
Cựu thúc giải thích nói, Nhậm lão gia để cho cương thi giết chết, thi độc nhập tâm, đến buổi tối hắn cũng sẽ biến thành cương thi.
Hoa!
Thu Sinh nhịn không được kêu lên, vậy bọn họ phụ tử hai chẳng phải là liên thủ sao?
Ít nói lời vô ích.
Cựu thúc trầm giọng nói, Thu Sinh, ngươi hôm nay mang đủ gia hỏa tới nha môn, Văn Tài, ngươi đi theo ngươi tiểu sư thúc một chỗ bảo hộ Đỉnh Đỉnh, đừng nhìn ngươi tiểu sư thúc nhập môn thời gian muộn, nhưng pháp lực của hắn lại muốn thắng được các ngươi, có cái gì không hiểu, các ngươi chỉ cần hỏi hắn, sư đệ, nhớ rõ chiếu ứng bọn họ chút.
Yên tâm đi sư huynh.
Giang Thần cười đáp, tuy lấy năng lực của ta, không nhất định có thể hàng phục cương thi, nhưng bảo hộ mọi người chu toàn, hẳn là còn không có vấn đề.
Vậy hảo.
Cựu thúc gật gật đầu, còn phải lại nói rõ hai câu, nhưng bên kia A Huy cũng đã có chút đã đợi không được, hắn cao giọng hô, nói xong chưa?
Cũng sắp nói xong.
Cựu thúc lên tiếng, vội vàng lại hướng Giang Thần nói, nhớ kỹ, nếu như thật sự ngăn cản không nổi, liền đình chỉ khí, như vậy cương thi tìm không được các ngươi.
Đã đủ rồi, đã đủ rồi, đã đủ rồi.
Cựu thúc còn nhiều hơn nói vài câu, A Huy lại đã đi qua, lớn lối vô cùng mà nói, có lời gì đợi đến viếng mồ mả thời điểm rồi nói sau.
Trong khi nói chuyện, hắn lúc này kêu gọi thủ hạ đem cựu thúc mang đi, xem ra,
hắn là hạ quyết tâm muốn đem cựu thúc hướng trong chết cứ vậy mà làm. Chỉ là không biết, đợi buổi tối cương thi lấy ra khỏi lồng hấp thời điểm, hắn có còn hay không lòng này tư. Thu sinh, văn tài nhất thời không, chỉ có thể đồng thời quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hỏi, tiểu sư thúc, ngươi nói, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Số tử, 2203. Chương 78, Linh Đường đấu thi. Thế nào? Mắt thấy Thu sinh cùng văn tài đều đưa mắt nhìn sang chính mình, Giang Thần lại là tức giận lại là buồn cười, rốt cuộc, tuy hắn là sư thúc, nhưng nhập môn quá muộn, theo đạo lý mà nói, vốn nên là do bọn họ xuất đầu đối địch, nhưng bây giờ lại đổi lại mình vị này nhập môn trễ nhất tiện nghi sư thúc tiến lên đỉnh trận, không thể làm gì, hắn chỉ có thể tức giận ứng tiếng nói, còn có thể làm sao, vừa rồi các ngươi sư phụ không phải đã nói rồi sao? Trở về chuẩn bị ra hỏa. Dứt lời, Giang Thần phối hợp xoay người ly khai nhâm phủ, Thu sinh, văn tài hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, tuy không biết vì cái gì sư đệ thái độ trở nên có chút ác liệt, nhưng bọn họ vẫn là tại trong chớp mắt liền đã đạt thành ăn ý, sau đó đuổi theo sát Giang Thần bộ pháp, hướng Nghĩa Trang trở về. Trở lại Nghĩa Trang, Giang Thần lúc này phân phó Thu sinh đem ống mực, hoàng phù, máu gà, kiếm gô đào cùng với gạo nếp cho cựu thúc chuẩn bị cho tốt, đợi buổi tối thời điểm cho cựu thúc đưa đi. Sau đó lại đem chính mình họa thành phù lục lấy ra một chút giao cho văn tài, để cho hắn phụ trách bảo hộ người của Nhậm Đình Đình thân an toàn. Đối với nhiệm vụ này, văn tài quả thật không muốn rất hài lòng, lập tức vỗ bộ ngực hướng Giang Thần cam đoan nói, tiểu sư thúc ngươi yên tâm, nhưng phẳng là ta có một hơi, tuyệt đối sẽ không để cho cương thi làm bị thương Đình Đình một phần một chút nào. Lao tử tin ngươi ta. Giang Thần nội tâm một tiếng thầm mắng, đối với nhát gan văn tài có thể hay không tại thời khắc mấu chốt bảo vệ Nhậm Đình Đình không có nửa điểm lòng tin, nhưng trước mắt không người có thể dùng, cũng chỉ có thể để cho văn tài cứng rắn dính, lập tức, hắn chỉ có thể ở xuất phát thời điểm. Lại một lần nữa đề điểm dặn dò, văn tài, ta đưa cho ngươi phù đều mang theo à, nhớ kỹ, phù có hai loại, một loại là trấn linh phù, một loại là điều khiển hỏa phù, vạn nhất ta chịu không được, ngươi liền lấy phù phong thân. Tiểu sư thúc ngươi yên tâm, ta hiểu được. Rốt cuộc quanh năm đi theo cửu thúc, dù cho chế ngự thiên tư, học thành bản lĩnh không nhiều lắm, nhưng đối với trấn linh phù cùng điều khiển hỏa phù công hiệu hắn nên cũng biết, Giang Thần lần này trọn vẹn cho hắn 20 cái phù lục, cũng làm cho hắn nhiều không ít lòng tin. Đi đến Nhâm phủ, Giang Thần trực tiếp hướng Nhậm Đình Đình nói rõ ý đồ đến. Nhậm Đình Đình tuy bán tín bán nghi, nhưng là biết mình phụ thân chết kỳ quặc, cho nên đến cùng vẫn đồng ý để cho Giang Thần cùng Văn Tài hai người lưu lại bảo hộ nàng. Dù sao cũng là gia đình giàu có, tuy Nhậm Phát thi thể vẫn còn ở trong nha môn không có mời về, nhưng Nhâm phủ đã bắt đầu bố trí linh đường. Tới giữa trưa, tất cả bố trí đã hoàn thành, Nhậm Đình Đình liền canh giữ ở linh đường, cùng chờ đợi cách một ngày nha môn mang nàng phụ thân Nhậm Phát thi thể trả lại. Văn Tài thay đổi ngày xưa táo bạo, thành thành thật thật canh giữ ở cửa lớn, bất luận là về công hay là về tư, hắn cũng không muốn Nhậm Đình Đình chịu nửa chút tổn thương. Giang Thần thì tại linh đường trong góc lẳng lặng nhập định tu luyện, ngoại giới bảy mồm tám mỏ chó vào, phảng phất nửa điểm cũng quấy nhiều không được hắn, nghĩ đến buổi tối sắp đến nơi đại chiến, hắn phải bắt lấy mỗi một phần, mỗi một giây, tận khả năng để thăng thực lực của mình, dù cho đem trạng thái duy trì tại tốt nhất trạng thái cũng được. Thời gian tại tràn ngập thấp thỏm trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, thời gian dần qua, lặn về phía Tây Tây Sơn, đến buổi chiều, Nhậm Đình Đình sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị xong đồ ăn chiêu đái Giang Thần cùng Văn Tài. Trong lòng biết buổi tối mới là nguy hiểm đến nơi bắt đầu, đối mặt tùy thời đều có khả năng đột kích cương thi, Giang Thần cùng Văn Tài tự nhiên muốn lấp đầy chính mình, lấy cam đoan thể lực hoàn toàn dồi dào. Rốt cuộc, cương thi thế nhưng là tại ban đêm mới có thể qua lại quỷ quái, ít nhất tại nó còn không có đạt tới đầy đủ cao đẳng cấp lúc trước. Sau buổi cơm tối, bóng đêm dần dần dày, Giang Thần cùng Văn Tài hai người đều đề cao cảnh giác, nhưng cương thi đợi lâu không đến, lại cũng không khỏi làm cho người ta nóng lòng. Nửa đêm qua đi, Nhậm Đình Đình thấy hai người còn canh giữ ở linh đường cổng môn, không khỏi lên tiếng nói, nếu không các ngươi hay là nghỉ ngơi một chút nhi à. Không việc gì đâu, ta chịu đựng được. Giang Thần còn chưa lên tiếng, Văn Tài đã cười đáp lại nói, mắt thấy muốn trời đã sáng, cương thi có lẽ sẽ không tới. Vậy cũng không nhất định. Giang Thần đột nhiên thần sắc một túc, trong miệng trầm giọng nói, nếu như ta không có nghe lầm, cương thi chỉ sợ muốn xông vào. Phanh. Phảng phất là vì xác minh Giang Thần trong miệng lời nói, lời của hắn âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, phía trước Nhâm phủ cửa sân ngay tại một tiếng vang thật lớn bên trong, ầm ầm sụp đổ, đầy trời bụi mù bay múa, chỉ thấy một người mặc trước thanh triều trang phục đích thân ảnh, thẳng tắp hướng về linh đường nhảy. A, cương thi đến rồi. Không biết là cái nào trước hô lên thanh âm, ngay sau đó, trong linh đường liền loạn thành hỗn loạn, Nhâm gia túc trực bên linh cứu những người kia nhao nhao tứ tán mà chạy, trong nháy mắt, liền cũng chỉ còn lại có Giang Thần, Văn Tài cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh ba người. Văn Tài sợ tới mức quá sức, mắt thấy Cương Thi đã nhảy tới linh đường cổng môn, trong miệng vội vàng kinh hô kêu to, tiểu sư thúc, Cương Thi tới, thế nào à? Thế nào? Đương nhiên là trộn lẫn vào. Giang Thần trong khi nói chuyện, lúc này đột nhiên giẫm trận tại chỗ tiến lên, giơ tay một trường, nạp sục sôi trường lực, lấy nhanh như chớp xu thế, đột nhiên đánh vào Nhậm Lao Thái gia biến thành Cương Thi trên lồng ngực. Một kích này, hắn dùng rất đúng thiết trường công, vì chính là tìm một chút trước mắt này Cương Thi nền tảng. Phanh nhưng một tiếng trầm đục, tại Giang Thần quý trọng mấy ngàn cân bảng nhiên đại lực oanh kích, Cương Thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã tại hơn 10 mét có hơn, hung hăng địa té lăn trên đất. Nhưng rất nhanh, Nhậm Lao Thái gia biến thành Cương Thi liền lại lần nữa vừa nhảy lên thân, đúng là không có chịu nửa điểm tổn thương, lại lần nữa hướng về linh đường vào tới. Hả? Một tiếng trầm âm, sắc mặt của Giang Thần không khỏi có chút khó coi, rồi mới cái kia một trường, tuy không xuất toàn bộ công phu, lại cũng động 5-6 trở thành sự thật lực, nhưng đánh vào Cương Thi trên người, lại phảng phất đánh vào một khối cứng rắn vô cùng kim cương thiết thạch, dù là hắn trưởng lực hùng tráng khỏe khoắn, lại cũng chỉ có thể đem chi đánh lui, mà không thể kích thương, càng không nói đến đánh bại. Có chút không lớn cam tâm hắn, lại lần nữa tiến lên cùng Cương Thi solo, sử dụng đều là võ công, cổ võ, ngoại công, nội gia quyền, đồng dạng đổi lấy hoa dạng hướng Cương Thi trên người gọi, lực đạo cũng dần dần gia tăng, thẳng đến 8 phần. Nhậm Lao Thái gia biến thành này là Cương Thi, rốt cuộc chỉ là một cái chỉ vẹn vẹn có 20 năm thi linh, vừa ra hồn tiểu nhân vật, tuy ngày thường một bộ mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, nhưng vừa mới thức tỉnh không có vài ngày hắn, đầu còn không phải rất tốt khiến cho. Nói đến đánh nhau lại càng là chỉ sợ mạnh mẽ đâm tới, cũng không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, cho nên, solo bên trong, Giang Thần một mực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn đưa hắn áp chế đánh đập. Chỉ là, đây chỉ là ngoại nhân trong mắt xem ra cảnh tượng, với tư cách là người trong cuộc, Giang Thần nhưng trong lòng thì có đau khổ tự biết, hắn tuy toàn bộ hành trình áp chế Cương Thi tại đánh, nhưng mặc hắn trưởng lực quyền kình, thúc sơn liệt thạch cũng có thể, chính là đánh không phá Cương Thi phòng ngự, bởi vì lấy Cương Thi trong ngoài như một. Liền cách không trưởng lực cũng không thấy có hiệu quả, một phen kịch đấu hao tổn lực, lại là không hề có xây dựng công lao. Xem ra, Cương Thi cái đồ vật này, trên căn bản là vật lý công kích miễn dịch, nếu không chính là ta đánh kỳ quái phương pháp không đúng, cũng có thể là công lực của ta còn không có vượt qua Cương Thi có khả năng thừa nhận cực hạn. Một bên kịch đấu, một bên trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh, hắn có tâm lấy ra chính mình chuôi này chém sắt như chém bùn phá kim kiếm thử một chút Cương Thi thân thể phòng ngự cực hạn. Nhưng lại lo lắng chuôi này thần binh lợi khí dùng để đối phó quỷ quái sẽ có tổn thương, lập tức, lật tay rút ra một chuôi kiếm gỗ đào, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, rót vào trong thân kiếm. Xưa kia có khoa phụ truy nhật, kiệt lực mà chết, hóa thành rừng đào, bởi vì bị khinh bị huyết cảm hóa, cực kỳ thái dương hỏa lực, là lấy, đào mục có khắc tà công, còn có Giang Thần pháp lực quán chú, nhất thời hiện ra một vòng lóng ánh kim quang, theo Giang Thần rơi chỗ hướng, một kiếm pha không, ở giữa Cương Thi ngực. Đùng. Tại pháp lực gia trì, kiếm gỗ đào giống như bàn ủi, Cương Thi ngực chúng kiếm chỗ, nhất thời tạc ra một mảnh tia lửa, toát ra từng sợi khói xanh. Giống. Chịu một kiếm trọng kích, Cương Thi trong miệng lúc này bộc phát ra hét thảm một tiếng, như lang như hổ, thê lương vô cùng, toàn thân, rũ ra một cỗ khói đen, thi khí tràn ngập. Mặc ngươi mình đồng ra sát, còn không phải cùng dạng muốn uống lao tử nước rửa chân. Giang Thần cảm thấy cười hắc hắc, lúc này bóp động kiếm bí quyết, kiếm gỗ đào liên tục xuất thủ. Mỗi nhất kích đều hướng Cương Thi trên người chỗ hiểm gọi. Kia Cương Thi mặc dù biết Giang Thần trong tay kiếm gỗ đào lợi hại, bản năng muốn né tránh, tiếc rằng Giang Thần kiếm pháp cao minh, mặc hắn như thế nào tránh né, hay là liên tiếp trúng kiếm, toàn thân tác xuất đoá đoá tia lửa, hắc sát thi khí sụp đổ tán, toàn bộ linh đường đại sảnh, một mảnh mùi hôi ngút trời. Ai nha, không chịu nổi, đây cũng quá xấu. Vừa lúc đó, một bên Văn Tài cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh hai người lại là nhịn không được, lập tức kêu la vọng ra. Mong muốn chạy trốn hướng ngoài phòng. Mau trở về. Giang Thần thấy thế, nội tâm cả kinh, vội vàng cao giọng la lên, nhưng vẫn là đã muộn một bước, bởi vì, vừa lúc đó, bị hắn một kiếm đánh bay ra đi Cương Thi, vừa vặn rơi vào hai người trước mặt. Số tử, 2245. Chương 79, bị thương. A. Mắt thấy Nhậm Lao Thái gia biến thành Cương Thi vậy mà hảo chết không chết rơi vào chính mình hai người trước mặt, Văn Tài cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh hai người. Lúc này trong miệng chính là một tiếng kêu sợ hãi. Giống. Đáp lại bọn họ là trở mình lên Cương Thi gào thét, tùy theo, tại khát máu bản năng thúc dục, một đôi cánh tay sắt lợi chảo, đột nhiên hướng về Nhậm Đỉnh Đỉnh bắt tới. Phục hồi Cương Thi thị huyết sắc người, trước hết nhất giết chính là huyết mạch của mình thân nhân, là vì chặt đứt khi còn sống nhân quả, hảo thành tựu bản thân ma huy. Đỉnh Đỉnh cẩn thận. có lẽ thật sự là sức mạnh của ái tình khá lớn, từ trước đến nay nhát gan văn tài, vậy mà tại mấu chốt một khắc, đột nhiên đẩy ra Nhậm Đình Đình, nhưng rất không may, bởi vì hắn chính mình lại bị cương thi bắt lấy hai tay, nhất thời, một cố khó có thể ngôn nói chập choạng đau nhức từ bị bắt xuất truyền đến toàn thân. Văn tài, nhanh nín thở. Giang Thần vội vàng rất kiếm nhảy, trong miệng không quên hô to một tiếng, này cương thi còn chỉ có thể dùng khíu giác tới cảm ứng ngoại giới sự vật. Không được ca tiểu sư thúc. Văn tài nghe vậy, lúc này rú thảm lên tiếng, ta bây giờ căn bản bế không được khí, cương thi bắt ta đây đau quá à. Giang Thần lúc này đã đến phụ cận, giơ tay trong đó, rót đầy pháp lực kiếm gỗ đào lóe ra chói mắt kim quang, thẳng đến cương thi hai tay chém ứng dụng. Cương thi tuy chỉ số thông minh không cao, nhưng lúc trước hợp với ăn nhiều cái thiệt thòi lớn, ngược lại biết kiếm gỗ đào lợi hại, lập tức vội vàng muốn rút tay về, nhưng Giang Thần vận kiếm sao mà cực nhanh, đâu cho được hắn né tránh, chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang, tia lửa văng khắp nơi trong đó, cương thi bị đau, càng đem văn tài đột nhiên hướng về Giang Thần ném. Không tốt. Giang Thần vội vàng na di thân ảnh, lui lại vài bước, đem văn tài tiếp được, thuận tay đưa cho bên cạnh Nhậm Đình Đình chiếu cố, rất trên thân kiếm trước, mong muốn mượn cơ hội này, nhất cử tiêu diệt cương thi. Nhưng cương thi luân phiên bị thương không nhỏ, đâu còn đuổi theo lưu lại cùng Giang Thần chết dập đầu, lúc này đang hướng ngoài cửa lớn chạy thục mạng. Vừa lúc đó, nhâm phủ cửa lớn, một hồi phân loạn tiếng bước chân truyền đến, lại là Cửu Thúc, Thu Sinh mang theo A Huy đợi một đám tuần bổ đến nơi. Chính diện đánh lên cương thi, A Huy đám người không khỏi sợ hãi kêu lên một cái, Cửu Thúc cùng Thu Sinh cũng không lui mà tiến tới, dắt một cây ống ngực tuyến, để ngang trong cửa lớn, hướng cương thi trên người đạn. Đùng. Lại là một tiếng vang nhỏ, tùy theo tia lửa vang khắp nơi, dây mực phía trên máu gà mực không chỉ bản thân có trừ tà chi lực, còn có pháp lực tăng phúc, lại càng là lợi hại, cương thi bị đau, mãnh liệt hướng về sau rớt xuống mấy mét. Lúc này, Giang Thần từ phía sau đi đến, một kiếm bổ ra, chém tại cương thi phía sau lưng phía trên, nhất thời, đùng đùng, không, rước, tia lửa bay vụt, cương thi toàn thân run rẩy, trong miệng gào thét khói đen điên cuồng phun. Thầy cho ba người tiền hậu giáp kích, đang định muốn triệt để hàng phục cương thi. Lại chưa từng nghĩ, vừa lúc đó, cửa lớn, A Huy vậy mà mệnh lệnh thủ hạ hướng cương thi nổ súng. Rầm rầm rầm. Một hồi hỗn loạn tiếng súng vang lên, Giang Thần, Cửu Thúc, Thu Sinh ba người vội vàng túi né tránh tránh, nhưng cương thi lại là mình đồng ra sát, không hề có cảm giác đau, chịu mấy phát, ngược lại mượn cơ hội này vọt ra nhâm phủ, nhảy mấy cái lên xuống, liền liền tiêu thất tại mênh mông trong màn đêm. Truy đuổi a, truy đuổi a. A Huy thấy thế, lúc này giơ súng học học muốn đuổi bắt cương thi. Mà khi hắn đuổi tới cửa lớn thời điểm, lại phát hiện tay của mình kế tiếp cũng không có theo kịp, vội vàng vô ý thức địa nuốt từng ngụm nước, lại vội vàng hấp tấp vòng trở lại, đối với thủ hạ cao giọng chửi bậy, vì cái gì không đi theo ta một chỗ truy đuổi, có phải hay không sợ hãi? Thật sự là nhát gan, một đám đồ vô dụng. Giang Thần, Cửu Thúc đám người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đen kịt nhìn nhìn A Huy, đều là người này, vốn bọn họ thầy cho ba người liên thủ, thu thập một cái vừa mới ra hồn cương thi. Cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, thế nhưng là, cho hắn này một hồi loạn súng bắn được, kết quả là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cương thi bỏ chạy mà đi. A Huy gây họa không tự biết, ngược lại vẻ mặt lớn lối dương đầu lên tiếng, may mắn hắn chạy nhanh, bằng không thì ta nhất thương là có thể đem hắn đánh chết. Cửu Thúc cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng về những người khác hỏi, các ngươi có người bị thương hay không? Không có, không có. Mọi người thấy Cửu Thúc hỏi thận trọng, lập tức vội vàng trên dưới một hồi kiểm tra. Sau đó rồi mới nhao nhao lên tiếng đáp. Giang Thần quét mắt qua một cái đi, thấy bọn họ tuy cùng cương thi đánh qua đối mặt, nhưng quần áo chỉnh tề không có tổn hại, xác thực chưa từng bị thương, duy nhất hình tượng khó coi ngược lại là thân là đội trưởng chính là A Huy, nửa người trên của hắn y phục đã nát thành vải, ngực còn sáng loáng in một cái gian chữ, lại là lúc trước tại trong nha môn ứng phó Nhậm Phát thi biến thì bị Thu Sinh nội thương, thấy Giang Thần không khỏi một hồi buồn cười. Đúng lúc này, Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình vịn văn tải từ trong linh đường đi ra. Mang theo vài phần lo lắng hỏi, sư phụ, văn tài bị thương, hắn có thể hay không biến thành cương thi à? Cửu Thúc một phen trầm ngâm, đến cùng hay là chi tiết đáp, có khả năng này. A. Nghe vậy, A Huy vô ý thức địa run một cái, vội vàng cầm thương chỉ vào văn tài nói, mau tránh ra, để ta nhất thương đánh chết hắn. Hắn lời còn chưa dứt, trên tay liền đã trúng một cái một kiếm, đánh cho cổ tay hắn đau xót, trong tay súng học học lệch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, lại là Giang Thần trở ra tay. Cửu Thúc sợ tái khởi xung đột, vội vàng giải thích nói, trước không vội lấy động thủ, ta chỉ nói là có khả năng mà thôi, phát hiện sớm còn có được cứu trợ. Thật sự? A Huy hồ nghi hỏi, như thế nào cứu? Dùng gạo nếp. Giang Thần cất giọng nói, gạo nếp có thể thanh trừ thi độc, chẳng những có thể lấy cứu bị cương thi gây thương tích người, còn có dự phòng cương thi tác dụng. Gạo nếp. Một đám tuần bổ lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức, không đợi A Huy hạ lệnh, liền liền không hẹn mà cùng xoay người giải tán lập tức, từng cái đều cùng luyện thượng thừa khinh công đồng dạng, đảo mắt liền tiêu thất tại trong màn đêm. Ai, các ngươi chờ ta một chút ta. A Huy cũng không khá hơn chút nào, liền rơi trên mặt đất súng học đều chẳng quan tâm, không đồng dạng thoát ra nhâm phủ. Xoay người lại, cựu thúc đối với Nhậm Đình Đình nói, Đình Đình, nơi này không an toàn, ngươi đừng ở chỗ này, hay là trước đem đến ta kia ở tạm A. Nghe được lời ấy, Nhậm Đình Đình rồi mới lên tiếng, chỉ thấy vốn đã bị thương hề vải không phân chấn Văn Tài mãnh liệt phấn khởi tinh thần, trong miệng hoan hô nói, hảo ai. Giang Thần lại cau mày nói, Nhâm gia xuất hiện như vậy biến cố, chỉ còn lại Đình Đình một cái nữ hài, sợ là thủ không được Nhâm gia tiền tài, sư huynh, không bằng ngươi cùng Thu Sinh trước mang Văn Tài trở về. Ta ở chỗ này giúp đỡ Đình Đình thu nạp một ít thứ đăng giá, lại đem toàn bộ Nhâm phủ niêm phong bảo tồn, để ngừa vạn nhất. Ừ, cửu thúc nghe vậy thoáng khẽ giật mình, chợt gật đầu lên tiếng, như vậy cũng tốt, rốt cuộc Đình Đình niên kỷ còn nhỏ, về sau còn muốn sinh hoạt, sư đệ ngươi nhiều giúp đỡ nàng. Sư huynh ngươi yên tâm. Giang Thần nhìn Nhậm Đình Đình liếc một cái, cười cam đoan nói, có ta ở đây, nhất định không cho người khác khi dễ Đình Đình. Thương thế của Văn Tài không nhẹ, ta cùng Thu Sinh trước dẫn hắn trở về. Các ngươi xử lý tốt Nhâm gia sự tình, cũng lập tức chạy đến Nghĩa Trang. Cửu thúc khai báo một câu, vội vàng cùng Thu Sinh mang theo Văn Tài hướng Nghĩa Trang trở về. Giang Thần đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, rồi mới xoay đầu lại hướng Nhậm Đình Đình nói, ngươi trước hết để cho quản gia triệu tập Nhâm gia hạ nhân đem đại môn thân thiện hữu hảo, sửa tốt, thuận tiện gia cố các nơi tường viện, đem các nơi tài vật niềm phong bảo tồn, tăng cường tuần tra, phàm trần có trộm các người, hết thể nghiêm trị không tha. Hảo. Nhậm Đình Đình lên tiếng. Lúc này gọi người hô quản gia qua, dựa theo Giang Thần nói, một mảnh phân phó hạ xuống. Giang Thần thấy thế, không khỏi gật gật đầu, đến cùng không hổ là tiếp nhận qua chính thống giáo dục người, Nhậm Đình Đình cũng không phải loại kia lập không lên cô gái được chiều chuộng, hiện tại tuy còn ở vào đau nhức mất phụ thân trong bi thống, nhưng đi qua chính mình đề điểm, đã dần dần khôi phục lại, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành quản lý Nhâm gia nữ cường nhân. Số tử, 1934. Chương 80, thi độc. Với tư cách là trên thị trấn nhà giàu nhất, Nhâm gia gia đại nghiệp đại, dù cho này 20 năm sinh ý tới càng ngày càng kém, như trước có thể nói khổng lồ tài phú, hiện giờ Nhậm Phát đột nhiên chết, chỉ còn lại một cái Nhậm Đình Đình một cái nữ hài nhi trông coi lớn như vậy gia nghiệp, tự nhiên đặc biệt làm cho người động tâm. May mà, Giang Thần đề điểm kịp, Nhậm Đình Đình vẫn là tính có chút năng lực, còn có Nhâm gia cũng không có thiếu trung buộc, cuối cùng là đem Nhâm phủ gia nghiệp đều thu nạp trong tay, không có xuất hiện tổn thất quá lớn. Phân phó quản gia đóng chặt môn hộ, lại lấy, nhờ A Huy chăm sóc, Nhậm Đình Đình liền đi theo Giang Thần đi đến Nghĩa Trang. Lúc này, cửu thúc cùng Thu Sinh đang tại cho Văn Tài thanh tẩy miệng vết thương, thay thuốc, Nhậm Đình Đình nghĩ đến Văn Tài là vì cứu mình mới bị thương, vì vậy rất ân cần tiến lên tiến hành chiếu cố. Tuy bị cương thi gây thương tích, lại chúng thi độc, nhưng hưởng thụ lấy người trong lòng chiếu cố, Văn Tài cảm thấy hay là cảm giác vô cùng thỏa mãn, không khỏi tràn đầy thâm tình nhìn qua Nhậm Đình Đình nói, ngươi không cần lo lắng. Ta rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu. Nhậm Đình Đình nhìn hắn bộ dạng này, bộ dáng còn muốn lấy tự an ủi mình, không khỏi mỉm cười, trấn an hắn nói, ta căn bản cũng không có lo lắng. A. Văn Tài nhịn không được bĩu môi nói, ngươi không sợ ta biến thành cương thi a? Nhậm Đình Đình sợ hãi kêu lên một cái, vừa định nói chuyện, lại nghe cửu thúc thanh âm từ phía sau truyền tới, không sợ. Mới là lạ chứ. Hắn nói qua đi tới Văn Tài trước người, dùng sức nhéo nhéo Văn Tài trên hai tay miệng vết thương, hỏi, như thế nào đây? Thương thế của ngươi miệng có đau hay không a? Văn Tài có chút mờ mịt lắc đầu, trung thực đáp, không đau. Thịt đều cứng rắn như thế nào lại đau đâu này? Cửu thúc nói qua đưa hắn trên vết thương chết ra kéo xuống tới một khối, ngươi xem một chút cảm giác cũng không có. Sư phụ ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Văn Tài cảm thấy cả kinh, vội vàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn cửu thúc hỏi, tại sao sẽ như vậy chứ? Cửu thúc không có trả lời của hắn, ngược lại một bên giúp hắn dịp thuốc. Một bên lắc đầu nói, đợi tiếp qua hai ngày, thi độc ở trên người ngươi tản ra, đến lúc sau cho dù đem ngươi băm khai mở cũng không có cảm giác. Văn Tài nghe được nội tâm phát thấm, vội vàng vẻ mặt như đưa đám hỏi, vậy ta nên làm cái gì bây giờ à? Động a. Cửu thúc tức giận ứng tiếng nói, động thủ động cước, nói ngắn lại, toàn thân đều muốn động, nhất định không thể dừng lại. Ngừng lại sẽ như thế nào? Ngừng huyết sẽ không lưu thông toàn bộ ngăn ở một khối. Chặn lại sẽ như thế nào a? Trận sẽ trở thành cứng ngắc. Cứng ngắc lại sẽ như thế nào a? Cứng rắn chính là cương, cương chính là cứng rắn dầu. Cứng lại sẽ như thế nào a? Cùng sư phó một hỏi một đáp, giờ này khắc này, Văn Tài đều nhanh khóc lên, trái tim nhỏ sợ tới mức phù 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 nhảy không ngừng. cứng sẽ biến cương thi, đến lúc sau ta cũng không biết làm. Nói qua, cựu thúc không khỏi trùng điệp thở dài một hơi, hiển nhiên, lúc này trong lòng của hắn cũng rất trầm trọng, tuy văn tài thiên tư đần độn, này một thân khả năng đã định trước khó có cái gì đại thành tựu, nhưng dù sao cũng là hắn từ nhỏ đưa đến đại đồ đệ, nói là thầy trò, kỳ thật so với phụ tử cũng không kém là bao nhiêu. Được cứu rồi, được cứu rồi. Vừa lúc đó, Giang Thần Dơ cựu thúc truyền cho Mao Sơn của hắn đạo pháp bí kíp cất giọng nói, các ngươi nhìn, trong sách này có ghi lại, chỉ cần chúng ta có thể tại văn tài triệt để biến thành cương thi lúc trước, đem gạo nếp mài thành phấn, lại thêm nước lấy chân hỏa ngao thành nước cơm, để cho hắn nhiều bong bóng, là được thanh trừ thi độc. Nghe vậy, văn tài không khỏi nhãn tình sáng lên, trong miệng kinh hỉ hỏi, có phải thật hay không a? Đúng vậy, phương pháp kia xác thực có thể thực hiện, bất quá cựu thúc gật gật đầu, nhưng lời đến một nửa, nhìn về phía văn tài mục quang rồi lại đột nhiên hơi bị trầm xuống, cho dù tốt phương pháp, cũng phải ngươi có thể lần lượt cho đến lúc đó mới được. Sư phụ văn tài nhịn không được khóc tang lấy khuôn mặt hỏi, vậy ta hiện tại muốn thế nào tài năng kể đến gạo nếp sút chịu đựng tốt? 3. Cựu thúc tiện tay từ bên cạnh vớt ra một cây trúc côn, theo bắp chân liền cho hắn một chút, không muốn biến cương thi, vậy ngươi ngồi lên làm gì, nhanh chóng đứng lên động a. A. Văn tài đối với cái mạng nhỏ của mình thấy hay là thật nặng, trong lòng biết hiện giờ dĩ nhiên đến sống chết trước mắt, lập tức vội vàng từ ghế nằm trên bò lên, bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Cựu thúc phân phó Thu Sinh nói, ngươi đến trong phòng những cái kia gạo nếp vẩy vào trên giường. Lập tức, hắn lại quay đầu đối với Nhậm Đình Đình nói, phiền thoái ngươi đi chịu đựng điểm gạo nếp cháo đi cho Văn Tài uống, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho mùi thuốc lá tiến vào bên trong, bằng không thì quát cũng vô dụng. Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình hai người lên tiếng, từng người ly khai. Lại nghe cựu thúc lại nói, sư đệ, ngươi qua, hai người chúng ta cộng lại, nên như thế nào đối phó Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi? Được rồi. Giang Thần lên tiếng tiến lên, cùng cựu thúc thương thảo. Hắn nói rõ trước chính mình cùng Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi giao thủ quá trình, sau đó càng cường điệu chỉ ra, cương thi tuy bị thương, nhưng thực lực cũng tại theo thời gian chuyển rời, không ngừng tăng trưởng. Cựu thúc sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày lên tiếng, cái này phiền toái cũng lớn, nếu như ta đoán không lầm, tất nhiên là kia chuẩn chuẩn lớp nước huyệt nguyên nhân, làm cho Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi có chút khác người, 20 năm thời gian, để cho hắn tích xúc không ít lực lượng, hiện giờ một khi thức tỉnh, lại hấp nhâm lão gia máu tươi. Tự nhiên là uy lực tăng gấp đôi, nếu như cho nhiều hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ, cũng hàng phục hắn không. Được. A, trước gọi lên lại là Văn Tài, hắn nhịn không được thói quen mà hỏi, có hay không lợi hại như vậy a? Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thế nào, giao trộn? Cựu thúc hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, còn không nhanh chóng động, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thi độc đi khắp toàn thân, biến thành cương thi a? Ta động, ta động. Văn Tài vội vàng chuyển động. Hắn trong phòng thoán lai thoán khứ, hoa chân múa tay vui sướng, rất giống một cái lớn hầu tử, thấy cựu thúc lắc đầu liên tục. Giang Thần cảm thấy một hồi buồn cười, trong miệng lại mang theo vài phần trầm ngâm nói như vậy, Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi đã có thành tựu, như vậy rất nhanh hắn ngũ giác sẽ dần dần khôi phục, trí lực cũng sẽ dần dần tăng cường, lần sau gặp lại, dù cho chúng ta đóng chặt khí hắn cũng có thể thấy được chúng ta. Đâu chỉ như thế, cựu thúc cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Đến lúc sau hắn nói không chừng liền máu gà một kiếm còn không sợ, chúng ta được chuẩn bị chút lợi hại ra hỏa mới được. Lúc này, Thu Sinh từ trong nhà đi ra, bởi vì lấy Giang Thần lúc trước mua đại lượng gạo nếp, cho nên cũng không xuất hiện thiếu, hắn ôm một thùng lớn xuất ra, dựa theo cựu thúc phân phó, tất cả đều bày vây tại trên giường, sau đó lại tuân theo cựu thúc phân phó, đi mài gạo nếp phấn hồng. Văn Tài, qua. Cựu thúc kêu gọi cách đó không xa hoa chân múa tay vui sướng Văn Tài, trong miệng phân phó nói, nhanh thoát khỏi giày. Trên giường nhảy. Văn Tài tập tính khó sửa đổi, nghe được cựu thúc lời nói, thuận miệng chính là một tiếng hỏi lại, sư phụ, rên gì ta nghe qua, nhảy giường có ý tứ gì? Hừ, Giang Thần nhịn không được một tiếng cười khẽ, lại thấy cựu thúc bình tĩnh khuôn mặt đối với Văn Tài nói, dạy ngươi nhảy ngươi liền đi nhảy, nếu như thi độc đi tới lòng bàn chân, vậy cũng liền khó cứu được. Nghe vậy, Văn Tài không khỏi biến sắc, liền tranh thủ trên chân giày vung bay ra ngoài, thân thủ nhanh nhẹn bò lên giường, nhảy dựng lên. Giang Thần cùng cựu thúc ngay tại bên giường trước bàn thảo luận như thế nào tiêu diệt Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, khiến cho hắn muốn trộm lười đều không được. Trọn vẹn qua gần tới một giờ, Nhậm Đình Đình nấu xong gạo nếp cháo đới thêm một chén nữa cho Văn Tài đưa tới, cựu thúc mới chuẩn hứa Văn mới dừng lại nghỉ ngơi một chút nhi, thế nhưng, đợi uống rồi gạo nếp cháo, lại không thể không nỗ lực địa nhảy lên giường, thấy Giang Thần cùng Nhậm Đình Đình mặt mũi tràn đầy đều là tiêu ý. Số tử, 1902. Chương 81, tìm kiếm cương thi. Cửu thúc. Cửu thúc. Ngày hôm sau đại sớm, A Huy liền dẫn mấy tên thủ hạ đi tới Nghĩa Trang, không có biện pháp, ai bảo lòng hắn yêu biểu mội Nhậm Đỉnh Đỉnh hiện tại ở lại Nghĩa Trang đâu này. Hơn nữa, nơi này còn có một cái bị cương thi bắt tổn thương Văn Tài, tùy thời đều có khả năng liền cương thi, hắn không đến nhìn xem, thật sự không an tâm. Được rồi, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là, Nghĩa trong trang cựu thúc, Giang Thần thầy trò có thể đối phó cương thi, chỉ cần vừa nghĩ tới kia hung hãn cương thi, liền súng ống đều không đối phó được. Hắn liền đối với chính mình ba ba chạy tới tốt như thế hành vi không hề có chú ý, không có biện pháp, ai bảo hắn chơi không lại cương thi đâu này. Đội trưởng, này sáng sớm, sao ngươi lại tới đây? Thì cách bất quá một ngày thời gian, đối mặt đột nhiên trở nên nhiệt tình vô cùng A Huy, cựu thúc không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không có gì. A Huy che che lấp lấp mà nói, chính là hương thân phụ lao nhóm quan tâm Văn Tài, lo lắng hắn biến thành cương thi, cho nên để ta xem một chút. Ồ! Các ngươi làm cái gì vậy đâu này? Không thể không nói, A Huy gia hỏa này xác thực đủ mệnh cưng rắn, tuy cho Nhậm lao thái gia, Nhậm phát phụ tử biến thành cương thi dọa cái bị dày vò, nhưng thì cách một ngày sau đó, hắn liền vui vẻ xuất hiện, vừa vào cửa, chỉ tới kịp cùng cựu thúc khách sáo một câu, lập tức đã bị trước mắt một màn hấp dẫn. Trong phòng, Văn Tài đang tại phủ kín gạo nếp trên giường hoa chân múa tay vui sướng gọi tới gọi lui, trong phòng, dựng lên một cái vạc lớn, bốn phía xây không ít đào mục. Thu Sinh cùng Giang Thần hai người, đang một cái hướng trong vạc rót nước, một cái vung gạo nếp phấn hồng, nhìn điệu bộ này, dường như không phải là muốn nấu sút, muốn chính là nấu cháo, thật đúng làm cho người ghé mắt hiếu kỳ. A, những thứ này là gạo nếp nước, dùng để khu thi độc. Cựu thúc phản ứng kịp, lúc này mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt tương tiếng nói, để cho, đợi chút nữa thiêu nóng lên, để cho Văn Tài tiến vào bong bóng, thi độc cũng liền có thể khá lắm 7-8 phần. Nghe vậy, A Huy lúc này nhãn tình sáng lên. Vô bên hông súng học, mặt mũi tràn đầy chính khí lẫm liệt lên tiếng nói, nếu như Văn Tài đã không sao, vậy chúng ta liền cùng đi bắt cương thi à. Cái này không thể được. Cựu thúc lắc đầu nói, gạo nếp nước cũng không phải là tùy tiện thiêu nóng là được, nhất định phải dùng pháp lực thúc giục chân hỏa, ta đi không được. Này A Huy nghe vậy, không khỏi ngôn ngữ chỉ trệ. A, đúng rồi. Cựu thúc tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, hiện tại cương thi bị một kiếm cùng ống mực tuyến gây thương tích, tay chân đều không nhúc nhích được. Ngươi muốn đi tốt nhất hiện tại liền đi, bằng không đến buổi tối, hắn có thể so sánh ngươi hung. A Huy nghe vậy, không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Vừa lúc đó, đã cấp nước vạc đổ đầy nước Giang Thần đã đi tới, hắn nói, sư huynh, không bằng để ta cùng đội trưởng đi tìm nhìn, rốt cuộc, nếu là có thể tại ban ngày tìm đến cương thi, vậy cũng dễ dàng đối phó nhiều. Tuy hắn biết, dù cho bọn họ không đi tìm kiếm cương thi, có Nhậm Đỉnh Đỉnh, Nhậm lao thái gia biến thành kia cương thi sớm muộn đều chính mình tìm tới cửa. Nhưng hắn làm việc, từ trước đến nay không thích bị động, cũng không nguyện ý bị sớm định ra nội dung cốt truyện quỹ tích hạn chế, cho nên hắn không chút do dự liền đã thu phục được nữ quỷ đồng Tiểu Ngọc. Tuy, Giang Thần biết làm như vậy, không thể nghi ngờ là đoạn đi thu sinh một hồi phong lưu diễm ngộ cơ duyên, nhưng hắn biết chắc nói, chính mình sao làm cũng miễn đi thu sinh một kiếp. Cương thi có thể so sánh nữ quỷ hung hãn, hắn thế nhưng là tinh tường nhớ rõ, bắt đầu nội dung cốt truyện. Tuy cương thi mới xuất hiện thời điểm hay là nhảy, nhưng về sau, làm cương thi lại xuất hiện, lại đã có một tia người bình thường đặc điểm, không chỉ ngũ quan gần như hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả hành động đều là từng bước một đi, hơn nữa, hắn trí lực tựa hồ cũng có rõ ràng tăng trưởng, điểm này, từ hắn hội phòng trên đỉnh từ phía trên cửa sổ tiến nhập phong kín Nghĩa Trang liền. Có thể đã biết, có luân hồi đồng hồ quán chú cho tin tức của hắn, còn có cựu thúc truyền thừa cho Mao Sơn của hắn đạo pháp bí tịch ghi lại, loại này dấu hiệu. Chính là cương thi kích phát tiềm lực bắt đầu tiến hóa dấu hiệu, nếu quả thật để cho nó hoàn toàn tiến hóa thành công, vậy cũng liền đúng như cựu thúc nói, bọn họ thầy cho hai người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc đối phó được. Cho nên, hắn là chân tâm thật ý muốn đi tìm cương thi tung tích, rốt cuộc, thay vì bị động chờ đợi cương thi đột kích, còn không bằng chủ động tìm kiếm cương thi tung tích, đem chi tiêu diệt. Cũng tốt. Cựu thúc rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, lập tức liền gật gật đầu, vậy sư đệ ngươi cẩn thận một chút, nếu quả thật tìm đến cương thi. Nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, gọi người trở về gọi ta là, chúng ta đồng loạt ra tay, mới có nắm chắc nhất cử tiêu diệt kia cương thi. Ta hiểu. Giang Thần lên tiếng, lập tức cầm một kiếm, phụ lục, đối với A Huy nói, đi thôi, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm. Mặc dù không có thỉnh động cựu thúc, A Huy có chút thất vọng, bất quá có cái Giang Thần cũng không tệ, lập tức liền cung thỉnh Giang Thần phía trước dẫn đường, chính mình thì dẫn người giúp đỡ, đi theo Giang Thần đằng sau, ra ngoài tìm kiếm cương thi tung tích. Giang đạo trưởng, ngươi nói này cương thi đến cùng hội núp ở chỗ nào a? Trên đường, A Huy một mực theo thật sát bên người Giang Thần, một đôi mắt nhỏ, tràn ngập cảnh giác đánh giá xung quanh, sợ mình không để ý, cương thi sẽ từ trong một góc khác đột nhiên bỗng xuất hiện cắn hắn một cái. Giang Thần ngẩng đầu nhìn sương mù mịt mờ sắc trời, trong miệng ứng tiếng nói, cương thi thuộc về âm loại quỷ quái, trời sinh e ngại dương quang, cho nên rất có thể sẽ ở những cái kia không người sơn động cùng địa huyệt che giấu. Sơn động cùng địa huyệt. A Huy nghe vậy, nhất thời đã nắm chắc khí, đem sống lưng thẳng tắp, hướng về phía sau lưng thủ hạ la lớn, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chúng ta hôm nay muốn tìm chính là những cái kia không người sơn động cùng địa huyệt. Đội trưởng so với việc A Huy ngu ngốc lớn mật, rõ ràng thủ hạ của hắn bình thường rất nhiều, mắt thấy nhà mình đội trưởng vậy mà đối với tìm kiếm cương thi nóng như vậy chung, bọn họ không khỏi đồng thời nuốt ngụm nước miếng, càng có người nhịn không được lên tiếng hỏi, như vậy thì khí trời, cương thi chắc có lẽ không xuất hiện đi. Sai. A Huy lúc này chính nghĩa ngôn từ vốn nắn lối nói của hắn, chính là như vậy thì khí trời, cương thi mới ra được, đều xốc lại tinh thần cho ta, hào hào tìm. Không thể làm gì, một đám tuần bổ chỉ có thể ở A Huy ra mệnh lệnh, bắt đầu trèo núi, đào, bào điệu tìm lên thôn trấn trong phạm vi sơn động cùng địa huyệt. Giang Thần cũng thả ra chính mình linh thức, tích cực hỗ trợ tìm kiếm, nửa ngày trời sau, mọi người rốt cục tại bên ngoài trấn một cái vắng vẻ trên đỉnh núi tìm được một cái u ám sơn động. A Thần, ngươi xem cương thi có thể hay không giấu ở trong cái sơn động này a? A Huy nhìn trước mắt tối như mực, u ám cửa động, nhịn không được nuốt nổ nước miếng nhỏ giọng hỏi. Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được nói, muốn biết đáp án, chính mình vào xem chẳng phải sẽ biết, dù sao cương thi bị thương, hiện tại tay chân cũng không thể động, cho dù thật sự ở bên trong, cũng sẽ không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm sao? A Huy cái này yên tâm nhiều, lập tức một tiếng ho nhẹ, trung khí mười phần đối với cự ly tương đối gần hai người thủ hạ nói, hai người các ngươi vào xem, nếu là có cương thi liền lập tức đi ra báo cho chúng ta. Biết. Có nhiều thủ trưởng liền có nhiều thủ hạ, xác định cương thi không có uy hiếp, bị điểm danh hai cái tuần bổ lúc này nên ngang tiến vào sân động. Giang Thần để ở trong mắt, lại chẳng biết tại sao, nội tâm có dũng khí dự cảm bất hảo, vì vậy không để lại dấu vết sau này thoáng lui ra vài bước. A. Cứu mạng A. Quả nhiên, vừa lúc đó, trong sơn động đột nhiên truyền đến hai tiếng thê thảm kêu khóc, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, vào sơn động kia hai cái tuần bổ đã té từ trong sơn động chạy ra, liên đội trưởng cùng đồng bạn đều đành phải vậy, vung ra chân nha tử liền hướng dưới núi chạy như điên, sau lưng bọn họ, rõ ràng đi theo một cái cường tráng vô cùng hắc tinh tinh, đang mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về mọi người mãnh liệt nhào mà đến. Chạy mau. A Huy đám người sức chiến đấu chẳng ra gì, thế nhưng bọn họ chạy trốn trình độ ngược lại là đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không có phải nói, trong nháy mắt, một đám người liền làm chim thu tán. Giang Thần sớm né qua một bên, nhìn một màn này, không khỏi khẽ vô cái chán, khuôn mặt bất đắc dĩ thần sắc, hắn ngược lại là đem một đoạn này nội dung cốt truyện đã quên. Nhưng nghĩ lại, hắn lại hoảng hốt nhớ tới, nội dung cốt truyện bên trong kia cương thi ẩn nấp địa phương, ngay tại Hắc Tinh Tinh xảo huyệt bên cạnh một trong sân động, lập tức, hắn vội vàng đoạt bước lên trước, quả nhiên, ở một bên đằng thảo phát hiện một cái khác tối như mực huyệt động cửa vào. Số tử, 2067. Chương 82, phạm sai lầm. Hắc ám sơn động, âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập từng trận mùi hôi mùi vị khác thường, trên mặt đất, thỉnh thoảng có con chuột nhảy lên qua, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Giang Thần mục quang cực vận, xem hắc ám như ban ngày, chậm rãi đi ở giữa, bốn phía quan sát, mong muốn tìm tòi cương thi chỗ. Ngoan nghe lời ôi ba, nguyên lai huyệt động này dĩ nhiên là một chỗ tụ âm chi địa. Chắc không được nội dung cốt truyện bên trong kia cương thi ở chỗ này nằm không có vài ngày, liền có rõ ràng như vậy tiến hóa. Giang Thần vừa đi, một bên nhịn không được cảm thán lên tiếng, hắn thậm chí phát hiện, nơi này rõ ràng chính là một cái bị trộm vô ích huyệt mộ. Băng phẳng mặt đất, huyệt động phân bố, cùng với ngược lại rơi trên mặt đất viên mục mảnh vỡ, đều rõ ràng cho thấy, nơi này có khá nhiều nhân công dấu vết, tóm lại, tuyệt không thể nào là thiên nhiên hình thành. Người trên mặt đất đào động, coi như là tự mình nghĩ ở, cũng tuyệt đối sẽ không khi còn sống tiến vào ở, rốt cuộc, không phải là mỗi người cũng giống như Vương Trọng Dương như vậy hiếm thấy, người còn chưa có chết, trước hết cho mình đào một tòa hoạt tử nhân mộ. Bất quá, làm Giang Thần cảm thấy kinh ngạc là, cũng không chỉ là ai như vậy có gan, vậy mà đem huyệt mộ khai mở tại tụ âm chi địa, rõ ràng là muốn đem mình luyện thành cương thi. Cương thi, đúng rồi, hẳn là đã từng có người nào đó ở chỗ này luyện thi, nhất định là như vậy. Giang Thần thoáng vừa nghĩ, nhất thời liền đoán trúng 7-8 phần ngọn nguồn. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, phương Đông cương thi đại khái có thể chia làm mao thi cùng giáp thi hai loại, trong đó, mao thi phần lớn là do người chết thi thể căn cứ từ nhưng hoàn cảnh diễn biến mà thành, mà giáp thi thì là tu luyện giả thông qua bí pháp phối hợp thiên địa hoàn cảnh luyện thành. Một ít tu luyện giả vì đạt được lực lượng cường đại, thậm chí chuyên môn tìm kiếm các nơi cực âm tụ âm chi địa, sau đó giết người luyện thi, vì chính là muốn luyện ra lợi hại cương thi. Bất quá, tụ âm chi địa khó được, hơn nữa, cũng không có khả năng tiếp tục không ngừng mà sử dụng, rốt cuộc, cho dù là tụ âm chi địa, tụ tập thiên địa âm khí số lượng cũng là có hạn, một khi tiêu hao quá lớn, liền cần dài dằng dặc thời gian tới khôi phục, cho nên, chỗ này huyệt động bị không bố trí, cũng thuộc bình thường. Trên thực tế, Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, tuy theo lý mà nói thuộc về mao thi, nhưng trên thực tế, hắn cảm giác không phải là lúc trước phong thủy tiên sinh đó luyện ra được giáp thi đâu này. Chỉ là, vị phong thủy tiên sinh kia không có đối với Nhậm Lao Thái gia gây pháp thuật mà thôi, cho nên chỉ có thể tính làm bán thành phẩm. Bất quá, tại đây bán thành phẩm đã rất lợi hại, nếu như lại để cho hắn đã giết Nhậm Đình Đình, lúc ấy lợi, sẽ hung uy tăng nhiều, còn muốn đem chi hàng phục, đã có thể khó khăn. Nghĩ tới đây, Giang Thần vội vàng tăng nhanh tìm kiếm bộ pháp, thậm chí, hắn còn nghĩ nữ quỷ đồng Tiểu Ngọc cũng gọi về xuất ra, giúp đỡ chính mình một chỗ tìm tòi. Rốt cuộc, hôm nay thời tiết vốn là 10 phần âm u, không thấy nửa điểm dương quang, còn có huyệt động này cực kỳ hắc ám, lại thuộc về tụ âm chi địa, lại thích hợp quỷ vật hoạt động bất quá. Bảy thông tám đạt huyệt động, tựa như trên mặt đất dưới cấu thành một cái to lớn mạch lạc, tìm kiếm lên cũng không dễ dàng, một người một quỷ trọn vẹn dùng đi đã hơn nửa ngày thời gian, mới đưa chi lục soát mấy lần, nhưng vượt quá Giang Thần ngoài ý liệu chính là, bọn họ căn bản không có tại đây trong huyệt động tìm đến cương thi bóng dáng. Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng nhớ rõ. Nhớ rõ cái gì, nhớ rõ Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi liền ẩn thân ở chỗ này sao? Nội dung cốt truyện bên trong có lẽ như thế, nhưng hiện tại, bởi vì lấy chính mình chen chân, rất nhiều chuyện đã phát sinh biến cố, cho nên, mặc dù cương thi không hề ẩn thân nơi này, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng được địa phương. Giang Thần trên mặt nhịn không được toát ra vài phần đắng chát tiêu ý, là hắn quá mức hết lòng tin theo những gì mình biết nội dung cốt truyện, chuyện này, coi như là cho mình nói ra một cái tỉnh. Từng cái luân hồi thế giới đều là một cái hoàn chỉnh thế giới chân thật, hắn biết nội dung cốt truyện, bất quá chỉ có thể tính làm là một cái tham khảo, nếu quả thật hết thảy tuân theo nội dung cốt truyện, chỉ sợ chính mình một ngày nào đó sẽ chết vô cùng thảm. Thở dài một hơi, Giang Thần mang theo vài phần thất vọng mong muốn ly khai, Tiểu Ngọc lại nói, công tử, chỗ này huyệt động tụ tập đại lượng âm khí, ta muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian, đem những cái này âm khí hấp thu, đến lúc sau tất có thể tu vi tiến nhanh. Vậy ngươi liền lưu ở nơi này an tâm tu luyện, chờ ngươi hấp thu hết nơi này âm khí, trở về nữa tìm ta không muộn. Giang Thần hiện tại có chút thất lạc, lập tức nhàn nhạt nhưng dặn dò Tiểu Ngọc một câu, liền ly khai huyệt động, một mình trở lại nghĩa trang. Thời điểm này, Văn Tài đang tại trong chum nước bong bóng gạo nếp nước tắm, mãn nguyện hưởng thụ lấy Nhậm Đỉnh Đỉnh từng muỗng cho ăn hắn uống gạo nếp cháo. Cửu Thúc thì ở một bên ghế nằm trên liếc nhìn một quyển Mao Sơn bí thuật bí tịch, mong muốn tìm đến tốt hơn diệt thi phương pháp. Về phần Thu Sinh, cũng không tại nghĩa trang, rốt cuộc nghĩa trang cũng không lớn. Giang Thần liếc một cái quét tới không nhìn thấy người khác, linh thức cũng chưa từng phát giác được khí tức của hắn. Sư đệ, ngươi trở về. Mắt thấy Giang Thần đi vào nghĩa trang, Cửu Thúc tiện tay đem bí tịch đặt tại một bên trên mặt bàn, như thế nào đây? Có cái gì thu hoạch không có? Không có. Giang Thần lắc đầu, ứng tiếng nói, cũng không biết kia cương thi đến cùng giấu đến chỗ nào, ta dùng linh thức cũng cảm ứng không được, bắt quái la bản cũng hoàn toàn không có tác dụng. A Huy bọn họ cũng đem thôn chấn phủ cận âm u địa huyệt sơn động cũng tìm một lần, cũng không thấy cương thi bóng dáng. Không đúng nha. Cửu Thúc cau mày nói, cương thi bị thương, theo lý thuyết hẳn là đi không xa, khẳng định chúng ta quên lãng chỗ nào. Hẳn là như vậy. Giang Thần đối với Cửu Thúc lời rất là tán đồng, bất quá, đồng ý về đồng ý, thế nhưng là đối với tìm đến cương thi chỗ ẩn thân không có nửa điểm tác dụng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hướng chủ đề, thuận miệng hỏi một câu, Thu Sinh đâu, như thế nào không thấy người khác. Ta để cho hắn đi trên thị trấn nhiều mua chút sống gà, thuận tiện mua một mảnh chó đen. Cửu Thúc thở dài nói, ngươi cũng biết, Nhậm Lao Thái gia biến thành kia cương thi chỉ sợ càng ngày càng mạnh, không nhiều lắm chuẩn bị điểm ra hỏa, đến lúc sau như thế nào ứng phó. Giang Thần nói, sư huynh nói chính là, ta cũng thừa dịp còn có thời gian, đi nhiều tu luyện trong chốc lát, lúc này, có thể để thăng một chút liền để thăng một chút. Đi thôi. Cửu Thúc liền vội khoát khoát tay, để cho Giang Thần đi, đảo mắt hắn đã nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện Văn Tài, không khỏi một tiếng hừ lạnh. Văn Tài đang tại tựa như ảo mộng hưởng thụ lấy, bên hai đột nhiên truyền đến sư phụ kia tràn ngập uy nghiêm tiếng hừ lạnh, nhất thời cho hắn sợ hãi kêu lên một cái, xuất phát từ bản năng phản ứng, để cho hắn theo bản năng từ trong chum nước đứng lên, bọt nước văng khắp nơi, lộ ra cái kia gần như bốn thân thể. A! Nhậm Đình Đình một tiếng thét lên, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, chén cháo rơi xuống đất, ngã cái thất linh bắt lạc, mà nàng thì bụm lấy hai mắt quay người dứt bỏ. Văn Tài cũng biết mình lần này quả thực hù đến Nhậm Đình Đình, vội vàng lại rút về trong chum nước, quay mặt lại, tràn đầy ai oán nhìn về phía cửu thúc, sư phụ.
Ai, thật sự là sắc mê tâm thiếu.
Cửu thúc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này thuận tay nắm lên đặt tại trên bàn Mao Sơn bí thuật quay người rời đi, bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, có thời gian hắn còn không bằng nhiều đi xem một chút sách, học giang thần hảo hảo tu luyện, cũng tốt dùng để đối phó cương thi. Đồng dạng thấy tình thế nghiêm trọng, khó được chịu khó một hồi Thu Sinh mua mấy cái sống gà cũng một mảnh chó đen, đuổi tại ăn cơm chiều trước trở lại nghĩa trang. Cửu thúc không có trì hoãn, lúc này mổ gà giết chó, lấy máu tươi, rót vào pháp lực, dung hợp mực nước, chu sa, chế thành phương pháp mực, dùng để vẽ bùa, có thể tăng cường phù lục uy lực. Giang thần để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, đối với Mao Sơn đạo pháp vận dụng, lại thêm một tia tâm đắc, mặc dù hắn tại pháp lực trên đã không kém cửu thúc, nhưng kinh nghiệm trên lại còn kém xa lắm đó. Đón lấy ba ngày, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến, đến ngày thứ ba buổi tối, ngay tại lúc trước an táng Nhậm Lao Thái ra địa phương, kia vị trí bị đào mở đến nay chưa điền trên trong huyệt mộ, đột ngột truyền đến một hồi động tĩnh, lập tức, một đạo quần áo lũ nát thân ảnh từ trong huyệt mộ nhảy ra ngoài, rõ ràng chính là Nhậm Lao Thái ra biến thành kia cương thi, quanh thân thi khí sục sôi, tràn ngập tứ tán.
Giống
ánh trăng tắm rửa, cương thi trong miệng bộc phát ra một tiếng như lang như hổ gào thét, tùy theo, thân ảnh cử động nữa, không còn là lúc trước cứng ngắc nhảy, mà là từng bước một, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Chính như cửu thúc cùng Giang Thần dự liệu, ban đêm thức tỉnh ác ma, đã phát sinh lột xác, hán, tiến hóa. Số tử, 2091. Chương 83, cương thi đột kích.
Cửu thúc.
Cửu thúc. Hôm nay cơm tối về sau không lâu sau, quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ lại lần nữa truyền tới, bất quá, đem so với trước, giờ này khắc này, tiếng gọi ầm ĩ bên trong rõ ràng nhiều hơn vài phần nồng đậm sợ hãi. Cửu thúc, Giang Thần đám người kinh ngạc, A Huy đã xông vào nghĩa trang, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà nói, cương thi lại xuất hiện,
còn
giết người,
cái gì?
Nghe vậy, cửu thúc không khỏi hơi bị sắc mặt đại biến, nắm lên một bên đạo bảo liền theo A Huy ra bên ngoài đi nhanh, vừa đi vẫn không quên một bên hô, sư đệ, ngươi mang theo Thu Sinh, Văn Tài nhất định chú ý xem trọng đỉnh đỉnh.
Vâng,
sư huynh Giang Thần vội vàng lên tiếng, nhưng lời còn chưa nói xong. Cửu thúc cùng A Huy liền đã ly khai nghĩa trang, tiêu thất tại mênh mông trong bóng đêm. Ngẩng đầu, vừa vặn một mảnh mây đen thổi qua, che ở ánh trăng, thấy Giang Thần vô ý thức trong lòng hoảng hốt, mơ hồ cảm giác tựa hồ chính mình sẽ có kiếp số hàng lâm, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, lại khó có thể được biết, điều này làm cho hắn không khỏi lông mày cau chặt, trong nội tâm cảnh giác lại lần nữa đề thăng. Vừa lúc đó, Thu Sinh, Văn Tài cùng với Nhậm Đình Đình ba người mặt mũi tràn đầy khủng hoảng xuống lại, chen lấn lên tiếng hỏi, "Tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì mới tốt?" Giang Thần bất đắc dĩ liếc mắt, lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy, thật làm cho hắn không biết nói cái gì cho phải, chính mình hai cái tiện nghi sư điệt, vừa đến thời khắc mấu chốt, chuẩn không phải sử dụng đến. Tình huống hiện tại là, Nhậm Lao Thái gia biến thành kia cái cương thi, tùy thời đều tới tổn thương Đình Đình, cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là, quá lớn nhất khả năng thủ được nghĩa trang. Không có lựa chọn khác, Giang Thần chỉ có thể chính mình đứng ra chủ trì đại cục, Thu Sinh, Văn Tài, làm phiền các ngươi đem trong phòng gạo nếp đều lấy ra, đều rơi tại nghĩa trang chu vây trên mặt đất, như vậy có thể tạm thời ngăn cản cương thi tiến công.
Được rồi.
Mặc dù mình hai người nhập môn sớm đi, nhưng lúc này, bọn họ hiển nhiên đều vì đối với nghe theo tiểu sư thúc mệnh lệnh có nửa điểm chú ý, hoặc là nói, bọn họ tiết tháo so với Giang Thần ném đi còn sớm, cho nên, lúc này chính là hấp tấp dựa theo Giang Thần phân phó hành động. Tuy, hai người này bình thường có chút không quá đáng tin, bất quá. Bây giờ là sống còn thời điểm, cho nên động tác ngược lại coi như chập choạng chuẩn, làm việc vẫn là tính chăm chú. Giang Thần để ở trong mắt, yên lặng gật gật đầu, lập tức có mang tới rất nhiều trước đó họa hảo phù lục, giao cho Nhậm Đình Đình. Đình Đình, ngươi đi đem những cái này phù lục dán tại cửa sổ trên vách tường.
Hảo.
Nhậm Đình Đình vội vàng tiếp nhận phù lục đi mang hoạt, mặc dù là thiền kim đại tiểu thư xuất thân, nhưng gặp phải tử vong uy hiếp, nàng làm việc tốc độ, mảy may cũng không thể so với Thu Sinh, Văn Tài hai người tới chênh lệch. Giang Thần thì phụ trách phong bế các nơi cửa sổ, hắn là võ đạo tông sư, đã luyện lợi hại huyền công, khí lực khổng lồ, hơn xa thường nhân, vận chuyển vật nặng, tự nhiên so với những người khác nhanh nhiều lắm, Thu Sinh ba người còn chưa đem đầu tay trên làm xong việc, hắn đã cơ bản đem các nơi cửa sổ phong hảo. Nửa ngày, Nhậm Đình Đình dẫn đầu dán đã xong phù lục, sau đó Thu Sinh, Văn Tài, Phương Vung đã xong gạo nếp, Giang Thần thấy ba người, lúc này đem chính mình chuẩn bị cho tốt kiếm gỗ đào lấy ra hai thanh. Phân biệt giao cho muốn sống Văn Tài, này hai thanh kiếm gỗ đào đã bị ta rót vào pháp lực, các ngươi chỉ cần lấy máu tươi làm dẫn, là được phát huy uy lực, có khả năng đối kháng cương thi.
Đã minh bạch.
Thu Sinh lúc này tiếp kiếm trên tay, nhưng Văn Tài lại chần chờ không chịu tiếp kiếm, cũng nói cương thi tiến hóa, đào mục này kiếm còn có thể có tác dụng sao? Có chung quy so với không có mạnh mẽ a. Giang Thần tức giận đem kiếm gỗ đào cứng rắn nhét vào trong tay hắn, sau đó lại đem một gậy trúc đồng phương pháp mực đưa cho Nhậm Đình Đình. Này ống trúc bên trong phương pháp mực đối với cương thi có nhất định khắc chế tổn thương, nếu như gặp được nguy hiểm, liền dùng phương pháp mực dội hắn, có thể bảo vệ nhất thời an toàn. A. Nhậm Đình Đình lên tiếng, liền tranh thủ ống trúc chặt chẽ ôm vào trong ngực, thứ này, xem ra chính là nàng phòng thân pháp bảo. Tuy, mấy ngày nay nàng cùng Thu Sinh Văn Tài đều đi theo Giang Thần học được chút công phu quyền cước, bất quá, võ công rốt cuộc không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành, huống chi, hiện giờ muốn chống lại hay là cương thi. Đông đông đông. Vừa lúc đó, đột nhiên truyền đến một hồi cổ quái tiếng đập cửa, mọi người theo bản năng hướng về nghĩa trang đại môn nhìn lại, thanh âm chính là từ nơi ấy truyền tới. Chẳng lẽ là sư phụ trở về sao? Văn Tài nói qua muốn tiến lên đi mở cửa, lại chưa từng nghĩ, không đợi hắn bước ra bước chân, chợt nghe được phanh nhưng một tiếng vang lớn, nghĩa trang đại môn bị sống sờ sờ đạp té trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi bặm tràn ngập, trong bụi mù, quần áo lũ nát cương thi Nhậm lao thái gia rõ ràng đang nhìn. A nha, không tốt, cương thi đến rồi. Một tiếng kêu sợ hãi, Văn Tài vội vàng lách mình sau này, nhảy vào trong hành lang, nhanh lên đóng cửa. Chờ một chút. Thu Sinh đang muốn đóng cửa, lại nghe Giang Thần đột nhiên lên tiếng, ta đi ra ngoài trước cùng cương thi đọ sức một chút, đợi ta ra ngoài, các ngươi liền đóng cửa thật kỹ, hảo hảo bảo hộ Đình Đình, trừ phi đợi ta cùng sư huynh kêu cửa, ngàn vạn không muốn mở cửa. Trong khi nói chuyện, không đợi Thu Sinh đám người khuyên can, hắn đã dẫn theo kiếm gỗ đào nhảy ra gian phòng. Giống. Như lang như hổ một tiếng gầm nhẹ. Mắt thấy có người hướng về chính mình vào tới, cương thi nhất thời tóe bạo một thân thi khí, tanh hôi khói đen mọi nơi tràn ngập, hắn một bước bước ra, dẫm lên ván cửa liền đón Giang Thần tấn công mạnh mà ra. Đến cùng hay là tiến hóa trình độ không đủ, cương thi liền xông mấy bước, sau đó một cước đạp tại giải đầy gạo nếp trên mặt đất, nhất thời, trừ tà chi lực bạo phát, để cho hắn như đạp tại trên đống lửa đồng dạng, một hồi khói đen loạn bốc lên, toàn bộ thân thể vội vàng hướng phía sau bạo lui, một mực thối lui đến cửa lớn. Lúc này, Giang Thần tiến bộ bước đến, trong tay kiếm gỗ đào tại pháp lực quán chú, thấu phát ra trận trận chói mắt kim quang, nhẹ nhàng vừa chuyển, liền hướng cương thi trên người bạc nhược chỗ hiểm vị trí gọi. Mặc dù so với lúc trước, cương thi Nhậm lao thái gia đã trở nên linh mẫn rất nhiều, nhưng cùng Giang Thần như vậy am hiểu khinh công thân pháp võ đạo tông sư mà nói, rõ ràng còn là có thêm chênh lệch rất lớn, mặc dù hắn đã hiểu rõ kiếm gỗ đào uy lực, muốn trốn tránh, nhưng đến cùng vẫn không thể nào né tránh. Đùng. Một hồi nhẹ vang lên, một kiếm rơi. Nhất thời bạo khởi một hồi tia lửa bắn tung tóe, cương thi bị đau, lại lần nữa lui về phía sau, hắn vốn tại cửa lớn, này vừa lui, trực tiếp liền đẩy tới nghĩa trang đại môn bên ngoài. Giang Thần đắc thế không buông tha người, lập tức liên tục xuất thủ, kiếm gỗ đào liên tiếp bổ chém vào cương thi trên người, đùng đùng, không dứt, tiếng vang liên miên không dứt, từng trận tia lửa sáng tát, trong lúc nhất thời, cương thi đúng là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là, dù vậy, Giang Thần lại càng đấu càng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, so với lúc trước, cương thi Nhậm lao thái gia phòng ngự rất có đề thăng, trong tay mình kiếm gô đào đã rất khó đối với nó tạo thành cái gì hữu hiệu làm thương tổn. Đang ngây người trong đó, không để phòng cương thi Nhậm lao thái gia đột ngột một phát bắt được một kiếm, tia lửa văng khắp nơi trong đó, không biết nơi nào đến tàn nhẫn, vậy mà lạch cạch một tiếng, đem kiếm gô đào chết thành hai đoạn. Nha, này dưa trẻ con chỉ số thông minh còn rất cao a. Giang Thần lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ trên tay đoạn tuyệt một kiếm dứt bỏ. Lật tay tay lấy ra nhất trương điều khiển hỏa phù, pháp lực thúc giục, nhất thời trên không đốt lên, hóa thành một cái hỏa nha, vây lấy một đôi cánh, thẳng đến cương thi lao xuống mà đi. Ầm ầm một tiếng vang lớn, nhưng thấy hỏa nha đâm vào cương thi trên người, nhất thời nổ bung thành một đoàn lửa khói, đem cương thi bao bọc ở trong, đem bốn phía bầu trời đêm chiếu lên sáng trưng. Giống. Trong hỏa diễm, nghe tin bất ngờ cương thi một tiếng giống giận vang lên, tùy theo, hồn hùng thi khí bạo phát, tối như mực sương ngủ, nhất thời dập tắt hỏa diễm. Cuộn cuộn bên trong sương ngủ, càng thấy cương thi dương nhanh múa vướt thẳng đến Giang Thần tấn công mà đến, này bổ nhào về phía trước tốc độ thật là nhanh thật, nháy mắt liền tới Giang Thần phụ cận. May mà, luận tốc độ, luận phản ứng, Giang Thần có thể so sánh Nhậm lao thái gian này bán thành phẩm cương thi phải nhanh hơn nhiều, mắt thấy cương thi bổ nhào vào phụ cận, hắn dưới bàn chân giẫm đạp bắt quái, Nazi thân hình, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng né tránh ra, lập tức, lật tay chính là một trường chấn linh phủ vỗ vào cương thi phía sau lưng phía trên. Phốc phốc. Phù lục rơi, một tiếng vang nhỏ, cương thi bị đau, nhất thời một hồi gào thét, nhưng lập tức, chỉ thấy thi khí như khói tràn ngập, trên lưng nó phù lục cuối cùng bị khói đen đỉnh rơi, Giang Thần để ở trong mắt, không khỏi đồng tử co rụt lại, đang không biết như thế nào ứng đối, liền vào lúc này. Số tử, 2079. Chương 84, dốc sức chiến đấu cương thi. Đệ 84 tụ tập, dốc sức chiến đấu cương thi, cầu chia sẻ. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Nghe tin bất ngờ hét lớn một tiếng, bóng tối trong màn đêm, một đạo đang mặc hạnh hoàng đạo bảo kiện tráng thân ảnh bước nhanh chạy đến, giương tay lúc giữa, điều khiển di chuyển một thanh đồng tiền kiếm, như là cởi dây cung mũi tên nhọn, thời gian một cái nháy mắt, liền liền phá không kích xạ mà đến, công bằng, ở giữa cương thi ngực. Ẩm. Cương thi tuy rằng cả người đồng bị thiết cốt, nhưng vẫn chống đỡ không quá mãnh liệt tập kích, chỗ ngực, một hồi tia lửa vẩy ra, nguyên bản đen nhánh làn da lại phát ra thêm vài phần quỷ dị hồng, coi như trong lò rèn cái kia bị đốt đỏ lên in dấu như sắt thép, đau cương thi một bị điên hí cùng giống, quanh thân thi khí bạo tán, càng thấy cùng thái. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc, không cần nhìn không cần đoán, Giang Thần cũng biết người tới chính là cựu thúc, lập tức vội vàng lên tiếng nhắc nhở, này cương thi đã tiến hóa, thông thường đạo pháp căn bản không đối phó được hắn, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Dùng ống mực tuyến. Cựu thúc lật tay thu hồi đồng tiền kiếm, nhìn trước mắt cuồng thái lộ ra cương thi, nhướng mày, lập tức tay niết phát ấn, bắn ra một cây ống mực tuyến, lại không phải hướng về cương thi, mà là Giang Thần. Minh bạch. Trong miệng lên tiếng, trên tay đã tiếp được dây mực, Giang Thần cùng cựu thúc hai người đồng thời phát lực, kéo sợi chấn động vừa để xuống, mãnh liệt bắn ra ở trên người cương thi. Đùng. Một hồi tia lửa vẩy ra, cương thi bị đau, mãnh liệt ngã xuống bay ra, đã rơi vào nghĩa trang trong sân, chỉ thấy giường tầng trên rơi vãi gạo nếp trừ bỏ tà chi lực bộc phát, như là đốt lên chân hỏa bị bỏng, cương thi toàn thân, khói đen đứa ra, trong miệng không được thống khổ gào rú lên tiếng. Giang Thần cùng cựu thúc hai người vội vàng kéo miêu tả đấu tuyến nhảy vào trong viện truy kích, chỉ thấy khói đen quần quận ở giữa, cương thi lại một đường lăn đến phòng của đám người thu sinh ở cửa ra vào, một tiếng ầm vang, đụng vào cửa lớn đóng chặt bên trên, trên cửa phù lục chi lực bộc phát, ầm ầm rung động ở giữa, nổ cương thi gào rú liên tục, toàn thân khói đen bạo tháo chạy, nhưng trong đôi mắt, hung quang nhưng càng phát ra dữ tợn, hai tay như súng bự quét ngang, hung hãn đụng ở trên. Cửa. Cửa phòng tuy rằng dày đặc, nhưng cuối cùng chẳng qua là tấm ván gỗ chế tạo, làm sao có thể đủ ngăn cản được lực đại vô cùng cương thi trọng kích. Chỉ nghe ầm nhưng một tiếng lớn vang lên, cửa phòng cuối cùng bị cương thi đại lực một kích mà phá. Không được. Mắt thấy cương thi phá vỡ cửa phòng, cựu thúc cùng Giang Thần không khỏi ngay ngắn hướng một tiếng thét kinh hãi, vội vàng bước nhanh hơn, chăm chú truy kích kịp trước. A, cương thi vào được. Trong phòng, Thu Sinh, Văn Tài, Mặc Kệ Đình Đình ba người càng là bị giật mình, Văn Tài theo bản năng xoay người muốn chạy trốn, lại bị Thu Sinh chộp từ tay hắn trong túm lấy đào một kiếm, dùng máu làm dẫn, song kiếm hợp lực, cùng đâm cương thi hai mắt. Đồng thời, Mặc Kệ Đình Đình cũng rút mở tay ra trong ống trúc nút lọ, đem trong ống trúc giả bộ phát mực. Tất cả đều hướng về cương thi trước mặt rồi đi. Đùng đùng, không dứt, một hồi liên miên không dứt nổ vang, cương thi thể bên trên lập tức văng lửa khắp nơi, tuy là đồng bì thiết cốt, nhưng là ngăn cản không nổi trừ bỏ tà lực ăn mòn, lập tức hét thảm một tiếng, cả thân thể bay ngược về phía sau mà ra. Vừa lúc đó, Giang Thần cùng cựu thúc từ sau đi đến, hợp lực kéo lấy ống ngực tuyến, lăng không hướng về bay ngược tới cương thi đột nhiên bắn ra. Ầm. Một tiếng rên, tia lửa bắn ra bốn phía. Mặc dù chỉ là một cây tế tế dây mực, nhưng cương thi nhưng như là đụng vào lớp kín rắn chắc vô cùng đồng tường thiết bích phía trên, hung hãn ngã sấp xuống tại tràn đầy gạo nếp trên mặt đất, lại là một hồi kịch liệt kêu gào cuồn cuộn, tràn ngập hắc khí vô cùng tanh hôi, hung đến Giang Thần cựu thúc liên tiếp lui về phía sau. Giống. Càng là thống khổ, càng là hung lệ, tuy rằng liên tiếp bị thương nặng, nhưng cương thi nhâm láo thái ra nhưng là càng áp chế càng mạnh mẽ, theo trên mặt đất gạo nếp trừ bỏ tà chi lực dần dần tiêu tán. Hắn vậy mà lại lần nữa lật người đứng dậy, trong miệng gầm lên giận dữ, răng nanh dữ tợn, lóe ra quỷ dị sắc bén hàn quang. Hầu như bể vải dưới mặt quần áo, thình lình có thể thấy được, như là sắt thép đúc thành thân thể, trên đầu sợi tóc đúng là do bạch chuyển lục, khoát trên vai tản ra, trên hai tay cũng nhanh chóng sinh ra tầng tầng lông xanh. Không xong, hắn phải hoàn toàn tiến hóa thành lục mao cương thi rồi. Một tiếng thét kinh hãi, cựu thúc vội vàng khẽ động dây mực muốn đi bắn ra cái kia cương thi, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại không đều dây mực tới gần, liền chủ động lui về phía sau mấy bước. Sư huynh, hắn thấy được. Giang Thần ngạc nhiên mở miệng, tùy theo, vội vàng đoạt bước lên trước, trong tay dây mực run lên, cuối cùng bị hắn ép thẳng tắp như trụ, đột nhiên đâm trúng cương thi một con mắt. Cương thi mặc dù đối với vật lý công kích gần như miễn dịch, nhưng gia chỉ pháp lực dây mực có hết sức không tầm thường trừ bỏ tà chi lực, đối với cương thi có cực lớn tác dụng khắc chế, hôm nay đánh vào cương thi cái kia tương đối phòng ngự yếu trên ánh mắt, cương kình, chân khí pháp lực một có tác dụng, lập tức tóe lên một hồi tia lửa tán loạn. Không đều cương thi từ trong thống khổ kịp phản ứng, Giang Thần lại ra tay nữa, dây mực như kiếm, lăng lệ ác liệt nhanh đâm, mang theo bén nhọn chói hai tiếng xé gió vang, lần nữa đâm vào cương thi con mắt còn lại bên trên. Lại là một hồi tia lửa lập lòe, cương thi hai mắt bị thương, tạm thời không cách nào thấy vật, lúc này liền là một bị điên điên cuồng gầm thét. Thiên linh địa chuyển, đấu sổ về dẫn, càn khôn nghịch vị, chân quân phục ma. Mắt thấy cương thi hai mắt bị thương, cựu thúc trong lòng biết thời cơ đã đến, lập tức vội vàng cởi trên thân chính mình hạnh hoàng đạo bảo, hai tay xoay tròn, vước ở giữa không trung. Dưới bàn chân chân đạp thất tinh, trên tay khắp động pháp ấn, trong miệng niệm động chú quyết, cựu thúc đem một thân pháp lực thúc dục đã đến cực hạn, đều ra tăng tại xoáy ở giữa không trung đạo bảo phía trên, chỉ thấy ánh sáng màu vàng ở trong trời đêm nở rộ, chính giữa thái cực pháp ấn chạy chuyển âm dương, bắn ra khu ma thần lực, như đoạn thiên võng, thẳng đến cương thi bao phủ mà rơi. Nếu như là trước kia hai mắt hoàn hảo thời điểm, cương thi có thể né tránh, nhưng hắn hai mắt đã bị Giang Thần chọc mù, đang kịch liệt đau nhức ở giữa, nhưng nơi nào còn nhớ được mặt khác, hầu như không có nửa điểm trốn tránh chống cự, liền là bị cửu thúc hạnh hoàng đạo bào vào đầu bao lại. Đạo kia bào bản vật phi phàm, hơn nữa cửu thúc dùng song sinh ra pháp lực thúc dục, lại huyển như vật sống một dạng xoay tròn một vòng, liền đem cương thi cả người tất cả đều cuốn vào bên trong nó. Đùng đùng, không dứt. Một hồi so với lúc trước càng thêm kịch liệt tóe bạo âm thanh liên tiếp không ngừng truyền ra, ánh lửa trong ánh lấp lánh, từng trận khói đen không được toát ra, trong nháy mắt, bao trùm cương thi toàn thân. Thu sinh, kiếm gỗ. Giang Thần thấy thế, há miệng chính là hét lớn một tiếng, trong phòng, Thu sinh thấy thế, vội vàng chạy sắp xuất hiện đến, cầm trong tay hai thanh đảo một kiếm vứt cho Giang Thần. Giang Thần đột nhiên một cước đá ra, ở giữa một thanh kiếm gỗ chua kiếm gỗ thụ lực, lập tức bắn ra, công bằng, ở giữa cương thi ngực. Ngay cả là đồng bì thiết cốt, cũng nhịn không được luân phiên cường công, Giang Thần một kiếm này kình lực quả thực quá mạnh, hơn nữa quán chú pháp lực sau đích đào một kiếm tiên thiên khắc chế cương thi, lại ngươi đột phá phòng ngự, kính cắm thẳng vào cương thi ngực, lập tức, cương thi trong miệng lại lần nữa buộc phát ra một tiếng buồn giận gào rú. Thừa thắng xông lên, Giang Thần không có nửa điểm lười biếng, thò tay tiếp được mặt khác một thanh đào một kiếm lập tức, toàn bộ người đã đột nhiên nhảy vọt lên trời, xoay người một cái, đã đến cương thi phía trên, lập tức túi đầu một kiếm phẫn nộ đâm mà xuống, ở giữa cương thi đỉnh đầu, đùng vài tiếng nổ vang, kiếm gỗ lập tức đổi ra vài đoạn mảnh vỡ, nhưng cương thi cũng gặp phải chí mạng trọng thương. Hòa phù, đi. Thở gấp qua một hơi tới cửu thúc lại kết pháp quyết, khu động một chương điều khiển hòa phù, nô lên cao đốt mở, hóa thành một con quạ lửa, vô cánh bay ra, phấp ở trên người cương thi, lập tức hóa thành một đoàn đù ù đại hỏa, đem chọn cái cương thi triệt để bao bọc ở trong ngọn lửa. Giang Thần trở mình rơi ở một bên, lật tay ở giữa, lấy ra một ống trúc pháp mực, tất cả đều dội ở trên người cương thi, hỏa bùng nổ, diễm quang đằng đằng, chiếu sáng quanh mình bầu trời đêm. Luân hồi giả Giang Thần đánh chết nhân vật trong vở kịch cương thi Nhâm Lao Thái gia, người trước mắt có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn có hay không đạt được kia một thân có thể vì. Sao cơ? Trong óc, đột nhiên hiện hiện luân hồi đồng hồ chuyển tới tin tức, mới vừa trải qua một trận đại chiến Giang Thần, nhất thời không phản ứng kịp, vậy mà nhất thời náo tản, theo bản năng lựa chọn. Vâng. Chương 85, Họa Phúc Tương Y Điệ. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, đạt được nội dung cốt truyện nhân vật cương thi Nhậm Lao Thái gia một thân năng lực, nhất đẳng sơ giai thiên nhiên cương thi huyết mạch, bất lão bất tử, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, hút máu. Lừa bố mày luân hồi, căn bản không cho Giang Thần đổi ý cơ hội, nhất thời, liền có một cỗ cuồng bạo khát máu lực lượng, đột ngột xuất hiện ở thân thể của Giang Thần bên trong. Cỗ lực lượng này, cực kỳ đặc thù, chính là nguyên vốn tại huyết mạch, tại luân hồi thiên phú gia trì. Trực tiếp từ Giang Thần huyết mạch chỗ sâu trong hiện lên, nhất thời, từ trong ra ngoài, bắt đầu thúc hóa thân thể của hắn. Á ôi ba, không tốt. Giang Thần cũng không muốn biến thành cương thi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải, dãy rủa trong đó, trên tay 10 ngón đã thò ra lợi hại móng tay, ngoài miệng cũng hiển hiện dữ tợn răng nanh. Thu sinh văn tài đám người đang tại vì giết chết cương thi mà cao hứng bừng bừng, ngược lại là cửu thúc, dẫn đầu phát hiện Giang Thần dị trạng, liền vội vàng hỏi, sư đệ. Ngươi làm sao vậy? Ta. Giống. Mong muốn đáp lại cửu thúc, nhưng lời đến một nửa, lại biến thành một tiếng trầm thấp gào thét, nhất thời dọa cửu thúc kêu to một tiếng, Thu sinh văn tài cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh lại càng là kinh hãi không hiểu. Mắt thấy trên người Giang Thần, móng tay răng nanh phát điên đồng dạng tăng trưởng, văn tài lúc này nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, không xong sư phụ, tiểu sư thúc hắn biến thành cương thi. Nói nhảm. Cửu thúc một tiếng hừ lạnh, hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, chợt bước đạp sao bắt đầu. Tay niết linh ấn, chỉ điểm một chút tại Giang Thần trên trán, sư đệ, nhanh lên cẩn thủ bệ thần, lặng yên vận U Minh luyện hồn quyết, luyện hóa trong cơ thể ngươi cương thi dị lực, bằng không ngươi sẽ biến thành cương thi. Vân phấn lấy hết toàn lực, Giang Thần vội vàng khoanh chân té ngồi trên mặt đất, lấy ma tâm ổn định bệ thần, tử phủ tinh không rung động, 365 khỏa tinh thần đồng thời lấp lánh, hùng hậu pháp lực tùy theo lưu chuyển, đi được chính là con đường của U Minh luyện hồn quyết, bắt đầu luyện hóa cương thi dị lực. Tuy, biến thành cương thi có thể bất lao bất tử, bất quá, loại bất lao bất tử này cần dùng máu tươi tới duy trì, Giang Thần cũng không hy vọng chính mình biến thành quái vật, cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt bất lao bất tử hấp dẫn, U Minh luyện hồn quyết vận chuyển trong đó. Từng giọt đem trong cơ thể cương thi dị lực luyện hóa. Nhậm Lao Thái gia chính là thuận theo tự nhiên mà sinh cương thi, huyết mạch không giống tầm thường, có cực kỳ đặc thù tiến hóa chi lực tồn tại, cho nên, Giang Thần luyện hóa huyết mạch dị lực thời điểm, tận khả năng đem loại này tiến hóa tính giữ hạ xuống, dung nhập trong thân thể của mình, tăng cường thiên phú căn cơ. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, hắn nhảy xuống nước tự tử thấm tại trong khi tu luyện, bên ngoài, Cửu Thúc, Thu Sinh đám người đang mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn hắn. Sợ hắn luyện hóa thất bại, biến thành cương thi. May mà, Giang Thần rốt cuộc không phải là người bình thường, từ lúc cái thứ nhất luân hồi thế giới, hắn đã dùng vô tận sát lục, vì chính mình đúc thành một khỏa ma tâm, ý chí kiên định, hơn xa thường nhân, cho nên, hắn có thể dễ như trở bàn tay sống qua luyện hóa cương thi huyết mạch hung hiểm nhất giai đoạn, kế tiếp, chính là mài nước tốn thời gian chậm rãi sinh hoạt. Cửu Thúc. Nhậm Đình Đình mang theo vài phần lo lắng hỏi, hắn không có sao chứ? Không sao. Cửu Thúc thấy Giang Thần thần sắc trên mặt bình ổn lại, lúc này nhẹ nhàng thở ra, ứng tiếng nói, hắn hiện tại đã vượt qua cửa ải khó, có lẽ 1-2 ngày, có lẽ 3-5 ngày, hắn sẽ tỉnh lại. Văn Tài tò mò hỏi, tỉnh lại sẽ như thế nào? Tỉnh lại đương nhiên chính là tỉnh lại, còn có thể như thế nào đây? Cửu Thúc tức giận, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng vô dụng sao? Các ngươi tiểu sư thúc hắn lần này mượn này cơ hội tốt, luyện thành U Minh luyện hồn quyết, tỉnh lại nhất định là hội pháp lực tiến nhanh, dáng vẻ này ngươi đi theo ta tu luyện hơn 10-20 năm, cũng không thấy có cái gì thành tựu. Văn Tài bị mang cho huyết xối đầu, lập tức vội vàng rút về thân thể. Ngược lại là Thu Sinh có phần có chút tò mò lên tiếng hỏi, kỳ quái, sư đệ trên người tại sao có thể có cương thi dị lực đây này? Có thể là rồi mới tranh đấu thời điểm bị cương thi làm bị thương a. Trên thực tế, Cửu Thúc đối với cái này cũng không dám xác định, bất quá vận hạnh, Giang Thần có U Minh luyện hồn quyết trên tay, bằng không, chỉ sợ vấn đề liền quá. Rốt cuộc. Một người bình thường chuyển hóa thành cương thi, cùng một cái tu hành cao thủ chuyển hóa thành cương thi, vậy cũng hoàn toàn không phải là một cấp bậc trên tồn tại, liền lấy Giang Thần mà nói, nếu như hắn biến thành cương thi, dù cho chỉ là vừa biến thành, cũng đủ để hết bạo Nhậm Lao Thái gia không chỉ 100 đầu phố. Cửu Thúc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với Thu Sinh đám người nói, các ngươi đem này bốn phía thanh lý một chút, ta muốn vì sư đệ hộ pháp, chờ hắn tỉnh lại vì Nhậm Lao Thái gia cho cốt một lần nữa hạ táng. Thu Sinh, Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình lên tiếng rời đi, Cửu Thúc trực tiếp đặt mông ngã ngồi tại Giang Thần bên cạnh trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, đến cùng tuổi tác lớn hơn, một phen kịch đấu, thân thể lại là có chút chống đỡ không nổi. Một ngày, hai ngày, Giang Thần như trước khoanh chân mà ngồi, vẫn không núp ních, Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình bốn người thay phiên vì hắn thủ tĩnh, miễn cho bị ngoại vật quấy nhiễu, tuy bọn họ không biết Giang Thần lúc nào mới có thể tỉnh lại, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, Giang Thần khí tức đang tại không ngừng biến hóa, dần dần tăng cường. Theo thời gian trôi qua, ỷ vào U Minh luyện hồn quyết, Giang Thần đến cùng hay là dần dần luyện hóa cương thi dị lực, để cho pháp lực của hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi, dĩ nhiên cái sau vượt cái trước vượt qua Cửu Thúc, hơn nữa là một mảng lớn. Thân thức tỉnh táo lại hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì biết rõ U Minh luyện hồn quyết rất nguy hiểm, Mao Sơn nhất mạch vẫn có nhiều như vậy đệ tử đánh ra trước kế tục tranh nhau tu luyện. Bực này có thể dung luyện yêu ma quỷ quái chi lực cho mình dùng công pháp, thực sự quá khiến người tâm động, không có mấy người có thể chịu được nhanh chóng tăng cường pháp lực hấp dẫn. Hơn nữa, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bởi vì hắn trong cơ thể cương thi huyết mạch chính là luân hồi đồng hồ trực tiếp thiên phú, cho nên, hắn tuy đem mạnh đi luyện hóa, nhưng vẫn là bảo lưu lại một ít cương thi huyết mạch thiên phú năng lực, ví dụ như mình đồng ra sát, ví dụ như lực lớn vô cùng, thậm chí là bất lao bất tử. Được rồi. Trên thực tế hắn chỉ có thể bảo trì không giả, tuy khôi phục năng lực tăng nhiều, nhưng cự ly bất tử, vẫn còn thiếu chút nữa thật xa. Điểm này, Giang Thần cũng không đáng tiếc, Nhậm Lao Thái gia hóa thành cương thi, vốn nên bất lao bất tử, có thể đến cuối cùng còn không phải bị hắn và Cửu Thúc liên thủ đã diệt. Cái gọi là bất lao bất tử, cuối cùng là có nó cực hạn, nói cho cùng, chỉ có lực lượng, mới là vĩnh hằng. Luân hồi giả Giang Thần, ngươi có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn gấp bội cường hóa ngươi thu hoạch được hạng nhất năng lực. Giới hạn ngươi vừa mới đạt được năng lực. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, đạt được hứa nguyện Long Châu một khỏa, mở ra tiếp theo luân hồi tư cách. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng tại trở về luân hồi chi địa sau lại đi cấp cho, luân hồi giả giang thần tối đa còn có thể lúc này phương thế giới dừng lại 30 tự nhiên ngày, thời hạn đến nơi lúc trước, cưỡng chế điều về luân hồi chi địa. Trong óc, có từng mảnh tin tức từng cái hiện hiện, giang thần lúc trước chỉ lo luyện hóa cương thi dị lực, chưa kịp phân tâm xem xét, lúc này tất cả đều tiếp thu qua, nhất thời một hồi hoảng hốt, đợi đến tỉnh táo lại, giang thần làm sơ lựa chọn, đem gấp bội cường hóa điểm thiên phú tại mình đồng ra sát. Chúc mừng luân hồi giả giang thần, ngươi khởi động lên thiên phú dị năng, nguyên vốn cương thi nhậm lao thái gia cương thi thiên phú mình đồng ra sát gấp bội cường hóa, để thăng làm ma thân bất hủ. Thiên phú gia thân, dị lực lưu chuyển, giang thần có thể rõ ràng địa cảm giác được, thân thể của mình cường độ, đang tại quần quận không dứt đề thăng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí vượt qua hắn một thân võ công đạo pháp cực hạn. Thân thể thành thánh. Đây là giang thần trong nội tâm đột ngột toát ra cái chữ này mắt, tuy, hắn bộ dạng này bất hủ ma thân thể mới vừa vặn ngưng kết, cự ly thân thể thành thánh còn có rất lớn một đoạn khoảng cách, thế nhưng, lại cũng đã vượt qua tứ giai cổ võ cùng đan lực cương lực có khả năng cường hóa cực hạn, có lẽ, có thể dùng một cái khác từ ngữ để hình dung. Thân thể ngũ giai. Đúng vậy, chính là thân thể ngũ giai, dứt bỏ hắn sở tu luyện cổ võ, quốc thuật, đạo pháp, đơn thuần tính toán bộ dạng này thân thể cấp bậc. Hoa phúc tương y y, giang thần trong nội tâm một hồi cảm thán, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình, cùng lúc đó, trong miệng răng nanh, trên tay móng tay bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cửu thúc, ngươi mau tới đây. Lúc này phụ trách thủ tĩnh chính là Nhậm Đình Đình, nàng thấy này thần dị một màn, lúc này liền tranh thủ cửu thúc đám người hoàn qua, các ngươi nhìn, móng tay của hắn cùng hàm răng đều biến hồi nguyên dạng. Ừ, cửu thúc gật gật đầu, cười nói, điều này nói rõ sư đệ đã luyện hóa trong cơ thể cương thi dị lực, hắn hẳn là lập tức muốn đã tỉnh lại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bàn ngồi dưới đất giang thần đột nhiên mở mắt, hai đạo lập loè mục quang lưu chuyển trong đó, trong miệng nhẹ nhàng nổ, nhất thời một đạo khí kiếm phá không, cách mấy mét cự ly, đột nhiên đâm vào nghĩa trang tường viện phía trên, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, vách tường như tờ giấy, rõ ràng bị đâm ra một cái hố quật. Mọi người kinh ngạc, giang thần dĩ nhiên đứng thẳng lên, tùy ý hoạt động một chút thân thể, nhất thời toàn thân cao thấp tóe tuôn ra một hồi đùng đùng, không dứt, cốt cách giòn vang, không thấy hắn như thế nào động tác. Một cỗ khổng lồ khí tức, dĩ nhiên giống như hồng hoang manh thu đồng dạng, tầng tầng sóng tán mà ra. Hào nửa ngày, giang thần rồi mới đem cổ hơi thở này bình phục thu liễm, tùy theo, nhìn quanh mình mọi người, cười lên tiếng nói, sư huynh, nhị vị sư điệt, Đình Đình cô nương, thật sự là không có ý tứ, mấy ngày nay, để cho các ngươi lo lắng. Số tử, 2383. Chương 86, trở về. Tiêu diệt Nhậm lão thái gia biến thành cương thi. Toàn bộ thị trấn nhỏ phía trên khắp nơi đều là răng đèn kết hoa ăn mừng người, cùng đánh thắng một trận. Ngẫm lại vậy thì, cương thi hấp huyết sát người, đối với trên thị trấn cư dân mà nói, không thể nghi ngờ có chút tánh mạng uy hiếp, hiện giờ đặt ở ngực lo lắng đi trừ, tự nhiên làm lòng người bên trong thoải mái. Bất quá, trên cái thế giới này mọi chuyện cần thiết đều có tương đối tính, có người vui vẻ, tự nhiên cũng liền có người không vui. Tối thiểu nhất, đối với Nhậm Đình Đình mà nói, chuyện này, từ đầu tới cuối, cũng không có chút đáng nàng vui vẻ địa phương. Thứ nhất, bị tiêu diệt cương thi là gia gia của nàng thi thể biến thành. Thứ hai, phụ thân của nàng Nhậm Phát bị chết tại cương thi Nhậm lao thái gia trong tay. Cho nên, dù cho tiêu diệt Nhậm lao thái gia biến thành cương thi, đệ nhất bảo toàn chính là tánh mạng của nàng, nàng cũng để không nổi nửa điểm vui vẻ. Đối với cái này, cửu thúc, giang thần đám người cũng là rất bất đắc dĩ, ngay cả là muốn an ủi, lại cũng tìm không được cái gì tốt lý do thoái thác, duy nhất có thể làm chính là còn nhiều trông nom Nhậm Đình Đình một ít. Ba ngày sau, chính là ngày tốt, cửu thúc tự mình chủ trì, an bài Nhậm Lao Thái gia cùng Nhậm Phát hai người cho cốt nhập dưới huyệt chôn cất. Tuy, Nhậm Phát là chết ở Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi trên tay, nhưng này một đôi phụ tử, tràn trọc 20 năm tuế nguyệt, có thể đồng nhất hạ táng, coi như là một cột nghiệp duyên. Tang lễ hoàn tất, giang thần ngoại trừ tương trợ nàng hoàn toàn tiếp trưởng Nhậm gia tất cả tài sản ra, càng cẩn thận truyền nàng một ít công phu quyền cước. Cũng tốt để cho nàng thật nhiều tự bảo vệ mình chi lực, có thể bảo vệ nhà mình gia nghiệp. Đối với cái này, cửu thúc là vui cười thấy nó thành, thậm chí còn đuổi Thu Sinh cùng Văn Tài cũng đi theo giang thần luyện võ. Nữ hải tử nhà tự nhiên không tốt luyện hình ý bát cực như vậy hùng mãnh liệt công phu, cho nên hắn chủ yếu truyền chính là bát quái trưởng cùng Vịnh Xuân. Nhậm Đình Đình tuy tập võ đã chậm một ít, nhưng thiên tư coi như không tệ, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, đã khó khăn nhập môn kính. Đem so sánh ra, Thu Sinh cùng Văn Tài muốn thua kém rất nhiều, Thu Sinh khá tốt, ít nhất đã học được bát cực chân công, nhưng Văn Tài lại chỉ khó khăn được một ít hình ý quyền gia lông, thấy cửu thúc lắc đầu không thôi. Lại đếm rõ số lượng ngày, Giang Thần hoàn tất chính mình dạy học, hắn đã đem nên dạy đều dạy, còn dư lại phải dựa vào chính bọn họ cố gắng, thậm chí, hắn vẫn còn ở cửu thúc vị trí để lại bí tịch, rốt cuộc, cửu thúc cũng là công phu cao thủ, minh kình, ám kình, hóa lực đều có tu luyện, cho dù là chiếu vào bí tịch cũng đầy đủ chỉ điểm bọn họ. Nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc cũng ở đây về sau trở về, hấp thu tụ âm chi địa đại lượng thiên địa âm khí, tuy còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng nàng đạo hạnh rõ ràng đã tăng lên không ít, tử vong thời điểm lưu lại vết sẹo đã triệt để tiêu thất, quỷ thể cũng trở nên ngưng thực, so với lúc trước, ít nhất cường đại không chỉ một lần. Đối với cái này, Giang Thần biểu thị rất là mừng rỡ, rốt cuộc, với tư cách là trợ thủ của hắn, Đồng Tiểu Ngọc đạo hạnh càng cao, về sau đối với trợ giúp của hắn lại càng lớn. Thời gian, cuối cùng trong lúc bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt, 30 ngày thời hạn đến nơi, Giang Thần không thể không cáo biệt cửu thúc đám người, lại lần nữa bước trên tử khí thông đạo, trở về luân hồi chi địa. Tuy đã trải qua 3 lần luân hồi, thế nhưng, trước mắt này tàn phá luân hồi thế giới, lại giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Hắn biết, có lẽ là bởi vì chính mình thực lực quá thấp, cho nên mới vô pháp sửa đổi trước mắt cục diện, nhưng là chỉ có thể không thể làm gì tiếp nhận sự phát hiện này thực. Cá nhân hắn lúc trước một cái nho nhỏ sai lầm, thiếu chút nữa liền đem chính mình cả trở thành cương thi, điều này làm cho Giang Thần trong nội tâm tự đại trong chớp mắt tiêu di vô tung, xuyên việt có mạo hiểm, một bước luân hồi, một bước sinh tử, há lại trò đùa. May mà, lần này có cửu thúc cho hắn bệ thần điểm quang, cảnh tỉnh, càng thêm có U Minh luyện hồn quyết trên tay, mới có thể an ổn vượt qua kiếp nạn, được thành bất hủ ma thân, nhưng trong lúc này hung hiểm, quả thực chưa đủ cùng ngoại nhân nói rõ. Luân hồi giả Giang Thần, lần thứ 3 luân hồi. Nhiệm vụ sơ thủy thế giới, cương thi tiên sinh. Nhiệm vụ mới bắt đầu thời gian, tứ mục đạo trưởng đuổi thi tìm nơi ngủ trọ sư huynh cửu thúc Châu Nghĩa Trang trong ngày hôm ấy. Nhiệm vụ mới bắt đầu địa điểm, Nhâm Gia Trang chỗ thị trấn nhỏ. Nhiệm vụ độ khó ước định, tiên linh nội dung cốt truyện, độ khó, sơ cấp. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, nhiệm vụ thành công, đạt được hứa nguyện Long Châu một khỏa, mở ra tiếp theo luân hồi tư cách. Hoàn thành phụ thuộc nhiệm vụ 1, học tập Mao Sơn pháp thuật, cũng tại nhiệm vụ chính tuyến chấm dứt lúc trước nhập môn, đạt được gấp bội mở rộng đồng hồ không gian một lần. Hoàn thành phụ thuộc nhiệm vụ 2, vận dụng chính mình sở học đạo pháp, một mình hàng phục một cái quỷ quái, đạt được một mai khế ước lệnh, khế ước nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc, trở thành luân hồi giả trợ thủ, cùng đi luân hồi giả xuyên việt chư thiên vạn giới, hoàn thành luân hồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%. Tổng hợp đánh giá, hài lòng. Chúc mừng ngươi, luân hồi giả Giang Thần, xét thấy ngươi lần thứ 3 luân hồi nhiệm vụ độ hoàn thành hài lòng, đạt được thẻ chứng minh nhân dân mảnh một chương, có thể tại bình thường luân hồi nội dung cốt truyện bên trong, lập tức thay thế một người nội dung cốt truyện nhân vật, tiếp thu thân thể năng lực, nhưng đồng thời, cũng phải tiếp thu thứ nhất thân nhân quả. Đảo mắt nhìn lại, đệ tam khối trên tấm bia đá dĩ nhiên lất đầy tin tức, bên cạnh đệ tứ khối bia đã dựng thẳng lên, chỉ là, cùng phía trước tam khối bất đồng, này một khối bia, chính là hoàng kim tạo thành, lập loè một khối lớn, cũng không biết có bao nhiêu tấn, kim quang lóng lánh, thiếu chút nữa sáng ngời mù Giang Thần thái hợp kim nhãn. Cha mẹ nó, chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai luân hồi như vậy giàu có, thỏa thỏa một cái thần cấp đại thổ hào a. Giang Thần trong nội tâm một tiếng cảm thán, nhịn không được vươn tay ra, vừa chạm vào hoàng kim đại bia, nhất thời, liền có một cỗ tin tức, miên miên mật mật truyền đi tiến trong đầu của hắn. Luân hồi chi địa ý thức, hội căn cứ luân hồi giả tại từng cái luân hồi thế giới bên trong biểu hiện, làm ra tương ứng đánh giá, hội căn cứ đánh giá cho luân hồi giả tương ứng ban thưởng hoặc là trừng phạt. Bạch sắc nham thạch bia ghi lại chính là bình thường luân hồi thế giới nhiệm vụ tin tức, hoàng kim đại bia ghi lại chính là kỳ ngộ luân hồi thế giới nhiệm vụ tin tức, hắc thiết mục bia ghi lại chính là trừng phạt luân hồi thế giới nhiệm vụ tin tức, bạch ngọc tiên bia ghi lại thì là tiên duyên luân hồi thế giới nhiệm vụ tin tức. Là lấy, trước mắt sở dĩ đệ tứ khối bia chính là hoàng kim tạo thành, chính là bởi vì mình tại lần đầu tiên luân hồi thế giới bên trong lấy được ưu tú đánh giá, cho nên lấy được một lần kỳ ngộ luân hồi cơ hội. Tại kỳ ngộ luân hồi thế giới, chính mình không cần hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ, đương nhiên cũng sẽ không có bất cứ nhiệm vụ nào đánh giá, đương nhiên thời gian hạn chế vẫn sẽ có, bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, bởi vì hắn sẽ bị luân hồi chi môn trực tiếp truyền tống đến đặc biệt thời gian địa điểm, đạt được kỳ ngộ, nếu như chỗ tốt đều lấy được, về phần dừng lại bao nhiêu thời gian, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Nghĩ đến hắn trải qua 3 cái luân hồi thế giới, chính mình đoạt được võ công đạo pháp, không phải là muốn đánh bạc tánh mạng đi tính kế chém giết, muốn chính là phục thấp làm nhỏ, cẩn thận nhu cầu. Hiện giờ, đã có chỗ tốt chính mình tìm tới cửa kỳ ngộ luân hồi, làm cho người ta chỉ là ngẫm lại, nội tâm cũng có chút tiểu kích động đó. Bất quá, kích động về kích động, Giang Thần nhưng cũng không vội vã tiến nhập kỳ ngộ luân hồi, mà là lựa chọn tại luân hồi chi địa tu luyện, tuy dừng lại thời gian chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nhưng Giang Thần lại biết nơi này chính là không giống bình thường chỗ, là lấy, ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ có không giống bình thường thu hoạch. Có lẽ, loại này không giống bình thường hắn bây giờ còn vô pháp phát hiện, thế nhưng, hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ phát hiện, cũng đem loại này không giống bình thường chuyển hóa làm thuộc về ưu thế của mình. Một giây đồng hồ, một phút đồng hồ, một giờ. Giang Thần một mực tu luyện tới 24 tiếng đồng hồ đếm ngược thì về lẻ, hoàng kim đại bia phía trên, nhất thời kích xạ xuất chói mắt kim sắc trùng sáng, rơi vào luân hồi chi môn chính giữa, nhất thời, to lớn cổng vòm tách ra hào quang, cổng to vò bên trong, cường quang như hồng lưu cuốn động, hình thành một cái to lớn lốc xoáy. Thỉnh luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, luân hồi mới. Bắt đầu rồi. Tuy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng, đối mặt luân hồi chi môn phóng xuất ra bảng đại vĩ lực, hắn còn không có bất kỳ hữu hiệu chống cự, đã bị dễ như trở bàn tay quấn vào lốc xoáy bên trong. Tùy theo, tầm mắt bị vô tận tử quang tràn ngập, ý thức cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng, ngủ thật say. Số tử, 2080. Chương 87, Kỳ ngộ luân hồi. Kỳ ngộ luân hồi thế giới mở ra, phong vân thiên hạ. Kỳ ngộ mới bắt đầu thời gian, Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái luận võ trước một năm. Kỳ ngộ mới bắt đầu địa điểm, Lăng Vân Quật, Huyết Bổ Đề sinh trưởng chỗ. Kỳ ngộ độ khó ước định, cao kịch võ tỉnh, độ khó, đơn giản nguy hiểm. Kỳ ngộ nội dung cốt truyện thời hạn, 6 tháng. Đặc biệt nhắc nhở, tại kỳ ngộ luân hồi bên trong, ngươi có được cung cấp vận mệnh chi tử khí vận, kèm theo bất tử còn sáng, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tưởng, tâm tưởng sự thành. Đặc biệt nhắc nhở, với tư cách là một cái tham dự trò chơi luân hồi giả, ngươi có luân hồi giao phó ngươi đặc quyền, tại mỗi một lần luân hồi bên trong, ngươi đều có 3 lần cơ hội, lúc ngươi đánh chết nội dung cốt truyện nhân vật thời điểm, có thể lựa chọn chắt lọc đối phương năng lực, cũng đối với trong đó hạng nhất kỹ năng tiến hành gấp bội thăng cấp. Thâm Thúy Sơn động góc hẻo lánh, hơi mỏng một tầng màn sáng bên trong, Giang Thần chậm rãi tỉnh lại, lập tức, luân hồi đồng hồ liền đem liên quan đại lượng tin tức rót cho hắn, giống như lúc trước, lấy thượng đế thị giác, đuổi theo này phương luân hồi thế giới hai vị vận mệnh chi tử Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân một thân kinh lịch, tầng tầng vạch trần luân hồi nội dung cốt truyện diễn biến. 14 năm trước, vận mệnh chi tử Bộ Kinh Vân xuất thế, cùng tuổi, Mạc Ứng Hùng, Mộ Anh Danh huynh đệ tại kiếm phần mộ cùng kiếm thánh giao chiến cũng đạt được 2 thanh anh hùng kiếm, Mộ Anh Danh bị kiếm thánh trọng thương, phế bỏ toàn thân võ công, Mạc Ứng Hùng mang theo Mộ Anh Danh, Tiểu Du ly khai Mộ gia, Mộ Anh Danh đổi tên là Vô Danh cũng cùng Thông Kim bán nước Mộ gia thoát ly quan hệ, lại còn bái nhập kiếm tông, tiến nhập vạn kiếm luân hồi tu hành. 10 năm trước, vận mệnh chi tử Nhiếp Phong xuất thế, cùng tuổi, Vô Danh tự vạn kiếm luân hồi phá quan, trước sau đánh bại kiếm thánh Độc Cô Kiếm cùng một cái khác chuôi anh hùng kiếm chi chủ Mạc Ứng Hùng, vì cứu Mộ thị phụ tử, một kiếm độc làm 5 vạn binh mã. 9 năm trước, Vô Danh gặp thập đại môn phái Khung Thiên chi huyết ám toán, Phượng Vũ cẩn thận chiếu cố thất ý Vô Danh, sau đó, Vô Danh trọng thương thập đại môn phái, từ đó, Thần Châu Võ Lâm tiêu điều, rất nhiều môn phái như vậy sụp dốc, thậm chí biến mất, như là Thiếu Lâm, Võ Đàng, tất cả đều tuyên bố phong bế sơn môn, không còn để ý tới giang hồ phân tranh, thần thoại Vô Danh cũng bởi vì thê tử Tiểu Du chi tử, từ đó tuyệt tích giang hồ, biến mất. 8 năm trước, một đời kiêu hùng hùng bá, đi ra tam tuyệt cửa, đặt chân giang hồ, khai sáng thiên hạ hội, thu đồ đệ đệ Tần Sương, từ đó bắt đầu rồi nó tranh bá thiên hạ con đường. 4 năm trước, Bác Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương bỗng nhiên mang theo con hắn Nhiếp Phong tái xuất giang hồ, bốn phía khiêu chiến các lộ cao thủ, thiên hạ võ lâm, nhất thời hơi bị chấn động. 1 năm trước, hùng bá kiêu ngạo thiên hạ hội, cũng được Nghe Bồ Tát phê mệnh, ngóa 11, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Từ đó, hùng bá tình hình chung trên tay, không cố kỵ nữa, một cố làm khí, liền diệt tam đại môn phái, Hoắc gia trang cũng bị công phá, thiên hạ hội cao thủ tàn sát hết Hoắc Bộ Thiên cả nhà, được Bộ Kinh Vân. Cùng tuổi, Tuyệt Vô Thần xuất lĩnh đại quân cường thế xâm lấn Trung Nguyên, ai từng muốn, Sơn Hải Quan, tao ngộ thần bí cao thủ Vô Danh chặn đánh, Tuyệt Vô Thần không địch lại, bại quay về đồng doanh Vô Thần Tuyệt Cung. 1 năm sau, Bác Cẩm cuồng đao Nhiếp Nhân Vương sẽ cùng Nam Lân Kiếm thủ đoạn xuất ước chiến tại Nhạc Sơn Đại Phật Chi Đỉnh, Tuyết Ẩm cuồng đao cùng Hỏa Lân Kiếm hai đại thần binh chính thức triển khai số mệnh cuộc chiến, vừa gặp nước sông tăng vọt, dìm nước đại Phật đầu gối, Lang Vân Quật dị thú Hỏa Kỳ Lân xuất thế, quyết chiến bên trong hai đại cao thủ gặp tập kích, không hiểu biến mất. Đồng thời, Bác Cẩm cuồng đao Nhiếp Nhân Vương chi tử Nhiếp Phong cùng với Nam Lân Kiếm thủ đoạn xuất chi tử tiến nhập Thiên Hạ Hội, Hùng Bá thu Nhiếp Phong làm đệ tử, cùng Tân Sương, Bộ Kinh Vân đặt song song, phân biệt truyền thụ Tam Tuyệt Thần Công chi Thiên Sương Quyền, Bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Thối, từ đó Phong Vân trên tay, Thiên Hạ Hội bắt đầu đồng bộ phát triển tăng cường. 10 năm, được Phong Vân xu thế Thiên Hạ Hội, hội phát triển trở thành vị đệ nhất thiên hạ bang hội, hùng cứ Thần Châu. mà Hùng Bá tại bị diệt Vô Song Thành, sẽ phái ra đã trưởng thành Nhất Phong, Bộ Kinh Vân ra ngoài tìm kiếm Nghê Bồ Tát, tìm kiếm chính mình nửa đời sau vận mệnh phê ngôn, chính thức kéo ra Thần Châu đại kiếp mở màn, Tuyệt Vô Thần, Đế Thích Thiên đợi nhân vật phản diện bột trước sau đăng tràng, thúc đẩy Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người đi lên dần dần rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy vận mệnh đường đi. Nhìn chung toàn bộ phong vân thế giới, vũ lực mạnh mẽ, khác xa Giang Thần lúc trước kinh lịch ba cái luân hồi thế giới có thể so sánh, đây là một cái chân chính cao võ thế giới, võ giả có thể phá núi khô, trường sinh bất tử, còn có rất nhiều thần công tuyệt học, thần binh lợi khí, thậm chí, liền thần long, phượng hoàng, hỏa kỳ lân, long quy như vậy thần thoại dị thú cũng thường xuyên qua lại. Mà hắn hiện tại chỗ Lăng Vân Quật, chính là dị thú hỏa kỳ lân nghỉ lại chi địa. Này phương luân hồi thế giới bên trong tứ đại dị thú, long quy, thần long, phượng hoàng, hỏa kỳ lân, mỗi một cái đều có được vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng đáng sợ, mà lực lượng của bọn hắn, ngoại trừ thần long là tụ tập ở trên long nguyên, long quy, phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân, đều là tập trung ở trong cơ thể máu tươi phía trên. Chuyên kỳ võ học cao thủ Tiếu Tam Tiếu, đạt được long quy chi huyết, đạt được trường sinh bất tử chi mật, luyện thành một thân cái thế thần công, vô số năm qua, bị gọi 12 kinh hoàng, là phong vân thế giới tối không thể nhận ra đáng sợ tồn tại. Thiên môn môn chủ Đế Thích Thiên, đã từng tần thủy hoàng luyện đan sư Từ Phúc, đạt được phượng hoàng chi huyết, luyện thành trường sinh bất tử thuốc, hiện giờ, cũng là tu luyện thành một thân có 102 thần công, gần như không kém Tiếu Tam Tiếu. Thần Long ẩn nấp tại hải ngoại Thần Long Đảo, cách mỗi 1.000 năm kinh chập chi kỳ mới có thể xuất hiện, thần bí nhất khó lường. Đoạn gia tổ chức Đoạn Chính Hiển, được hỏa kỳ lân một mảnh lân thiến, chế thành hỏa lân kiếm, được xưng tả thần chi kiếm, uy chấn giang hồ, nhiếp gia tổ tiên lầm nuốt kỳ lân huyết, nhiếp gia hậu đại đều truyền lưu lấy phong ma chi huyết, ham vào điên cuồng, sẽ có được lực lượng đáng sợ, tại nhạc cánh tay trái bị kỳ lân máu tươi đến, hình thành kỳ lân tí, tuy không bị khống chế, nhưng uy lực vô cùng. Trước tạm không nói khác ba cái dị thú lực lượng như thế nào, đơn nói qua hỏa kỳ lân chi huyết, tuy ẩn chứa vô cùng uy năng, thế nhưng, lại có một cái thiên đại sơ hở, đó chính là ma tính quá mạnh mẽ, hỏa lân kiếm sẽ sử dụng người nhập ma, điên huyết sẽ sử dụng người điên cuồng, kỳ lân tí không bị khống chế. Mà muốn giải quyết sơ hở thai hoàng ẩm, cũng không đề cập Lăng Vân này quật bên trong chỗ sinh một loại thiên địa kỳ chân, huyết bồ đề. Cổ xưa tương truyền, nay quả chính là hỏa kỳ lân nhỏ xuống máu tươi sinh trưởng mà thành, không sợ nhiệt độ cao, hơn nữa, kết xuất huyết bồ đề nhan sắc màu son, giống như máu tươi, chính là chữa thương tăng hơi thở chi thánh quả, có thương tích chữa thương, không tổn thương thì có thể tăng cường người công lực, là tất cả người trong võ lâm đều tha thiết ước mơ thánh vật, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ, chính là trong thiên hạ hiếm thấy linh vật. Trên thực tế, huyết bồ đề này xa xa so với trong truyền thuyết tới càng thêm thần diệu, hơn nữa, nó tác dụng lớn nhất không phải là liệu phục trọng thương, cũng không phải tăng cường công lực, càng không phải là kéo dài tuổi thọ. Huyết bồ đề tác dụng lớn nhất, kỳ thật là trung hòa kỳ lân huyết ma tính, làm cho người ta có thể triệt để dung luyện kỳ lân huyết, trưởng khống nguyên vốn hỏa kỳ lân lực lượng cường đại. Chỉ là, huyết bồ đề như vậy thiên địa kỳ chân, há lại đơn giản có thể lấy được. Thứ nhất, Lăng Vân này trong hố con đường quanh co khúc chiết, kéo đâu chỉ ngàn dặm. Muốn từ bên trong tìm đến huyết bồ đề sinh trường chỗ, sao mà khó khăn. Còn nữa, Lăng Vân này trong hố còn nghỉ lại lấy hỏa kỳ lân như vậy dị thú, dù cho, bởi vì nguyên nhân nào đó, hỏa kỳ lân chỉ là tứ đại dị thú bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng như trước không phải là người nào cũng có thể đối kháng. Nam Sơn đỉnh phát hỏa lân liệt, Bắc Hải tiềm thâm tuyết tầm hàn. Hai câu này, nói đúng hỏa lân kiếm cùng tuyết tầm đao, cũng nói rất đúng hai thanh thần binh chủ nhân, Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất cùng Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương. Một nam một bắc, là kế kiếm thánh cùng vô danh, trên giang hồ nổi danh nhất tuyệt đỉnh cao thủ, võ công cao cường không nói, càng thêm thần binh trợ lực, thực lực không phải chuyện đùa. Nhiều năm qua, chết ở hỏa kỳ lân nhanh đuốt ở dưới võ lâm cao thủ vô số kể, thậm chí, liền ngay cả hai cái vị này đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không chút nào ngoại lệ. Nếu như không có ngoài ý muốn, một năm, bọn họ tại Nhạc Sơn Đại Phật phía trên quyết đấu thời điểm, sẽ bởi vì tao ngộ dị thú hỏa kỳ lân tập kích, song song thất lạc Lăng Vân Quật. Bởi vậy có thể nghĩ, hỏa kỳ lân này hung hãn đáng sợ. Lăng Vân Quật, mặc dù tại phong vân luân hồi thế giới hậu kỳ cơ hồ bị người trở thành quán rượu khách sạn, người tới ta đi, tùy tiện đi loạn. Nhưng ở giai đoạn trước, tuyệt đối cũng coi là một chỗ làm cho người ta nghe thấy chi khiếp sợ biến sắc nơi cấm kỵ. Là lấy, dù cho biết rất rõ ràng huyết bồ đề chính là hiếm thấy thiên địa kỳ chân, thiên hạ trong đó, cũng không có mấy người dám đơn giản tiến nhập Lăng Vân Quật bên trong tìm kiếm, rốt cuộc, bảo vật mặc dù hảo. Cũng không có tánh mạng mình tới trọng yếu. Câu mà không thể được, tình huống như vậy, trong lúc vô hình lại tăng lên huyết bồ đề chân quý, khiến cho này tông thiên địa kỳ chân bức cách trong chớp mắt trở nên cao lớn lên rất nhiều. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường mà nói, rốt cuộc, mọi thứ đều có nó tương đối tính, tối thiểu nhất, đối với vi phạm mà đến luân hồi giả giang thần mà nói, huyết bồ đề này hiển nhiên không tính là cái gì khó được chi vật. Bởi vì, ngay tại trước mắt hắn trên vách núi đá, rõ ràng có thể thấy, một cây phồn thịnh thanh đằng vịn màu nâu đỏ thạch bích sinh trưởng, không biết lan tràn hơn mười mấy trăm trượng xa, xanh tươi ướt át cảnh lá trong đó, lốm đa lốm đốm, kết có vô số óng ánh huyết hồng dị quả, chính là thế nhân tha thiết ước mơ thiên địa kỳ chân. Huyết bồ đề. Số tử, 2359. Chương 88, huyết bồ đề, hỏa kỳ lân. Ta sát. Đây là kỳ ngộ luân hồi nội dung cốt truyện, quả nhiên châu bò a. Nhìn trước mắt đeo đầy màu đỏ tươi trái cây phồn thịnh thanh đẳng, giang thần trong nội tâm không khỏi tràn đầy cảm khái, tuy, hắn chưa bao giờ từng thấy qua huyết bồ đề, thế nhưng, hắn biết, trước mắt thanh đẳng trên chỗ kết dị quả chính là này phương thế giới trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân. Lăng Vân quật không phải là đồng dạng dưới mặt đất động quật, bởi vì là hỏa kỳ lân này dị thú nghỉ lại chi địa, quanh năm nhiệt độ cao suốt cao, coi như là có thể trong sa mạc sinh trưởng tiên nhân trưởng, loại này nhất nhịn hung hãn thực vật cũng không có cách nào ở chỗ này sinh trưởng. Ngoại trừ, kỳ lân huyết tư sanh ra huyết bồ đề. Ăn một cái nếm thử trước. Nghĩ đến đây đồ vật công hiệu, giang thần nhất thời khó nhịn kích động trong lòng, lập tức vội vàng tháo xuống một khỏa gà lớn nhỏ huyết bồ đề để vào trong miệng, không đợi hắn cắn ngay, dị quả liền liền hóa thành một cỗ dòng nước ấm, chảy đến trong bụng, lập tức, một cỗ nóng rực năng lượng bắt đầu phát tán, nhanh chóng chạy trốn tại hắn nội thể các nơi, thông suốt tất cả xương cốt tứ chi. Tuy, huyết bồ đề chính là do kỳ lân huyết sinh sôi. Nhưng trải qua nhiều năm thiên địa thanh nén, không hề giống máu của hỏa kỳ lân như vậy cuồng bạo nóng rực, tại cường hóa nhân lực lượng đồng thời, cũng sẽ làm cho người ta mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương, ngược lại như là tràn ngập sinh mệnh tinh khí đồng dạng, nóng rực nhưng là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Giang thần nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển long tượng bàn nhược công, bắt đầu hấp thu luyện hóa huyết bồ đề dược. Lực. Long tượng bàn nhược công này vốn là Phật môn mật tông vô thượng hộ pháp thần công, tổng cộng 13 tầng, đi qua luân hồi thiên phú gấp bội cường hóa. Kéo dài đến tầng 15, Giang Thần đã đem chi tu luyện đến tầng 12 cảnh giới, vốn đã là hắn tạm thời cực hạn, nhưng dung luyện cương thi huyết mạch, hắn đạt được bất hủ ma thân, liền lại có tiến bộ cực hạn, hiện giờ huyết bồ đề xuất hiện, vừa vặn vì hắn tu luyện môn công phu này cung cấp động lực. Đương nhiên, cũng chính là long tượng bàn nhược công như vậy luyện thể thần công, mới có thể bên ngoài lực thúc đẩy tiến lên, đổi lại cửu âm chân kinh hoặc là tiên thiên công lao, đối với võ học cảnh giới đều có được quá cao yêu cầu, luyện thành dễ dàng. Nhưng bởi vì vĩnh viễn không chừng mực đặc tính, muốn luyện đến cực hạn cũng rất khó khăn. Chốc lát, liền nhìn thấy trên người của hắn, đột ngột toát ra từng đạo màu lửa đỏ hào quang, như liệt diễm đồng dạng, nóng bỏng nhiệt độ, vô cùng lo lắng không khí đều hơi bị vặn mẹo, cùng với huyết bồ đề dược lực tán phát, Giang Thần có thể rõ ràng địa cảm giác được, chân khí trong cơ thể của mình đang tại quần quận không dứt tăng trưởng, lại ngươi xông phá long giống như bát nhã công lao tầng thứ 13, bất hủ ma thân một hồi rung động, huyết nhục cường hóa, tản mát ra đáng sợ uy áp. Thật sự là không nghĩ tới, huyết bồ đề này thậm chí có như vậy công hiệu. Tỉnh lại Giang Thần không khỏi hơi bị mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng, hắn biết, mượn từ 13 tầng long tượng bàn ngược công, hắn đã sơ bộ nắm giữ sau khi cường hóa bất hủ ma thân, mà nội lực của hắn tu vi cũng tiến rất xa. Đáng tiếc, hiện giờ võ công của hắn tu vi đã đạt đến một cái cực hạn, đơn thuần tăng cường công lực cũng không thể để cho hắn đột phá cảnh giới, trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ ra càng cao một tầng võ đạo. Nhưng cảnh giới linh ngộ, tuyệt không đơn giản sự tình, Giang Thần rất có tự mình hiểu lấy, nhưng là không thể bác bỏ huyết bồ đề công hiệu quả phi phạm, cho nên, hắn lúc này liền chuẩn bị nhiều phục dụng mấy viên huyết bồ đề, mặc dù không thể đột phá, gia tăng một ít công lực, cũng là chuyện tốt. Nhưng mà, lại chưa từng nghĩ, liền vào lúc này. Giống, phảng phất là từ cực địa phương xa xôi truyền đi mà đến, nhưng dường như lại rời đi rất gần, chấn động toàn bộ sơn động đều lay động không thôi, Giang Thần dưới chân một cái cứ liệp. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, vô ý thức địa thu hồi đi hái tay của huyết bồ đề, phục hồi tinh thần lại một cái trước mắt, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuy đã trải qua ba cái luân hồi thế giới, nhưng mình vẫn còn có chút quá mức khinh thường à, rồi mới bị huyết bồ đề này thiên địa kỳ chân mê mắt, vậy mà đã quên Lăng Vân quật bên trong còn có như vậy một cái đại bột mất đi lúc trước hắn lúc này nuốt huyết bồ đề thời điểm không có gặp gỡ hỏa kỳ lân, bằng không, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm trở thành một đống cước. Hỏa kỳ lân có bao nhiêu lợi hại? Giang Thần không có gặp qua, nhưng hắn cảm thấy, nếu như không nên ấn giai vị phân chia, ít nhất cũng là lục giai trở lên tồn tại. Hắn dựa vào luân hồi thiên phú gia trì, 13 tầng long tượng bàn nhược công gia trì bất hủ ma thân, tuy đã vượt ra khỏi tứ giai cực hạn, nhưng đối với trên lục giai trở lên hỏa kỳ lân, vẫn là không có nửa điểm phần thắng. Lúc ấy chưa từng suy nghĩ nhiều, hiện tại một khi hồi tưởng, Giang Thần sau lưng còn nhịn không được chảy ra vài tia mồ hôi lạnh, vội vàng đè xuống lần nữa nuốt tâm tư của huyết bồ đề, ngược lại cải thành ngắt lấy huyết bồ đề. Dù sao, đồng hồ trong không gian thời gian tĩnh chỉ, cũng không cần phải lo lắng huyết bồ đề dược lực sói mòn, đợi ly khai Lăng Vân Quật, có rất nhiều cơ hội cùng thời gian phục dụng. Dọc theo thanh đằng lan tràn về phía trước, trên đường đi, cũng không biết hái được mấy trăm khỏa huyết bồ đề, loại nhỏ như bồ đào, đại như gà, thậm chí có chút chừng trứng ngỗng lớn nhỏ, hình thể càng lớn, nhan sắc càng sâu, ẩn chứa trong đó dược lực cũng liền càng đầy đủ. Lẽ ra, huyết bồ đề này duy nhất một lần kết quả cũng không nhiều, nhưng này thiên địa kỳ chân không ai ngắt lấy cũng sẽ không rơi xuống, chỉ sợ theo thời gian trôi qua, dược lực càng hùng hậu, là lấy, dù cho một lần kết quả không nhiều lắm, nhưng mấy ngàn mấy trăm năm tích lũy hạ xuống, cũng có rất lớn một bút số lượng, hiện giờ, tất cả đều bị Giang Thần do quản lý vì chính mình tư nhân tài sản. Đợi cho thanh đằng lan tràn phân cuối, tại vai chính quần sáng dưới tác dụng, Giang Thần lại có tân thu hoạch, trước mắt lại là một chỗ cực kỳ rộng lớn sơn động, nơi này không gian không hề giống lúc trước thông đạo như vậy hẹp hòi, trong động hết sức rộng rãi, hơn nữa xung quanh còn có mấy cái cửa động không ngừng vào bên trong rất phong, không gian cũng rất thông. Không nghĩ tới Lăng Vân này quật bên trong rõ ràng còn có tốt như vậy địa phương nha. Giang Thần bốn phía nhìn nhìn, lập tức liền kinh ngạc phát hiện, phía trước có một khối chân nhăn thạch bích bên cạnh khóa một bức hài cốt khô hủ hiển nhiên đã có không ít thời đại, hơn nữa càng làm hắn kinh ngạc là tại trên thạch bích cư nhiên có khắc một bộ huyền ảo đao pháp. Ngạo Hàn Lục Quyết. Giang Thần nhìn trên thạch bích khắc vết, nhất thời chính là nhịn không được hơi bị một hồi kinh hỉ, trong chớp mắt chính là hiểu rõ ra, đây là Nhiếp gia nhiều thế hệ tương truyền tuyệt thế đao pháp. Lúc trước Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh đại chiến Hỏa Kỳ Lân, lấy huyết ẩm đao chém tổn thương Hỏa Kỳ Lân, đến khiến cho Hỏa Kỳ Lân máu tươi chảy vào trong miệng, trở thành Nhiếp gia nhiều thế hệ tương truyền điên huyết. Nhiếp Anh về sau nổi điên giết hại sinh linh, hắn vì có thể khắc chế chính mình mà tính, cuối cùng lựa chọn đem chính mình khóa tại Lăng Vân Quật bên trong, đồng thời hắn dốc lòng nghiên cứu nghĩ ra băng tâm quyết, để mà khắc chế Kỳ Lân điên huyết ma tính, đồng thời cũng đem Ngạo Hàn Lục Quyết hoàn thiện, khắc vào trên thạch bích, lưu cho đời sau người hữu duyên, hy vọng có thể mượn này chạm giết Hỏa Kỳ Lân, vì dân trừ hại. Hảo tinh diệu đao pháp, ta tuy đi qua tam thế luân hồi, cũng đã gặp qua không ít đao khách, thế nhưng không có một cái nào người đao pháp có thể so sánh rồi này trên thạch bích Ngạo Hàn Lục Quyết, Nhiếp Anh này coi như là một đời võ học kỳ tài, vậy mà có thể sáng chế như thế đao pháp. Giang Thần nhịn không được một tiếng cảm thán, nhưng là vẹn vẹn dừng ở này. Võ công tu luyện đến hắn như vậy cảnh giới, một mặt truy cầu võ học chiêu thức, đã là ngộ nhập lạc lối, hắn trên cơ bản đã đem trên người võ công tu luyện đến hoàn thiện đại thành cảnh giới, hiện tại theo đuổi thì là đánh vỡ thông thường, lĩnh ngộ ra hoàn toàn thuộc về mình võ đạo, đây là tứ giai cùng ngũ giai khác nhau chỗ. Hắn muốn tiến thêm một bước, đem cổ võ tu vi đột phá đến tầng thứ 5, liền phải lĩnh ngộ ra chính mình võ đạo. Ngạo Hàn Lục Quyết mặc dù hảo, lại không phải của hắn võ đạo, tối đa cũng chính là quan sát tham khảo một phen, để mà xác minh bản thân võ công, tùy theo, ánh mắt của hắn, chính là rơi vào bên cạnh băng tâm quyết phía trên. Đây tuyệt đối có thể nói được là một môn cực kỳ thần dị tu luyện công pháp, này phương luân hồi thế giới vận mệnh chi tử Nhất Phong, đã từng vì đối với phó cường địch, lấy Kỳ Lân huyết thuốc hóa ma đao, nhập ma cực sâu, về sau cũng là bởi vì nhờ vào long mạch đem băng tâm quyết tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, rồi mới áp chế trong cơ thể ma tính. Có thể thấy môn công pháp này phi phàm chỗ. Có lẽ, đây không phải một môn có thể cho người luyện thành tuyệt thế cao thủ công pháp, nhưng tuyệt đối là từng cái tuyệt thế cao thủ cũng không thể kháng cự công pháp. Giang Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức vội vàng ngưng thần thạch trên vách đá, mong muốn đem băng tâm quyết khẩu quyết tất cả đều ghi chép lại, còn không đợi hắn hết công lao, đột nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên. Giống. Chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa khủng bố gào to truyền đến, kinh ngạc trong đó, một đạo đáng sợ thân ảnh quần quật đánh úp lại. Còn chưa tới gần, một cỗ vô tận nóng bỏng sóng lửa liền giống như dẫn đầu lan tràn tới, khủng bố nhiệt khí, vô cùng lo lắng không khí cũng bắt đầu vặn mẹo, hình thành không gì sánh kịp khổng lồ áp lực. Đây là... Giang Thần trong nội tâm một hồi kinh nghi, vội vàng xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa một cái sơn động, mục quang chỗ hướng, hách thấy một cái toàn thân bị ngọn lửa bao quanh giữ tận cự thú đột nhiên đập ra, thân ảnh khổng lồ, bén nhọn nanh vuốt, kéo theo làm cho người sợ hãi vô cùng khí thế, đột nhiên trong đó... thẳng đến lấy Giang Thần lao thẳng tới mà đến. Đáng chết, là Hỏa Kỳ Lân. Giang Thần kinh hãi trong đó, không nói hai lời, lập tức thân thể vội vàng ra sức nhảy lên, hướng về cách đó không xa đường núi chạy thục mạng mà đi. Số tử, 2338. Chương 89, liều chết chi đấu. Chạy trốn, chạy trốn. Đột nhiên tao ngộ Hỏa Kỳ Lân cường thế đột kích, Giang Thần kinh hãi, vội vàng quay người liền bỏ chạy, không phải là hắn không muốn cùng Hỏa Kỳ Lân liều mạng, thật sự là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, liền Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất, Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương cao thủ như vậy đều động ở Hỏa Kỳ Lân nhanh bước, càng không nói đến là hắn hiện tại. Có thể tại phong vân cao như vậy võ thế giới hùng cứ một phương, Đoạn Soái cùng nhiếp nhân vương ít nhất đều là ngũ giai cấp bậc cao thủ, Giang Thần tuy luyện liền 13 tầng long tượng bàn ngược công, gia trì bất hủ ma thân cùng đan lực cương lực, cũng không dám tự tin có thể thắng được bọn họ, càng không nói đến là đúng trên Hỏa Kỳ Lân. Hoàng Hốt chạy vừa một phen chạy trốn, Giang Thần đem thi triển khinh công đến cực hạn, tại Lăng Vân quật bên trong bảy ngoặc tám lượt quanh, có thể Hỏa Kỳ Lân tốc độ đúng là không hề so với hắn chậm, quanh thân đốt đốt rực liệt hỏa diễm, chặt chẽ truy đuổi ở phía sau, một bộ không đem Giang Thần tiêu diệt liền thể không bỏ qua răng rớp. Ai nha, không tốt. Trong lúc vội vàng, Giang Thần kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà trốn vào một mảnh trong ngõ cụt, phía trước dĩ nhiên không đường, đằng sau Kỳ Lân truy đuổi đến, nóng bỏng hỏa diễm, cho dù là còn cách thật xa một đoạn khoảng cách, Giang Thần cũng có thể cảm nhận được một cô nóng rực nhiệt độ cao. Không có biện pháp, xem ra chỉ có liều mình liều mạng. Tuyệt cảnh lúc trước, không có lựa chọn nào khác, mắt thấy Hỏa Kỳ Lân đánh giết mà đến, Giang Thần giao trái tim quét ngang, lập tức mãnh liệt nhảy không lên, giơ tay trong đó, liên tiếp lấy hơn 10 cái cứng rắn quyền đánh ra, Đại Phục Ma quyền xuyên qua thiên địa trời cao, cô động quyền kình, như từng đạo phá không cầu rồng, tại đối mặt một cái chớp mắt, tất cả đều sinh mãnh vô cùng oanh kích tại trên người Hỏa Kỳ Lân. Oanh! Kinh thiên động địa vang lớn, chí cương chí mãnh khủng bố quyền kình, trực tiếp đánh vào Hỏa Kỳ Lân kia màu lửa đỏ lân giáp phía trên, khiến cho nó đánh ra trước xu thế sống sờ sờ ngừng lại. Hỏa Kỳ Lân trong miệng rít gào không thôi, ngọn lửa trên người phảng phất rót dầu đồng dạng, mạnh mẽ thiêu đốt lên, từng đạo kinh người sóng nhiệt cuốn ra, liền ngay cả xung quanh nham thạch đều có bị hòa tan xu thế. Hảo cứng rắn lân giáp, ta hiện giờ đã luyện thành long tượng bản nhược công tầng thứ 13, một thân cự lực, đâu chỉ vạn cân. Còn có bất hủ ma thân cường hãn, đại phục ma quyền đánh ra, coi như là mình đồng ra sắt cương thi đều chưa hẳn chịu đựng được, không nghĩ tới, nó liên tiếp chịu ta mấy lần trọng kích, vậy mà không hư hao chút nào. Mắt thấy công kích của mình cũng không có cho Hỏa Kỳ Lân tạo thành cái gì tổn thương, Giang Thần nội tâm không khỏi hơi khiếp sợ không thôi. Cùng giao đấu Nhậm lão thái gia biến thành cương thi bất động, lúc ấy hắn là có tâm thăm dò, lực đạo tối cường cũng chỉ ra đến 8 phần. Nhưng rồi mới, hắn có thể là thật sự rõ ràng toàn lực xuất thủ, dù là như thế, nhưng cũng không có cho Hỏa Kỳ Lân tạo thành cái gì tổn thương, điều này làm cho hắn càng nhắc tới một phần lòng kiêng kỵ, bất quá may mà Hỏa Kỳ Lân chịu hắn một kích, thế công cũng đã bị ngăn trở. Lân giáp phòng ngự quá mạnh mẽ, phân tán công kích khó có thể có hiệu quả, xem ra chỉ có tập trung công thứ nhất, lấy điểm phá mặt, mới vừa có thủ thắng cơ hội. Tâm niệm vừa động trong đó, đã xác định phá địch kế sách, tùy theo, Giang Thần cả người lại một lần nữa bay lên trời, phất tay trong đó, lại là hơn 10 ký đại phục ma quyền đánh ra, lần này, hắn hơn 10 quyền cũng không phải là tách ra, mà là ngưng tụ trở thành một mảnh thẳng tắp, vô cùng quyền kình, ngang nhiên đánh ra. Giống. Hỏa Kỳ Lân trong miệng một tiếng kinh thiên rít gào, hai cái chân sau dùng sức đạp một cái, thân thể cao lớn cư nhiên lăng không lên, một đôi móng trước lợi chảo sôi trào, trực tiếp hướng về Giang Thần mãnh liệt bắt mà đến, đồng thời nó mở ra miệng khổng lồ, một đạo hỏa diễm cư nhiên từ miệng bên trong phun ra, hóa thành một đạo hỏa trụ, thẳng hướng về Đại Phục Ma quyền kình đón đánh mà lên. Phanh! Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, cùng với một tiếng nổ vang, cường đại kình khí còn có gió nóng, như sóng to gió lớn hướng về bốn phía cuốn mà đi. Xung quanh nham thạch bay tán loạn, hai cỗ lực lượng giao chiến chi địa, trực tiếp bị hoành ra một cái hố to, xa hố xung quanh nham thạch trực tiếp bị hòa tan trở thành nham tương. Lợi hại! Mắt thấy lăng không đánh tới Hỏa Kỳ Lân, Giang Thần lúc này thân thể chuồn xuống, nghiêng người để cho qua này đáng sợ bổ nhào về phía trước, nhưng khoảng cách gần như vậy sai thân, dù cho ỷ vào bất hủ ma thân mạnh mẽ, hay để cho hắn cảm thấy một cô đáng sợ nhiệt lực, đây là thuộc về Kỳ Lân hỏa diễm lực lượng. Được phép vai chính quần sáng tại thời khắc mấu chốt này rốt cục bạo phát, đột nhiên, Giang Thần trong đôi mắt thần quang hiện ra, lại là tại sai thân một cái trước mắt, kinh ngạc phát hiện, tại Hỏa Kỳ Lân hơi nghiêng trên sống lưng, có một cái vết sẹo, tuy đã sớm khép lại, nhưng này quả thật là một cái vết sẹo không thể nghi ngờ, hắn nhớ mang máng, phong vân thế giới từng có quá ghi lại, tại rất lâu trước kia, đoạn nhà tổ tiên, lúc ấy thiên hạ đệ nhất kiếm đoạn chính hiển, đã từng kích thương qua Hỏa Kỳ Lân, để xuống nó một mảnh lân phiến. Chế thành Hỏa Lân kiếm, điều này cũng trở thành trên người Hỏa Kỳ Lân sơ hở lớn nhất, về sau nhiếp ra tổ tiên cùng với Kỳ Lân tí tại nhạc, đều là từ nơi này một chỗ sơ hở, trước sau đả thương nặng Hỏa Kỳ Lân. Lập tức, hắn không chút do dự, giơ tay trong đó, hư không nắm chặt, phá kim kiếm hiện ra trên tay, một kiếm pha không, mãnh liệt đâm mà ra. Phúc! Lăng lệ cương mãnh, vô kiên bất tồi một kiếm, tuyệt đối đủ để có thể so với ngũ giai cao thủ mạnh mẽ một kích, trong nháy mắt, chính là xuyên thấu qua vết sẹo trực tiếp đâm vào thân thể của Hỏa Kỳ Lân bên trong, một cô nóng bỏng đỏ thâm máu tươi, trong giây lát tự thương hại nơi cửa bay phún ra, tung tóe Giang Thần mặt mũi tràn đầy đều là. Không tốt. Giang Thần tuy theo bản năng ngậm miệng lại, đáng tiếc, vẫn có một bộ phận máu tươi tiến nhập trong miệng của hắn, trong nháy mắt, chính là hóa thành một cô nóng bỏng hồng lưu chui vào trong thân thể hắn. Giống, tao ngộ trọng thương. Hỏa Kỳ Lân trong miệng một tiếng rít gào giống to, quanh thân trên dưới, một cỗ không gì sánh kịp đáng sợ hỏa diễm tóe bạo, liền không khí cũng bị sống sờ sờ đốt lên, hình thành một cỗ đáng sợ biển lửa. Giờ này khắc này, trên người Giang Thần cũng là bị tung tóe đầy nóng bỏng Kỳ Lân huyết, như bị đặt ở nóng bỏng trong chảo dầu, toàn thân nhất thời giấy lên từng trận hừng hực liệt diễm, phảng phất muốn bị tạc quen thuộc. Giang Thần đau nhức đến cực điểm, bay lên một cước, hung hăng địa đá vào trên người Hỏa Kỳ Lân, mượn lực rút về phá kim kiếm. Lại là một cỗ máu tươi điên cuồng phun, văng hắn toàn thân cao thấp đều là, nhưng hắn vẫn đã không kịp những cái này, cả người thẳng tắp sau này bay ngược hơn 10 trượng xa, dựa thế tại thời gian ngắn nhất ở trong, thoát ly Hỏa Kỳ Lân quanh thân biển lửa phạm vi. Phanh! Một tiếng nặng nề nổ mạnh, lại là bay ngược trở ra Giang Thần, trung điệp đụng vào một mặt trên vách núi đá, sau đó theo vách núi chảy xuống, trong miệng kêu rên, khóe miệng có máu tươi ngăn không được tràn đầy mà ra. Trong thân thể, vô tận nóng dục thống khổ đã đạt đến cực hạn. Có thể nói là đau nhức triệt nội tâm, thao thiên hỏa nóng như muốn đốt cháy đến nội tâm đi, Giang Thần thầm nghĩ trước tiên ngất đi, thế nhưng, hắn lại rõ ràng biết, giờ này khắc này hắn, tuyệt đối không thể ngất đi. Bởi vì, một khi hắn ngất đi, tại Hỏa Kỳ Lân có 102 hung uy, cái mạng nhỏ của mình thế tất khó bảo toàn. May mà, dung luyện cương thi huyết mạch, lấy được một bộ bất hủ ma thân, mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa, kinh lịch 3 lần luân hồi, tu đạo dĩ nhiên tu thành hắn, thần hồn ý niệm cũng là cường hãn vô cùng. Giờ này khắc này, vậy mà có thể cứng rắn phong tỏa lại chính mình cảm giác đau giác quan, để ngừa mình bị sống sờ sờ đau nhức ngất đi. Đồng thời, hắn không ngừng mà vận chuyển long tượng bản ngược công, cưỡng ép bạo phát chân khí trong cơ thể, đem Hỏa Kỳ Lân chi huyết vô biên nhiệt lực tận khả năng chấn áp. Giống. Hỏa Kỳ Lân thân phụ trọng thương, đã đau nhức vừa giận, điên cuồng hét lên không chỉ, quần quận tiếng gầm, như kinh lôi nổ vang, tóe nổ bùng, chấn động quanh mình hư không, ù ù hồi âm không chỉ. Nó một đôi mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, vô cùng vô tận hung mang, tựa như mang theo dày đặc nhưng sắc cơ, nóng bỏng hỏa diễm, phảng phất muốn đem quanh mình triệt để nhen nhóm thành một cái biển lửa địa ngục, từng bước một bước hướng Giang Thần. Con xuất sinh chết tiệt, lao tử liều mạng với ngươi. Đối mặt với Hỏa Kỳ Lân tiến sát từng bước, Giang Thần trong nội tâm quét ngang, nắm thật chặt trong tay phá kim kiếm. Ngươi cung kiếm, giờ này khắc này cũng bị nhuộm đầy Kỳ Lân huyết, nóng bỏng dưới nhiệt độ, bị thiêu cháy màu đỏ bừng. Giờ này khắc này Giang Thần đã làm ra liều chết xuất thủ, liều mạng một kích ý định, nếu như Hỏa Kỳ Lân nhào lên, chắc chắn nên đón hắn tối lăng lệ công kích, cho dù là không thể đồng quy vu tận, hắn cũng phải cho đối phương tối lăng lệ phản kích. Nhưng mà, tựa hồ cũng là cảm nhận được Giang Thần dứt khoát nhất, Hỏa Kỳ Lân trong miệng gầm thét, tràn ngập uy hiếp, nhưng mà, lại không có tiếp tục hướng trước, tại trước mắt này nhân loại nhỏ bé trên người, nó tinh tường cảm nhận được uy hiếp, nó hiện tại chịu trọng thương, tái chiến đấu nữa, thương thế hội tăng thêm. Thậm chí, có lo lắng tính mạng, lập tức, nó xoay người sang chỗ khác, thân thể khổng lồ hóa thành một đoàn hung hãn liệt hỏa, đột nhiên xông vào bên cạnh một mảnh trong sơn đạo. Đón lấy, chỉ nghe được nó gào to càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa, thẳng đến dần dần thai không thể nghe thấy. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân rốt cục tiêu thất tại trước mắt, Giang Thần không khỏi hơi bị nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe âm vang một tiếng, phá kim kiếm đã dẫn đầu rời tay ngã rơi trên mặt đất, mà người của hắn cũng tùy theo dựa vào sau lưng vách núi chậm rãi té ngồi trên mặt đất. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể, quần quận nóng bỏng thiêu đốt sóng lửa, lại là tình tưởng nói cho hắn biết, sự tình còn chưa kết thúc. Số tử, 2297. Chương 90, luyện huyết đằng đồ. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi lang vân quật bên trong, nhiếp anh khóa thi, Giang Thần khoanh chân mà ngồi, trong nội tâm mặc niệm tâm pháp, quanh thân trên dưới, một cỗ như ẩn như hiện mông lung màn sáng bao phủ thân thể của hắn, tại hắn cách đó không xa, một chuôi toàn thân huyết hồng trường kiếm đang cắm trên mặt đất. Không ngừng rung động. Cự ly hắn liều mạng huyết chiến Hỏa Kỳ Lân đã qua nửa tháng lâu, ngày đó, hắn đánh lui Hỏa Kỳ Lân, toàn thân đều nhuộm đầy Kỳ Lân huyết không nói, lại càng là lầm đem Kỳ Lân huyết nuốt vào trong bụng, trong ngoài bức bách, gần như lâm vào gần chết trạng thái. May mà, bất hủ của hắn ma thân mạnh mẽ, còn có hắn mới vừa vận phục dụng qua huyết bồ đề, có thể trung hòa Kỳ Lân điên huyết, cái này mới khiến hắn chịu đựng qua sinh tử cửa ải khó. Thế nhưng, sống qua sinh tử cửa ải khó cũng không đại biểu nguy hiểm đã triệt để giải trừ. Giống như là lúc trước nhiếp anh, tại nhạc, nhiếp anh cuối cùng điên rồi, không thể không đem chính mình khóa tại Lăng Vân Quận, để tránh nguy hại muôn dân trăm họ, liền ngay cả hắn hậu đại, cũng thế thế đại đại muốn chịu được điên huyết ăn mòn, một khi phẫn nộ, sẽ thất thường. Đem so sánh ra, Tại Nhạc mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, lại cũng thủy chung khó có thể khống chế kỳ lần tí, thống khổ. Giang Thần cũng không muốn như vậy, hắn cũng không nghĩ nổi điên, cũng không muốn vô pháp điều khiển thuộc về bản thân lực lượng, cho nên, tại vượt qua sinh tử xem xét, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, hắn muốn luyện hóa kỳ lân điên huyết. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, thế nhưng, đối với Giang Thần mà nói, lại chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, trước đó, hắn phải ngăn chặn kỳ lân huyết ma tính, bởi vậy, hắn cái thứ hai ý nghĩ chính là, huyết bổ để cùng băng tâm quyết. Huyết bổ để có thể trung hòa kỳ lân điên huyết, băng tâm quyết có thể áp chế ma tính, còn có hắn có U Minh luyện hồn quyết trên tay, cái này tu đạo bí pháp, liền lực lượng yêu ma quỷ quái cũng có thể luyện hóa, kỳ lân điên huyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, sự tình đến nơi này một bước, đã không có lựa chọn khác, Giang Thần lúc này dọc theo lúc trước chạy trốn lưu lại dấu vết, một đường trở về tới Nhiếp Anh Sương quay xanh chi địa, phục dụng huyết bổ để, lĩnh hội băng tâm quyết, lại cố gắng gấp bội lấy U Minh luyện hồn quyết luyện hóa kỳ lân điên huyết. Hắn đồng hồ trong không gian, còn có đại lượng sinh hoạt vật tư, đầy đủ hắn tại Lăng Vân quật bên trong, sinh hoạt cái một năm nửa năm, không cần lo lắng. Nay hơn một tháng qua, hắn vẫn luôn tại tĩnh tâm tu luyện, phối hợp với đạo môn tâm pháp, băng tâm quyết tiến triển hết sức nhanh chóng, đã đạt đến xu hướng đại thành cảnh giới, kỳ lân huyết ma tính dần dần bị chấn áp, để cho hắn có thể buông tay buông chân, thỏa thích vận chuyển U Minh luyện hồn quyết luyện hóa trong cơ thể kỳ lân điên huyết chi lực. Hỏa kỳ lân mặc dù là này phương thế giới trong tứ đại dị thú bên trong thực lực yếu nhất một cái, trong máu ẩn công hiệu cũng là yếu nhất, nhưng này vẹn vẹn chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế, kỳ lân huyết đồng dạng thần dị vô cùng, uống thuốc có thể tăng cường công lực, ngoại dụng có thể cường hóa khí lực. Giang Thần sơ bộ luyện hóa kỳ lân điên huyết chi, liền liền cảm giác được rõ ràng, bất hủ của mình ma thân rõ ràng tăng cường rất nhiều, nội lực cùng pháp lực cũng tiến rất xa. Đồng dạng lột xác không chỉ là người, còn có Giang Thần phá kim kiếm. Phá kim kiếm này vốn là thần điêu thế giới truyền kỳ kiếm giả Độc Cô Cầu bại bội kiếm, thiếu niên thì công lực chưa đủ, cần dựa vào thần binh chi lực, được xưng vô kiên bất tồi, tự nhiên không phải là vật phàm, chính là do trời ngoại vẫn thạch tạo thành, hiện giờ lại no bụng uống kỳ lân huyết đi qua Giang Thần lấy đạo pháp chân hỏa luyện chế, nhất thời liền liền sinh ra giống như hỏa lân kiếm đồng dạng lột xác. Thân kiếm 3 thước 6 tấc 9 phần, trọng 36 cân 9 lượng, toàn thân đỏ thẫm, giống như máu tươi ngưng kết, phía trên che kín quỷ dị mạch lạc, lưu chuyển lên quỷ dị khát máu phong mang. Đông nhiên trợn mắt, Giang Thần trong mắt có hai đạo mắt thường có thể thấy hồng quang chợt lóe lên, đồng thời, cắm ở cách hắn cách đó không xa trên mặt đất huyết sắc trường kiếm một hồi run rẩy dữ dội, quanh mình diễm quang đằng đằng, hóa thành một cái kỳ lân bộ dáng, lại giống như vật sống tự hành từ trên mặt đất nhảy lên, nhảy vào Giang Thần bàn tay, phát ra ong. Ong vang lên. Kim Luân đã phá, hiện giờ ngươi nếu như uống kỳ lân huyết lột sắc trọng sinh, về sau liền gọi ngươi Xích Lân. Giang Thần cầm kiếm trên tay, nhất thời chính là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có huyết mạch tương liên, người cung kiếm, phảng phất triệt để hợp thành nhất thể, để cho hắn cảm giác được, công lực của mình đang tại chậm rãi tăng trưởng, điều này làm cho hắn tại mừng rỡ cực kỳ, không khỏi nổi lên ý niệm trong đầu, một lần nữa làm kiếm mệnh danh. Xích Lân kiếm hay là tân sinh, còn có hắn lấy đạo pháp chân hỏa rèn luyện, có rất cao phát triển tính, Giang Thần tuy còn chưa từng thấy nhận thức qua này phương luân hồi thế giới thần binh lợi khí, nhưng hắn tin tưởng, Xích Lân tuyệt đối sẽ không so với chúng chênh lệch. Thậm chí, về sau có thể so với chúng càng cường đại hơn. Ừ, là thời điểm nên ly khai nơi này, tuy thời gian có hạn, nhưng tới nơi này một chuyến, không mở mang kiến thức trên cái thế giới này võ đạo cao thủ, thật là khiến người không cam lòng. Giang Thần tâm niệm đã động, lập tức liền liền kết thúc chính mình tu luyện. Kỳ lân điên huyết rốt cuộc nguyên vốn tại thần thoại dị thú, so với cương thi nhậm lao thái gia mới vừa vặn ngừng tụ chưa đủ 20 năm cương thi huyết mạch, rõ ràng muốn ưu dị rất nhiều, ẩn chứa lực lượng cũng càng khổng lồ. Muốn đem chi hoàn toàn luyện hóa, sao mà khó khăn. Điều này cần rất dài một đoạn thời gian. Hắn đi đến thế giới này, cuối cùng là có thời gian hạn chế, 6 tháng đã qua 1/3, hắn không muốn tại như vậy tiếp tục nữa, cho nên, đi ra Lăng Vân Quật, hắn đã không thể chờ đợi được. Nhân sinh điều thú vị, tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, Giang Thần cũng không có cái gì cần thu thập, nâng lên Xích Lân kiếm liền liền chọn lấy một cái sơn động đi phía trước, hắn thị lực thật tốt. Trong bóng tối thấy vật cũng không phải khó khăn sự tình, cho nên cũng không cần phải đốt đuốc chiếu sáng, tránh đưa tới hỏa kỳ lân, không thể thiếu lại là một hồi chém giết. Tuy, hơn một tháng trước hắn từng may mắn đánh lui qua hỏa kỳ lân một lần, bất quá, trận chiến ấy cũng thật sự là toàn bộ bằng may mắn, nếu không phải hỏa kỳ lân không có ngờ tới hắn lại đột nhiên phản kích, nếu không phải hắn không phải là ngoài ý muốn phát hiện trên người hỏa kỳ lân sơ hở, nếu không phải hắn một kích đắc thủ. Được rồi, nói ngắn lại, tại không có thực lực tuyệt đối lúc trước, hắn tuyệt đối không muốn lại cùng Hỏa Kỳ Lân liều chết liều mệnh. Lăng Vân quật bên trong quái thạch lăng lệ, huyệt động đông đảo, lẫn nhau đan chéo lượn vòng, thông đạo quanh co khúc chiết, nghĩ phải đi ra ngoài, thật sự là không phải là cái gì sự tình đơn giản, hắn lại không dám phóng ra nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc hỗ trợ tìm đường. Rốt cuộc, tình huống nơi này là thủ, địa nhiệt độ cao, hội tổn thương quỷ thể, hơn nữa, vạn nhất nếu đã tao ngộ Hỏa Kỳ Lân, đối với Đồng Tiểu Ngọc loại này cấp bậc nữ quỷ mà nói, lại càng là khó có thể ngăn cản thai hoàng ập. Đầu. Giang Thần đi lần này, chính là trọn vẹn vài ngày, vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể nhớ kỹ lộ tuyến, bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng về phía trước, đã ở chút bất chi bất giác dần dần đã bị mất phương hướng, trong động không ngừng đổi tới đổi lui, căn bản tìm không được chính xác đường ra. Trong động bốn phương thông suốt, Giang Thần một mực ở không ngừng về phía trước, hoảng hốt trong đó, cũng không biết đi qua 10 ngày hay là nửa tháng, đi được hắn cũng bắt đầu tâm thần bực bội, thẳng đến ngày hôm nay, hắn xa xa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân thân ảnh, đi theo nó đi tới một bức to lớn bích họa lúc trước. Đây là một bộ cổ xưa khắc đá bích họa, nhưng thấy bức họa phía trên đan sen, đao gọt búa bổ trong đó, mơ hồ lộ ra huyền diệu áo nghĩa, mà góc dưới bên trái vui mừng có khắc hai cái rung động lòng người đại tự, Huyền Vũ. Họa bên trong mây mù mờ ảo, huyết diễm đầy trời, một cái ba khí ngút trời cuồng hán tức sủi bọt mép, làm ăn quyền trực kích dưới háng dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Hỏa Kỳ Lân. Nam tử thần uy cái thế, như thế hung thú cũng bị nó phục tùng, thẳng thấy Giang Thần tâm thần lay động, này, hẳn là chính là trong truyền thuyết chí cường chi đồ. 300 năm trước, đế thích thiên hóa thân huyết ma, làm loạn thiên hạ, một đời cường nhân vũ vô địch hoành không xuất thế, đem chi sống sờ sờ đánh bại, người này vô luận là binh khí vũ kỹ, hay là công phu quyền cước, tất cả đều thực hành cực hạn, đạt tới tối cường, nhưng hắn nhưng chưa đủ, về sau, hắn tiến thêm một bước, đem bản thân quyền, trưởng, chân, chỉ, chảo, đao, thương, kiếm, kích, côn này 10 hạng tối cường tuyệt học dung hội quy nạp, sáng chế ra một bộ có thể nói vô địch võ học. Bộ này siêu phàm vô thượng võ học bị gọi, Huyền Vũ Chân Công. Người này, chính là 300 năm trước chí cường giả, thập cường võ giả vũ vô địch. Tại hắn mai danh nhận tích lúc trước, hắn đem chính mình một thân sở học, Huyền Vũ Chân Công, thập cường võ đạo, tất cả đều dung hội tại bộ dạng này Kỳ Lân đồ bên trong, tạm gác lại đời sau người hữu duyên có thể hiểu thấu đáo hảo diệu trong đó, truyền diễn võ học. Chỉ là, nói cho cùng, này bích họa rốt cuộc mới phương viên vài thước, nhỏ quả thực có hạn, cuối cùng không thể đem 10 loại võ đạo tinh diệu chiêu thức đều ghi lại, nhưng càng thêm trực tiếp đem thập cường võ đạo bổn nguyên chiêu ý lưu lại. Cái này có nghĩa là, như lĩnh hội người ngộ tính cao, kiến thức quảng, liền có thể có được càng nhiều lĩnh ngộ, tương phản, nếu là ngộ tính chưa đủ, kiến thức thiển cận, vậy thì chỉ có thể không thủ bảo sơn nhưng không được cửa mà vào, nhìn qua họa than thở. Nguyên bản, lấy Giang Thần ngộ tính chưa hẳn đủ tư cách lĩnh hội thập cường võ đạo, nhưng hắn nếu như sớm biết đồ khắc truyền thừa chân ý, còn có trong cơ thể Kỳ Lân huyết mạch cùng bích họa hình thành cộng minh, Huyền Vũ Chân Công đã không chút nào che lấp hiện ra tại trước mắt của hắn. Sơn Hải Quyền Kinh, ngũ thức, Huyền Vũ Thần Trưởng, sáu thức, Liệt Cường Thối Quyết, tam thức, Giáp Cốt Long Chảo, cửu thức, Viên Dung Kim Chỉ, tam thức, Vô Nhị Đao Pháp, sáu thức, Vấn Thiên Thương Quyết, bốn thức, Thiên Mệnh Kiếm Đạo, bảy thức, Chiến Thiên Kích Pháp, tám thức, Hổ Khiếu Côn Tập, nhất thức. Số tử, 2377. Chương 91, Võ Đạo Thập Cường. Lăng Vân Quật, Chí Cường Đồ Khắc, Thập Cường Võ Giả còn sót lại võ đạo truyền thừa, Giang Thần tĩnh tọa bích họa lúc trước, si ngốc nhìn trước mắt bích họa, mặt mũi tràn đầy thần sắc nghiêm nghị, tựa như hãm vào loại nào đó kỳ diệu lĩnh ngộ bên trong, theo thời gian chuyển rời, hắn vậy mà chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Nhắm mắt lại, không có nghĩa là nhìn không thấy, thần hồn của Giang Thần đã xuyên thấu qua bệ thần, trước mắt tầm mắt phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian cực hạn, đi đến 300 năm trước, hắn nhìn thấy một người, người này tóc thai bù xù, mới vừa xuất hiện, ngay tại một mảnh trong sương mù quyền đánh, chân đá, trường bổ, chỉ đâm, chảo xé, đi chiêu khoảng cách, càng loáng thoáng có vô số như sương như khói, giống như thực hoàn hư đao thương kiếm kích côn chi binh khí hư ảnh pha ở giữa. Vũ Vô Địch. Tuy chưa bao giờ từng thấy qua, nhưng ở thấy được người này trong nháy mắt, Giang Thần liền liền trong nội tâm khẽ động, xác nhận thân phận của hắn, đây là một loại rất kỳ diệu cảm ngộ, Giang Thần hoảng hốt trong đó, thần hồn phảng phất dần dần tới hòa thành một thể, lập tức, bá đạo lên võ. Mà đối diện với hắn, lại là một mảnh nhìn mà giật mình thao thiên hỏa hải, mà ở này mảnh màu vàng đỏ hỏa diễm trong hải dương, lại càng là ngang nhiên đứng vững vàng một đầu hung mãnh dị thú khổng lồ thân ảnh, này cự thú quanh thân tản ra đáng sợ ánh lửa, thấp thoáng có thể thấy nó long đầu sư mắt, thân ngựa lưng hổ, trên đầu sinh ra một đôi uy vũ ngút trời sừng hiệu, to lớn thân hình khoác lên tầng tầng bá khí lân giáp, như liệt diễm chi vương khí diễm luân lối, quân lâm toàn bộ biển lửa. Vũ vô địch bá khí xuất thủ, chỉ đâm trường bổ, nhanh đâm tập kích chém, mỗi một chiêu đều thế như khai thiên, lực đoạn núi sông, liền ngay cả không gian đều theo hắn ra quyền đá chân mà xuất hiện từng trận vặn vẹo run rẩy. Hỏa kỳ lân cho dù hung uy cái thế, thần dị uy mãnh, lại cũng không muốn thay vì liều mạng, thân thể cao lớn linh hoạt tiến về phía trước bên cạnh trợ hiện, đàng chuyển Nazi, to lớn thân hình bạo tuôn ra một đạo thông thiên triệt địa hào quang khí trụ, kẹp lấy vô cùng vô tận. Phần thiên liệt diễm, tại nó ra chiêu đang lúc trong khe hở lấp lánh tích lũy động, giống như đang tìm kiếm trước mắt cường địch sơ hở. Trong nháy mắt, hai bên đã kịch đấu không dưới ngàn chiêu, đây là vượt ra khỏi phạm nhân phạm sóng lớn kịch liệt tranh đấu, đánh lâu không dưới, Hỏa Kỳ Lân không khỏi phẫn nộ bừng bừng, thay đổi lúc trước du đấu, khi đến run, sách lược, toàn thân lân phiến như chảo kỳ trường, ở giữa kia chói mắt xích kim sắc hỏa diễm điên cuồng bừng bừng, hóa thành che thiên hỏa sóng, hướng về Vũ Vô Địch mãnh liệt cuốn tới. Trực diện ngập trời sát diễm ngập đầu mà đến, Vũ Vô Địch trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng long ngâm sư giống, lập tức, giơ tay trong đó, nhấc lên vô biên hắc thủy hồng lưu, thao thiên hỏa hải, đều tại một cái chớp mắt đối mặt, bị này vô tận hắc thủy hồng lưu sống sờ sờ nuốt hết, chôn vùi. Biển lửa hủy diệt, Hỏa Kỳ Lân chấn nhức ngoài, cũng không khỏi bị bức phải hiện ra thân hình, trong miệng lúc này chính là nhịn không được hơi bị giữ tợn rít gào, quần quận tiếng gầm, sao động cửu thiên thập địa, càn khôn hoàn vũ chấn động. Mang theo vô thượng uy thế, Vũ Vô Địch triển khai suốt đời trí cao võ học, thế công phô thiên cái địa, hơn lửa trong biển vừa lộ ra thân hình Hỏa Kỳ Lân đánh giết mà đi, không đợi Hỏa Kỳ Lân phản ứng kịp, từng đạo đáng sợ tàn ảnh dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng, như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng tấn công mà đến, trong lúc nhất thời chỉ thấy giữa không trung quyền trưởng chân móng tay, các lộ cường chiêu đan chéo nhất thể, thậm chí còn có đao thương kiếm kích côn đẳng bình nhận sát. Chiêu sen lẫn ở giữa. Hỏa Kỳ Lân cho dù hung uy cái thế, rốt cuộc chỉ là một đầu dị thú, đối mặt Vũ Vô Địch cường thế tiến công, lập tức đã bị đánh trở tay không kịp, thân hình lại càng là liên tiếp bại lui, nhưng dị thú hùng vĩ, không thấy nửa điểm yếu bớt, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm nhảy lên đằng, nhất thời, nhấc lên nốt thế sóng lớn. Vũ Vô Địch thân ảnh càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, quanh thân khí lưu nhanh quay ngược trở lại, vậy mà sống sờ sờ hóa thành một đạo đáng sợ bàng nhiên lốc xoáy, gào thét lên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng cửu thiên vân tiêu. Trong chớp mắt, chỉ thấy vạn trượng trên bầu trời hỗn độn không rõ phong vân bỗng nhiên sôi trào cuồn cuộn, lại hóa thành một cái vô biên vô hạn che bầu trời lốc xoáy, có thể trắng lệ. Thập phương vô địch, đây là trong truyền thuyết thập phương vô địch sao? Giang Thần nhất thời tâm thần rung động, thần hồn chỗ hướng, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Hách thấy Vũ Vô Địch tung nhảy giữa không trung, mang theo trên 9 tầng trời vô tận mênh mông uy năng, thế như mạt nhật lưu tinh, hướng về còn trên mặt đất bất an gào thét Hỏa Kỳ Lân cuồng áp hạ xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như bên thai phích lịch, ngũ lôi hoành đỉnh, thế có thể phần thiên Kỳ Lân liệt diễm cùng cửu thiên hạ xuống khủng bố lốc xoáy hung hăng đụng vào nhau, tuôn ra phá thiên nổ mạnh, qua trong giây lát, tàn sát bừa bãi vòi rồng mang theo tràn lan liệt diễm gào thét sóng tán, nhất thời đất khô cằn liệt thạch, sinh cơ tuyệt diệt. Thần thoại dị thú, thập cường võ giả, đến cực điểm một cái giao phong, nhất thời phong vân lôi đỉnh chấn động, vô cùng uy lực bạo phát, mênh mông liệt hỏa gió mạnh, tới đột nhiên, đi lại càng là nhanh tật tới cực điểm, ngắn ngủi một hồi điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong khoảng khắc, chính là theo giao phong kết thúc mà triệt để quá tán vô hình. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng thấy tầm mắt đạt tới chỗ, khắp nơi đều là phân loạn cuồng vũ lưu lại phong vân, đầy đất vết thương, khó coi, hai bên giao phong trung tâm chỗ, lại càng là hiện ra một cái đáng sợ đích chỗ trống. Loang thoáng trong đó, liên tiếp lấy một cái kỳ dị không gian, vô số phân loạn kiếm quang lấp lánh, một cỗ quần quận kiếm ý, tùy theo ngập trời mà rơi. Cửu không vô giới. Nghe tin bất ngờ Vũ Vô Địch trong miệng một tiếng kinh nghi quát lớn, tùy theo, hắn thả người nhảy lên, đạp không lên, cả người dường như phi thiên lên, giơ tay trong đó, một đạo giống như thực chất đồng dạng hắc sắc quang trụ tại hắn bàn tay ngưng kết, cùng với hắn võ đạo ý chí bừng bừng, ngang nhiên ngút trời, thẳng vào trời cao. Cong. Một tiếng ngẩng cao, đắt đỏ kiếm tê. Trong một chớp mắt, tựa như có một chuôi đáng sợ lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, Vũ Vô Địch một thân chiến ý tăng vọt, đặt đến đỉnh phong, trở bàn tay cầm lấy thần kiếm trên tay, từ trên trời giáng xuống, vượt qua tại Hỏa Kỳ Lân trên cổ, vô thượng thần binh cao cao nâng lên, mắt thấy muốn chém xuống. Tất cả hình ảnh đều tại thời khắc này triệt để định dạng hoàn chỉnh, thời gian, không gian, tất cả kịch đấu sinh thành vô lượng phá hư, mênh mông vô tận cửu không vô giới chi lực, thời gian dần qua hóa thành một mảnh vách núi. Mà trước mắt kia trông rất sống động cảnh tượng, cũng hóa thành một bộ bích họa, rõ ràng vô cùng hiện ra ở Giang Thần trước mắt. Hơi hơi sắc trời, lấp lánh hào quang, xuyên thấu qua sơn động vách đá đỉnh lỗ thủng xuyên suốt mà vào, không chỉ đem trên vách núi đá bích họa ánh được chiếu sáng rạng rỡ, cũng đem Giang Thần hứng lấy thập cường võ đạo truyền thừa, chân khí bừng bừng thời điểm chỗ kích thích cắt đá bụi bặm chiếu lên rõ ràng rành mạch, bên cạnh, xích lân kiếm không ngừng rung động, phát ra ong. Ong vang lên. Xích lân. Đông nhiên một tiếng quát khẽ, hách thấy xích lân kiếm mãnh liệt từ kiếm trong vỏ nhảy ra, vòng quanh một chùm nóng bỏng hỏa diễm, trong hỏa diễm, ẩn có kỳ lân gào thét, bá đạo phi phàm. Giang Thần tùy theo đứng thẳng lên, đông nhiên nhảy lên giữa không trung, nhưng thấy hắn tiếp kiếm trên tay, nhất thời, một đạo bàng nhiên kiếm ý bỗng nhiên xông lên trời, lăng lệ vô cùng, sắc bén vô song, bao phủ bốn phía mấy trượng phạm vi. Kiếm đã trên tay, thiên mệnh kiếm đạo tùy theo lên, chỉ thấy hắn vận kiếm như thần giống như ma, tung bổ vắt ngang, nghiêng chém đâm thẳng, kiếm khí bắn ra bốn phía, quanh mình mặt đất trên vách núi đá, nhất thời bị kéo ra từng đạo trường sâu vài xích vết kiếm, thấp thoáng trong đó, kiếm ý xuyên suốt, nóng bỏng phi phàm. Một đường kiếm pháp khiến cho xong, Giang Thần trả lại kiếm trở vào bao một cái chớp mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, quanh thân sắc bén kiếm ý trong khoảnh khắc hồn nhiên sự oxy hóa vì như sơn tự nhạc khí thế bằng bạc, trầm hông rơi khuỷu tay, Giang Thần đem một bộ hùng hậu chìm mãnh liệt quyền pháp ngay sau đó khiến cho sắp xuất hiện, chỉ thấy toàn thân hắn cơ bắp đều tốt như mãng xà đồng dạng toán loạn, mãnh liệt một phát lực, toàn thân khí tức sôi trào, quần quận không dứt hướng nắm chặt. Nắm tay lao nhanh mà đi, quyền xuất trăm chiêu, ngay tại tất cả chân khí đều hối tụ ở nắm tay thời điểm, Giang Thần làm ăn quyền gấp đưa, xúc thế đã lâu khổng lồ kinh lực nhất thời như đại đê vỡ trào ra, hung hăng đập nện tại trước mặt trên thạch bích. Phanh! Chấn thiên nổ mạnh tói bạo, khai sơn phá thạch, cứng rắn nham thạch bị Đoạn Nhạc một quyền đánh ra một vài thước sâu động quật, thế cho nên hắn một nửa cánh tay đều thật sâu cắm ở thạch bích bên trong, khủng bố quyền kình, lại càng là phun ra nuốt vào lan tràn, xuyên thấu qua vách núi, thẳng vào thân núi chỗ sâu trong, đại sơn cũng phảng phất đang lay động. Vừa mới rút ra cánh tay, Giang Thần dưới bàn chân giống như đạp đấu vải bố cương, hai chân tật quét như phá núi cự phủ, trọng đá lại như vạn cân chảy sát, gậy sát, những nơi đi qua núi đá nổ tung, mặt đất sụp đổ, nghiễm nhiên là một đường bá đạo tuyệt luân tối pháp, có thể nói là dứt khoát hẳn hoi, uy lực không chủ, nhưng đồng thời, trên tay hắn công phu lại cũng không kém mảy may, sức quyền thành trưởng, rõ ràng đánh ra một bộ hung hãn mãnh liệt tuyệt luân trường pháp, trưởng thế tung bay. Trong sơn động tức thời gió mạnh nổi lên bốn phía. Chốc lát, Giang Thần giống như thiên thần phụ thể đồng dạng, đem đao, quyền, chân, trưởng, thương, chảo, kích, côn, chỉ, kiếm mười đại tuyệt kỹ nhất nhất khiến cho, không có chỗ nào mà không phải là hay tuyệt đỉnh chút nào, uy lực lại càng là mạnh mẽ vô cùng. Tay hắn chân đều xuất, thập cường quá thi, vô luận là bắt, chảo khấu trừ, hay là quyền kích, khuỷu tay đâm, trưởng đập, chân đá, chỉ đâm, vai đụng, đều lực quan vạn quân, xa xa vượt ra khỏi nhân lực có khả năng với tới phạm vi. Nếu là cùng người đối địch, tuyệt đối lao sẽ chết, chạm được liền vong, nó thế công mạnh, quả thật không chỗ nào không có, chỗ nào cũng có, không chủ kinh lực như kiếm bạo chán, mọi nơi rơi. Hoàn toàn xa vào tại thập cường võ đạo bên trong Giang Thần, chút bất chi bất giác, liền liền phá tan tứ giai cực hạn, lúc này, hắn một thân tinh, khí, thần, ý, hình, tâm đều đạt tới đỉnh phong, tiện tay nhất quyền nhất cước, đều là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, ra chiêu hồn nhiên không để lại dấu vết. Lại là phá vỡ mà vào một cái hoàn toàn mới võ đạo cảnh giới. Số tử, 2425. Chương 92, số mệnh gặp lại. Đây là tầng thứ 5 lực lượng sao? Tuy thế giới đẳng cấp bất đồng, lực lượng giai phân chia cũng không giống nhau, nhưng Giang Thần hay là không khỏi vì chính mình đột phá cảm thấy hưng phấn, huyền vũ chân công xuất hiện, không thể nghi ngờ vì hắn võ đạo mở ra một cái hoàn toàn mới cục diện, một mảnh đủ để cùng tiên đạo sánh vai đại đạo. Bất hủ ma thân, kỳ lân phong huyết. Này ngoài ý muốn khác nhau thu hoạch, sáng tạo ra hiện tại hoàn toàn mới hắn, vô luận là nội công, thân thể hay là linh căn pháp lực, đều đã có chất lột xác, tiến nhập một cái toàn bộ cảnh giới mới, kế tiếp, hắn muốn làm, chính là hấp thu càng nhiều tích lũy, làm được góp ít thành nhiều. Bất quá, đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Giang Thần tự nhiên cũng không có quá mức hy vọng xa vời lấy có thể một bước lên trời. Cho nên, đang tiếp thụ thập cường võ đạo truyền thừa hoàn thành sau khi đột phá, hắn liền lại lần nữa lên đường ra đi. Rốt cuộc, còn có thể dừng lại thời gian có hạn, hắn bức thiết muốn ly khai Lăng Vân Quật, một hồi này phương thế giới cao thủ. Có lẽ là vận khí dùng hết, cho nên, lần này hắn không thể vớ vẫn đi dạo bên trong chạm đến Hoàng đế Lăng Mộ, thu hoạch long mạch như vậy chuyển kỳ đạo cụ. Bất quá, Giang Thần đối với cái này hiển nhiên cũng không ngại, bởi vì, giờ này khắc này hắn, đang tại để ý ngoại tìm kiếm được một cái Lăng Vân Quật cửa ra vào mà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thì cách hơn 2 tháng, vừa xuất Lăng Vân Quật. Giang Thần bản năng giơ tay che ở hai mắt, tuy Lăng Vân Quật bên trong cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, nhưng mấy tháng không gặp thái dương, hắn còn là vô ý thức địa dương quang có chút chói mắt. Đợi đến con mắt làm sơ thích ứng, Giang Thần rồi mới đảo mắt dò xét cửa động bốn phía. Ngay phía trước, rõ ràng là một mảnh chạy xiết giang lưu, bên trái là bản sơn cổ đạo, bên phải thì là một tòa dựa vào núi tạc thành bảng đại thạch Phật. Lâm Giang nguy ngồi, thần thế nghiêm túc, trăm ngàn năm qua, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn thiên hạ thay đổi bất ngờ, cao thâm mặc trắc. Trọn vẹn ngu ngơ nửa ngày, Giang Thần Phương mới hồi phục tinh thần lại, tuy hắn đã sớm biết, Lang Vân Quật huyệt động quanh co khúc chiết, tung hoành dưới mặt đất mấy ngàn dặm, tại rất nhiều địa phương đều có xuất khẩu, trong đó có một chỗ ngay tại Mân Giang cùng đại qua sông đổ vào chỗ bờ sông sườn núi, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình tìm được xuất khẩu vậy mà lại ở chỗ này. Nơi này gian đoạn, bởi vì thủy lưu chảy xiết, đội thuyền mỗi lần lúc này va phải đá ngầm chìm ngịm, có xét thấy này, đường triều thời kỳ, hương dân khiển trách tư xây dựng một đại phận, cho rằng trấn áp, đặt tên là Nhạc Sơn đại phận, chính là lúc này Giang Thần trước mắt chỗ này, mà Lăng Vân Quật, ngay tại Nhạc Sơn đại phận bên trái trên vách núi đá, cùng đại phận sóng vai. Lại nói tiếp, nơi này cũng coi là này phương luân hồi thế giới phong vân hội tụ chỗ, trăm ngàn năm trước, đoạn nhà tổ tiên đoạn đang hiển cùng với nhiếp gia tổ tiên nhiếp anh, đều là ở chỗ này tao ngộ hỏa kỳ lân, cũng tới đại chiến, thành tựu nhiếp gia phong huyết cùng hỏa lân kiếm trôi này thiên hạ chí tả chi kiếm. Trăm ngàn năm sau, nhiếp gia hậu nhân nhiếp nhân vương cùng với đoạn nhà hậu nhân đoạn xuất lúc này quyết đấu, lần nữa tao ngộ dị thú hỏa kỳ lân, kết quả song song thất lạc Lăng Vân Quật, dẫn tới con trai độc nhất của bọn hắn nhiếp phong, đoạn lãng. Từ nay về sau cả đời, đều bởi vậy, cùng Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân kết gắn bó keo sơn. Hào một tòa bao quát thiên hạ phong vân Nhạc Sơn đại Phật, đáng tiếc, cuối cùng là bùn làm thạch thai, khó được vĩnh hằng. Nhìn đại Phật trên người, vô tận tuế nguyệt lưu lại pha tạp dấu vết, Giang Thần không khỏi lắc đầu một tiếng than nhẹ, lập tức quay người liền muốn xuôi theo đường núi hạ xuống, lại chưa từng nghĩ, vừa lúc đó, chân núi vị trí sôi nổi tới một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ hài đồng, mấy cái vào người, nhảy lên Nhạc Sơn đại Phật ngón chân, lập tức đem trên lưng một bó dây thừng dài cởi bỏ, một mặt cột lên thạch khối, ném vào trong nước, hắn không ngừng buông tay tủng, lỏng, dây thừng, giống như tại đo đạc mực nước. Hả? Này tiểu thí hải, nên không phải là đoạn lăng A. Giang Thần tâm niệm vừa động, dưới bàn chân một bước ra, lại ngươi vượt qua hơn 10 trượng cự ly, lại cất bước, thân ảnh Nazi, chưa đủ mấy hơi thở, liền lặng yên xuất hiện ở đứa bé kia sau lưng, lẳng lặng nhìn hắn đo đạc mực nước. Nói lên đoạn lăng này, dù là Giang Thần, cũng không thể không khen một tiếng hảo tư chất, nó chính là Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất chi tử, từ nhỏ đã bị phụ thân quán thâu muốn trọng trấn đoạn thị tư tưởng, về sau, đoạn xuất cùng nhiếp nhân vương đại chiến, song song thất lạc Lăng Vân Quật, hắn cùng với nhiếp phong tiến nhập thiên hạ hội, nhưng nhận lấy hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Nhiếp phong là hùng bá đệ tử thứ ba, mà hắn lại chỉ là một cái tạp dịch, hắn khổ luyện võ công, mong muốn trở thành thiên hạ hội đường chủ, lại bị hùng bá uy hiếp, không thể không tại thành công bước ngoặt buông tha cho. Càng lúc sinh lòng bất mãn hắn, trốn đi thiên hạ hội, nương nhờ vô song thành, càng tại Lăng Vân Quật bên trong trọng nhặt hỏa lân kiếm, võ công tiến nhanh, nhưng bởi vì chịu hỏa lân kiếm ma tính ăn mòn, nhân tính dần mất, cuối cùng dần dần biến thành một cái đại ma đầu, vì phong vân giết chết. Bất quá, mặc kệ hắn về sau võ công như thế nào cao cường, là thần là ma, hắn hiện tại, còn vẹn vẹn chỉ là một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ hài đồng. Nho nhỏ hài đồng, hết sức chăm chú làm việc, một bộ nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng ngược lại hiển lộ có chút khả ái. Thấy Giang Thần không khỏi hơi bị cười cười. Lại là này dạng, thiệt là. Đột nhiên, đoạn lãng mang theo vài phần mất hứng mở miệng, trong khi nói chuyện, lại một tay đem trong tay còn giữ lại dây thừng ném vào một bên trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng xoay người lại, nhìn thấy sau lưng Giang Thần, nhất thời lại càng hoảng sợ, cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Một người đi đường. Giang Thần cười nói, tiểu bằng hữu, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là họ đoạn A. Đúng vậy, ta chính là con trai của Nam Lân kiếm thủ đoạn lãng. Tràn ngập tự hào cao giọng đáp lại, lập tức, đoạn lãng tiếng nói vừa chuyển, mang theo vài phần ung dung nói, nhìn ngươi cầm trong tay kiếm, sẽ không phải là tới tìm ta cha tỷ võ à. Luận võ. Giang Thần nghe vậy thoáng sững sờ, tiếp theo cười nói, đã sớm nghe nói Nam Lân kiếm thủ đoạn xuất, chính là tự vô danh, kiếm thánh về sau thiên hạ đệ nhất kiếm, như có thể lãnh giáo một ít, tự nhiên không thể tốt hơn. Vậy hảo, ngươi đi theo ta. Đoạn lãng thở nhỏ đi theo phụ thân lớn lên, những năm gần đây đã sớm thường thấy khắp nơi cao thủ khiêu chiến phụ thân tình cảnh, đối với Giang Thần cũng không có vô cùng coi trọng, lập tức liền dẫn Giang Thần xuôi theo đường núi hạ xuống, xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, đi tới một mảnh viện lạc lúc trước. Đoạn lăng nói, cha ta lúc này hẳn là trong phòng tu luyện, ta đi gọi hắn xuất ra. Không cần. Giang Thần lạnh nhạt mở miệng, hắn liền đứng tại viện lạc lúc trước, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, viện lạc phần cuối trong phòng có một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí mãnh liệt tới, hơn nữa cỗ này kiếm khí bên trong còn bao hàm một cỗ khó có thể ngôn nói quen thuộc nóng bỏng. Đoạn xuất, hỏa lân. Nặng nề mở miệng thời điểm, trên người Giang Thần kiếm ý đằng đằng, trong tay Xích Lân kiếm cũng cùng chịu cảm ứng, kịch liệt rung động đang lúc phát ra ong. Ong vang lên. Ồ. Một tiếng kinh nghi không rơi, cửa sân cửa phòng đã tự hành mở ra, tùy theo, một cái thân hình cao lớn cẩm bào trung niên rút kiếm, hắn nhìn lấy Giang Thần, nhìn Giang Thần kiếm trong tay, lông mày chặt chẽ nhăn cùng một chỗ, các hạ là người nào, không biết tới đây có gì muốn làm. Cha, hắn là tới tìm ngươi tỷ võ. Không đợi Giang Thần mở miệng, Đoạn Lãng đã dẫn đầu kêu lên. Đoạn Xuất khẽ gật đầu, mục quang dù là chăm chú nhìn Giang Thần, lại thấy Giang Thần lạnh nhạt mở miệng lên tiếng, đúng vậy, tại hạ Giang Thần, nghe qua Nam Lân kiếm thủ uy danh, đặc biệt tới thỉnh giáo một ít. Đoạn Xuất giơ lên trong tay Hỏa Lân kiếm, miệng nói, ngươi cũng đã biết, ta Hỏa Lân kiếm này một khi ra khỏi vỏ, chính là ngay cả ta mình cũng khống chế không được, hướng ta khiêu chiến, ngươi có thể sẽ chết. Hỏa Lân kiếm mặc dù là thần binh lợi khí, thế nhưng Xích Lân kiếm của ta lại cũng chưa hẳn thua kém. Giang Thần trong khi nói chuyện, rút kiếm tay thoáng phát lực, nhất thời, chỉ nghe một tiếng kỳ lân gào thét, diễm quang bay vút lên trong đó, một đạo đỏ thâm kiếm quang, đột nhiên thoát vỏ, kiếm, đao, thẳng đến Đoạn Xuất phẫn nộ bắn đi. Hả? Quen thuộc khí tức, quen thuộc kiếm quang, Đoạn Xuất một tiếng trầm ngâm, thân thể hơi nghiêng, tránh ra phẫn nộ tập kích mà đến đỏ thâm kiếm quang, kinh sợ thấy Giang Thần thân hình lóe lên, dĩ nhiên đồng thời từ hắn bên cạnh thân bay vút mà qua. Giơ tay trong đó, cầm chặt chuôi kiếm, lăng lệ kiếm quang thẳng đến hắn xoáy chém mà đến. Lãng Nhi, bỏ đi. Quát lạnh một tiếng qua đi, Đoạn Xuất đã ở trong chớp mắt đè xuống Hỏa Lân kiếm chuôi kiếm, tâm niệm động, giơ tay mãnh liệt rút, nhất thời thần binh ra khỏi vỏ. Giống. Tiếng hét giận dữ, hách thấy hỏa diễm đằng đằng, mơ hồ trong đó càng có dị thú hỏa kỳ lân thân ảnh hiện hiện, đồng dạng là một chuôi huyết hồng trường kiếm, trong nháy mắt đoạt vỏ, kiếm, đao, cùng với Đoạn Xuất rơi, kiếm khí thổ lộ. Tại suýt xảy ra tai nạn chỉ kịp, đón nhận Giang Thần mãnh liệt đột kích Xích Lân kiếm quang. Keng. Xích Lân, Hỏa Lân, hai thanh tự trên người Hỏa Kỳ Lân đồng nguyên mà ra thần binh lợi khí, mang theo vô tận nóng rực phong hỏa, rốt cục mở ra chúng cuộc đời này lần đầu tiên giao phong. Số tử: 2164. Chương 93: Người chi tranh, kiếm chi đấu. Nhạc Sơn chi bờ, Lăng Vân quật bên cạnh, cùng với diễm quang đằng đằng, Kỳ Lân gào thét, Đoạn Xuất, Giang Thần, đương thời hai đại kiếm giả triển khai phong vân đối chọi, tương tự kiếm huyết đồng dạng đỏ tươi, là người chi tranh cũng kiếm chi đấu. Lân giáp trợ lực, ma tính tà dị, Nam Lân kiếm thủ thôi phát Hỏa Lân chi huy, như được thiên địa yêu ma trợ giúp, lực lượng tăng thêm, một mạch phá vỡ phong vân. Tôi huyết nhuộm mũi nhọn, chân hỏa tế luyện, Giang Thần rơi kiếm quang, còn lấy nhan sắc Xích Lân tuy là hình thành, nhưng kiếm khí lăng lệ sắc bén không sai chút nào Hỏa Lân. Hai người càng đấu càng nhanh, kiếm quang không ngừng trao tóe, đúng là cứ thế xoáy lên hai đạo huyết sắc gió lốc, mơ hồ nhưng trong gió không ngừng truyền đến chói hai kiếm thê, giống như nối thành một mảnh, nhưng rất nhanh lại lập tức im bặt, về phần ô ô tiếng gió hú. Đoạn Lãng đã sớm thối lui đến vòng chiến ra, trừng lớn một đôi mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lại là không nghĩ tới, hắn mang về người khiêu chiến đã vậy còn quá lợi hại, hắn gặp qua phụ thân cùng không ít cao thủ giao chiến, nhưng đa số bất quá mấy chiêu liền bị thua, như hôm nay như vậy lâu cầm, thật đúng là hiếm thấy. Tiểu tử, trên tay ngươi chuôi kiếm này lai lịch gì, lại có thể cùng Hỏa Lân của ta chống lại? Kịch đấu bên trong, Đoạn Xuất thân thể một hồi, quanh thân dâng lên từng trận diễm quang, đỏ chói mắt. Hỏa Lân thực nhật. Một kiếm đã xuất, thoáng chốc trong đó, huyết sắc kiếm quang tạc tóe ra, hóa thành một vầng mặt trời đỏ, kéo theo nóng rực ánh lửa, thẳng có đốt hủy vạn vật chi năng. Kiếm danh Xích Lân, kiếm đạo thiên mệnh. Giang Thần cuốn mũi kiếm, Xích Lân phong mang chỗ hướng, nhất thời kéo ra từng đạo lợi hại kiếm quang, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang. Song kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức, khắp thiên hỏa quang bùng nổ, nóng bỏng viêm lưu, Giang Thần cánh tay chấn động, mũi kiếm đồng thời hơi bị rung mạnh, nạp vô tận kiếm quang tại một kiếm, tinh chuẩn điểm rơi Đoạn Xuất chiêu bên trong sơ hở. Đoạn Xuất lấy làm kinh hãi, không muốn đối phương vậy mà như vậy dễ như trở bàn tay phá vỡ chính mình thực nhật kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu, hắn trên mặt hung lệ ý tứ chợt lóe lên, rất kiếm một vòng, thân theo kiếm thế, hạ bàn chuyển cái nửa vòng cung, quay thân mượn lực, chói mắt hồng quang chớp động trong đó, kiếm quang bạo liệt, hội tụ thành lưu, như sông lớn lao nhanh, thuận thế hạ xuống. Nam Lân kiếm thủ, há lại dễ dàng cùng. Mắt thấy đối phương biến chiêu nhanh như vậy, Giang Thần trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra, quanh thân quần áo không gió mà động, sau đó mũi kiếm cuốn, tại trước người của hắn bản thành một mặt to lớn huyết sắc màn kiếm, mặc cho Hỏa Lân kiếm lưu phẫn nộ tuôn ra mà đến, sao động xuất tầng tầng ánh lửa, tạc liệt phong vân. Keng. Hai người, hai thanh kiếm, đồng dạng huyết hồng, đồng dạng nóng rực, tương đồng cảnh giới. Bất đồng thuyết minh, tầng tầng diễm quang bên trong, bạo phát kịch liệt nhất va chạm, lập tức, nhấc lên vô biên cụ phong cuồn cuốn, vòng quanh tầng tầng hỏa diễm, giống như sóng dữ cuồn cuộn, hướng về quanh mình cuốn sóng tán. Đoạn Lãng đang coi hưng, lại chưa từng nghĩ, nóng rực vòi rồng trong nháy mắt trước mặt thổi tới, không kịp phản ứng, liền cho cuốn, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, "A cha, cứu ta!"